Ừm. Vương Đằng nhẹ gật đầu, tuyệt không nói thêm cái gì. Triệu Nguyên Vũ cố nhiên phách lối, nhưng là Vương Đằng không sợ chút nào, thực lực của hắn còn tại đối phương phía trên. Như thật đụng phải, bị ngược người sẽ chỉ là Triệu Nguyên Vũ. Hai người tới phòng điều trị, chẳng những còn lại mấy tên học sinh ở một bên trông coi, ngay cả Bành Viễn Sơn mấy người cũng đều tại. Nhân viên y tế đã làm xử lý, mà giờ khắc này Vạn Bạch Thu còn tại trong hôn mê, xem ra tổn thương rất nặng. Triệu Nguyên Vũ tên hôn đảng kia, làm sao có thể hạ nặng như vậy tay? Trong đội ngũ một tên khác nữ sinh tức giận nói. Tên kia rất cản rỡ, hoàn toàn chính là cố ý. Hàn chú mở miệng nói. Hắn thực lực rất mạnh. Đỗ Vũ sắc mặt khó coi nói. Đám người không khỏi trầm mặc. Lúc này, Bành Viễn Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Hàn chú, gặp được cái kia Triệu Nguyên Vũ, có nắm chắc không? Tổng viện. Hàn chú nhìn xem Bành Viễn Sơn, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tốt, không muốn ném chúng ta Hoàng Hải mặt mũi. Bành Viễn Sơn gật gật đầu, liền dẫn đồng hồ bọn người trực tiếp rời đi. Buổi chiều, đối chiến danh sách xuất hiện tại trên màn hình lớn. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, nhìn thấy tên của mình lúc, không khỏi lắc đầu, đối thủ của hắn cũng không phải là Triệu Nguyên Vũ. Đáng tiếc. Hắn âm thầm thở dài. Sau đó lại tìm kiếm một fan Triệu Nguyên Vũ danh tự. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Triệu Nguyên Vũ, Hàn Chú. Không nghĩ tới hắn không có đụng tới Triệu Nguyên Vũ, lại là bị Hàn Chú cho đụng tới. Hàn Chú thực lực. Lần này có chút treo. Vương Đằng nhíu mày, lần nữa thở dài. Tại hắn linh thị phía dưới, có thể thấy được Hàn Chú thực lực cũng là ngũ tinh chiến binh cấp, nhưng là so với Triệu Nguyên Vũ vẫn là kém một ít. Đồng thời Triệu Nguyên Vũ chính là Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ, chỉ sợ nội tình không cạn, phương diện này Hàn Chú hẳn là so ra kém. Thắng bại chỉ có thể nhìn hai người chiến lực. Nghĩ như vậy, Vương Đằng đi hướng sau đó phải tiến hành tranh tài lôi đài. Lần này, đối thủ của hắn đến từ đệ nhất học phủ, hơn nữa còn là một nữ sinh. Lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị hấp dẫn đi qua, Vương Đằng có hay không còn có thể tiếp tục đi tới. Lần này đối thủ của hắn thế nhưng là đến từ đệ nhất học phủ, mà lại dựa theo tư liệu biểu hiện, thực lực của đối phương tại đệ nhất học phủ cũng là có thể đứng vào trước năm. Bạch Tham tướng lần nữa đem ống kính nhắm ngay Vương Đằng chỗ lôi đài, đối với trực tiếp thời gian người xem lặng lẽ nói ra, các vị đại lão, các ngươi cảm thấy Vương Đằng cùng đệ nhất học phủ Mao Na ai mạnh hơn một ít. Mưa đạn bên trên các loại hồi phục thoáng hiện mà qua. Đệ nhất học phủ rất mạnh à, mặc dù ta rất muốn lại nhìn Vương Đằng tranh tài, nhưng cảm giác có chút treo. Không biết vì cái gì, ta có loại không hiểu cảm giác, Vương Đằng sẽ thắng. Cục gạch quần ma, vô địch thiên hạ. Thân mẹ nó cục gạch quần ma. Nhìn đến đây, Bạch Tham tướng trong lòng hơi động, lại là hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, Vương Đằng thực lực so với Mao Na càng mạnh, như vậy các ngươi cảm thấy Vương Đằng sẽ đối với Mao Na hạ cục gạch sao? Đám người bị hắn vấn đề này kinh ngạc đến ngây người. Hạ cục gạch. Tham tướng ngươi là ma quỷ sao? F.A.A. Đối với nữ sinh hạ cục gạch, vưởng cho ngươi nghĩ ra. Cây A tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, có thể nào hạ thủ được, coi như thực lực so với Mao Nam mạnh, Vương Đằng khẳng định sẽ thương hương tiếc ngọc A. Vậy nhưng khó mà nói, các ngươi quên buổi sáng hôm nay cái kia Triệu Nguyên Vũ, vạn nhất Vương Đằng giống như hắn luyện võ luyện ngốc đây. Có đạo lý, quả thực phát rổ. Càn Nguyên Tông khu nghỉ ngơi, Triệu Nguyên Vũ đống nhiên hắt hơi một cái, ánh mắt có chút buồn bực. Trực tiếp thời gian đám người suy đoán không ngớt, nhưng không hề nghi ngờ, hứng thú của bọn hắn lần nữa bị kích phát ra, kết nối xuống tới trận này Vương Đằng tranh tài tràn ngập tò mò. Trên lôi đài, phán định thổi lên tiếng còi, tranh tài chính thức bắt đầu. Đệ nhất học phủ Mao Na chậm rãi dạo bước, hai tay đều cầm một cây truy thủ, lóe ra hàn quang, mà ánh mắt của nàng mười phần bình tĩnh cùng tĩnh mịch, giống một cái đêm tối u linh. Vương Đằng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại chỗ, có chút hăng hái nhìn xem Mao Na. Nữ sinh này thực lực không yếu. Hơn nữa nhìn bộ dáng đi là linh xảo lộ tuyến, lại nhìn vũ khí, hiển nhiên am hiểu cận chiến. Nàng đang tìm cơ hội xuất thủ. Một đoạn thời khắc, Mao Na bỗng nhiên nhoáng một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là tại Vương Đằng sau lưng, hai thanh chủy thủ giống như là bọ ngựa song đao, cực kỳ nhanh chóng từ hai bên đâm về Vương Đằng huyệt thái dương. Chương 350, cục gạch quần ma, vô địch thiên hạ. Mao Na đột nhiên xuất thủ, đem rất nhiều người cho kinh đến. Tốc độ của nàng quá nhanh, so với bình thường võ giả phải nhanh rất nhiều, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Vương Đằng sau lưng. Mắt thấy hai thanh chủy thủ sắp đâm vào Vương Đằng huyệt thái dương, rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Bạch Tham tướng trực tiếp thời gian một mảnh xôn xao. Ta đi! Ta đi! Ta đi! Quá nhanh, đây là người sao? Vương Đằng nguy hiểm a! Nhưng vào lúc này, Vương Đằng đống nhiên hướng phía dưới một ngồi xổm, để hai thanh chủy thủ đâm đến không trung. Mao Na trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. lập tức cái kia đôi chân dài giống như là như đạn pháo bắn ra, đã hướng phía dưới Vương Đằng ngồi xổm. 3. Không khí nổ đùng, có thể thấy được một cước này lực đạo mạnh. Mao Na tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới ngay cả lực lượng đều mạnh như vậy. Sau một khắc, chân của nàng đá phải vật thật. Chỉ thấy Vương Đằng vậy mà trực tiếp đưa tay bắt lấy Mao Na bắp chân. Nếu là bình thường võ giả, một cước này xuống dưới, đơn thuần dùng tay đi đón, tay này phỏng chừng muốn phế rơi. Nhưng là Vương Đằng lại một mực bắt lấy Mao Na chân, người còn ngồi xổm ở nơi đó, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Mao Na con ngươi co vào, lực lượng của nàng thế nhưng là chuyên môn rèn luyện qua, so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là cái này Vương Đằng vậy mà không tốn sức chút nào liền cản lại. Đồng nhiên, nàng cảm giác được trên bàn chân truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Ngươi chân này luyện được không tệ a. Một cái trêu tức thanh âm tùy theo truyền đến. Lưu manh. Mao Na biến sắc, cái này Vương Đằng vậy mà bóp bắp chân của nàng. Vung tay. Nàng cả người đằng không mà lên, cái chân còn lại hướng phía Vương Đằng đầu quét ngang mà tới. Người nữ nhân này, xuất thủ ngược lại là tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều thẳng đến yếu hại. Vương Đằng lắc đầu, trên tay bỗng nhiên phát lực, đem Mao Na cả người văng ra ngoài. Công kích của nàng tự nhiên cũng liền thất bại. Mao Na tại không trung xoay chuyển cái thân, mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngay cả tiếng vang đều không có phát ra. Trên khán đài, Từ Huyền Đồng sắc mặt cổ quái, nói ra, ta thế nào cảm giác, hắn vừa rồi tựa hồ đang đùa giỡn Mao Na. Gia hỏa này. Lâm Sơ Hàm cắn môi một cái. Vương Đằng tiểu ca ca quá xấu, ngay cả ta cũng còn không có đùa giỡn qua, thế mà đi đùa giỡn phía ngoài yêu diễm tiện hàng. Điền Tiếu Tiếu tức giận nói. Lâm Sơ Hàm. Từ Huyền Đồng. Hai người im lặng nhìn xem Điền Tiếu Tiếu, luôn cảm giác nha đầu này tâm tư không thuần A. Trên lôi đài, Mao Na rơi trên mặt đất về sau, không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại một lần nữa hóa thành tàn ảnh phóng tới Vương Đằng. Lần này nàng lựa chọn tấn công chính diện, dao găm trong tay mang theo màu xanh nguyên lực, hình thành từng đạo sắc bén màu xanh lưới dao, hoặc gạt hoặc đâm, hoặc quét ngang hoặc dựng thẳng trọn, hai thanh chủy thủ cơ hồ bị nàng chơi ra hoa đến, người ở bên ngoài xem ra chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Một màn này, lộ ra phá lệ mạo hiểm. Nhưng mà Vương Đằng lại là đứng tại chỗ, thân thể tả hữu phiêu hốt, đầu có chút chết đi, liền đem Mao Na công kích đều né tránh, hóa giải. Mao Na căn bản không bị thương đến hắn mảy may. Bạch Tham tướng nhìn trợn mắt hốt mồm, hai người giao thủ coi là thật nhìn mắt người hoa hỗn loạn, không kịp nhìn. Mao Na thực lực mạnh là công nhận sự thật, đám người cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng mà Vương Đằng, giờ phút này lại là làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn, như thế cử trọng được hình, nhẹ nhõm tự nhiên trốn tránh, thoạt nhìn phiêu giật đến cực điểm, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Vẹn vẹn lộ chiêu này, liền để người cảm thấy hắn tựa hồ không hề giống trước đó biểu hiện như vậy không đứng đắn. Đồng thời, Bạch Tham tướng trực tiếp thời gian cũng là một mảnh làm ở Mỹ. 666, Vương Đằng thực lực có vẻ như không kém A. Đột nhiên có chút chờ mong. Luôn cảm thấy hắn đang trăng bước, nhưng ta không có chứng cứ. Trên lôi đài, hai người ngươi tới ta đi, trong khoảng thời gian ngắn đã giao thủ hơn trăm lần, lúc này Mao Na một cước quét ngang, đá vào Vương Đằng khuỷu tay bên trên, sau đó mượn phản xung lực đạo, lui về phía sau. Mao Na có chút thở dốc, nhìn qua mặt không đổi sắc Vương Đằng, trong lòng đã là vô cùng ngưng trọng. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, trước hai trận tranh tài đều dựa vào không đứng đắn thủ đoạn lấy được thắng lợi Vương Đằng, lại có thực lực như vậy. Mao Na hít một hơi thật sâu, ý thức được lại dây dưa tiếp, cũng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu là không xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, chỉ sợ trận đấu này người thua sẽ là nàng. Mao Na trong lòng nghĩ như vậy, thể nội nguyên lực điên cuồng tuần hướng song truy, hai thanh chủy thủ phía trên quang mang càng ngày càng thịnh, giống như ngưng tụ thành thực chất. Đây là phong thế. Vương Đằng trong lòng khẽ động, hơi kinh ngạc. Mao Na là phong hệ võ giả, hắn sớm đã nhìn ra, chỉ bất quá lại là không nghĩ tới nàng vậy mà lĩnh ngộ phong thế. Đúng lúc này, Mao Na trong tay song chủy bỗng nhiên giao kích cùng một chỗ, ma sát ra hỏa hoa. Ầm ầm. Song chủy phía trên hai cỗ phong thế lẫn nhau giao hòa, vậy mà hình thành một đạo gió lốc. Mà cái kia trong gió lốc có sắc bén phong nhận đang không ngừng xoay tròn, phảng phất một cái cối xay thịt, nếu là bị hút vào trong đó, tất nhiên sẽ trọng thương. Đi. Mao Na song chủy vung lên, theo quát nhẹ, gió lốc lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp phóng tới Vương Đằng. Có chút ý tứ. Vương Đằng mắt sáng lên, trên mặt không có chút nào vẻ bối rối. Hắn đối mặt cái này khủng bố gió lốc, đột nhiên giơ tay lên. Oanh. Đấm ra một quyền. Không có chút nào hoa mỹ, vẹn vẹn oanh ra một cái đấm thẳng. Đám người phảng phất nghe được một tiếng vượn giống thanh âm, nhưng cũng không có người để ở trong lòng, đều coi là xuất hiện ảo giác. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn song phương công kích chỗ giao hội. Theo Vương Đằng đấm ra một quyền, cái kia gió lốc đống nhiên ngưng trệ một giây, kinh khủng quyền kình đánh vào trong đó, phát ra ầm ầm tiếng vang. Bành! Sau một khắc, gió lốc cầm vang nổ tung. Phong nhận tại quyền kình phía dưới, đều hóa thành cho tàn, biến mất trong không khí. Kinh khủng sóng xung kích càn quét bốn phía, cứng rắn lôi đài mặt đất đều bị nổ tung, dơ lên trận trận bụi mù. Mao Na thấy cảnh này, cả người đều ngốc, công kích của nàng thế mà bị Vương Đằng một quyền phá hủy rồi. Nói đùa a, cái này sao có thể? Không bồi người chơi. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở bên thai của nàng nổ vang, Mao Na tê cả da đầu, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, muốn né tránh, nhưng đã tới không kịp. Kinh phong từ phía sau lưng truyền đến, Mao Na lập tức sắc mặt đại biến. Bành! Lập tức nàng liền cảm giác được có đồ vật gì nện ở trên nó. Vương bắt đản. Mao Na bị nện hai mắt trắng dã, trước khi hôn mê trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy loại kia xúc cảm giống như thực chất. Vương Đằng tên Vương bắt đản này tuyệt đối là dùng khối kia cục gạch nện đầu của nàng. Thân là nữ sinh, nàng vậy mà cũng phải tiếp nhận dạng này đãi ngộ không phải người. Bùi bằng tan hết, trên lôi đài tình hình rốt cục hiển lộ tại đám người dưới mắt. Thắng bại đã phân. Mao Na đổ xuống, mà Vương Đằng còn đứng. Rất hiển nhiên Vương Đằng lại thắng. Chỉ là đến cùng là thế nào thắng, bọn hắn nhưng không cảm giác được đầu não. A, Mao Na cái hót có phải là có cái ưu lớn? Có mắt sắc người tựa hồ chú ý tới cái gì? Sau đó càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái này ưu. Bởi vì thật quá dễ thấy. Mao Na mặt hướng xuống ngã trên mặt đất, cái hót chỉ lên trời, phía trên nô lên một cái ưu lớn giống như gò núi, muốn nhìn không thấy cũng khó khăn. Là, cục gạch A. Có người không khỏi suy đoán. Loại thương thế này nhất định là cục gạch đập ra đến A. Dù là không nhìn thấy, tất cả mọi người khẳng định. Vương Đằng thật dùng cục gạch dán Mao Na cái óc, khủng bố như vậy. Cục gạch của ma, vô địch thiên hạ. Bạch tham tướng trực tiếp thời gian, câu nói này đột nhiên sợp em. Chương 351, cái này nha tuyệt đối là kẻ hung hãn. Trên lôi đài tình huống để rất nhiều người sờ vớt không được đầu não, cuối cùng một kích kia tạo thành sóng khí càn quét bốn phía, người bình thường không cách nào thấy rõ trong đó phát sinh sự tình. Trận đấu này có chút ra ngoài ý định, đệ nhất học phủ Mao Na lại còn là thua với Vương Đằng. Để chúng ta chiếu lại một chút, nhìn xem vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trên màn hình lớn lập tức đem chiến đấu tràng diện chiếu lại, đám người trừng to mắt nhìn lại. Hình ảnh mặc dù vẫn có chút mơ hồ, nhưng mọi người còn có thể nhìn thấy, Vương Đằng xuất hiện tại phía sau Mao Na, một cục gạch không lưu tình chút nào dán xuống dưới. Bành! Một đạo tiếng vang trầm nặng thông qua màn hình lớn truyền ra. Đám người nghe vậy. Khoe miệng không khỏi run rẩy một chút, luôn cảm giác đầu không hiểu đau nhức. Hung ác. Quá ác. Cái này nha là kẻ hung hãn. Bạch tham tướng làm cái thứ nhất trực tiếp Vương Đằng video chiến đấu dẫn chương trình, bây giờ hắn trực tiếp ở giữa hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến đây quan sát, phi thường náo nhiệt. Vừa rồi một đợt cục gạch của ma, vô địch thiên hạ. Sờ bẹm về sau, lúc này trực tiếp ở giữa lại nổ. Và anh. Chân đá Nam Sơn nhà trẻ đưa tặng dẫn chương trình 20 liên phát siêu cấp hỏa tiễn. Là kẻ hung hãn. Mạc Bác Đại Đao khách đưa tặng dẫn chương trình 20 liên phát siêu cấp hỏa tiễn. Là kẻ hung hãn. Anh Quái đưa tặng dẫn chương trình 20 liên phát siêu cấp hỏa tiễn. Là kẻ hung hãn. Hạn Lù Dạ đưa tặng dẫn chương trình 10 liên phát siêu cấp hỏa tiễn. Là kẻ hung hãn. Hật Kỳ Phá Nhà đưa tặng dẫn chương trình 10 liên phát siêu cấp hỏa tiễn. Là kẻ hung hãn. Bạch Tham Tướng vui mừng quá đỗi. Lại tới hai vị đại lão. Những này thổ hào đều tự mang lưu lượng. Ngắn ngủi một lát liền có thật nhiều người tiến đến vây xem, để hắn trong trực tiếp nhân số tăng vọt một đoạn. Trực tiếp thời gian càng là một mảnh vui mừng. 2333, các vị đại lao thực chủ y, cái này nha tuyệt đối là kẻ hung hãn. Thật nhiều đại lao a, làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy đại lão? Lại nói cục gạch này thật quá ma tính. Ngay cả xinh đẹp như vậy nữ hải tử đều hạ thủ được, quả thực phát rổ, từ nay về sau, ta. Nhận Vương Đằng làm đại ca ở trên. Xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Trực tiếp thời gian lần nữa lệch ra lâu, Bạch Tham Tướng có chút dở khóc dở cười, những này ngu xuẩn dân mạng, liền không có một người bình thường. Trong long xảo, trên lôi đài, Vương Đằng tinh thần niệm lực quét qua, giải rác bốn phía thuộc tính bọt khí đều bị hắn nhặt. Tinh thần 20, nộ tính 28. Phong hệ nguyên lực 76, phong thế 30. Vương Đằng trong lòng hơi động, quả nhiên có phong thế thuộc tính bạc khí, kiếm buồn không lỗ, trận đấu này không lỗ. Hắn phong thế tại dị giới lúc cũng đã đạt tới 9 thành, khoảng cách phong chi ý cảnh chỉ kém vào cửa một ước, bây giờ phong thế thuộc tính lại chướng một đoạn, đối với hắn có lợi thật lớn. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra không ít đối với phong hệ lực lượng lĩnh ngộ, huyền chi lại huyền, rất là kỳ diệu. Người khác lĩnh ngộ thế phải tốn rất nhiều thời gian, đồng thời còn phải nhìn ngộ tính cùng cơ duyên, mà Vương Đằng nơi này trực tiếp dựa vào nhặt thuộc tính, quả thực không nên quá thoải mái. Đồng thời hắn phong hệ nguyên lực cũng là chướng không ít, phong hệ võ giả vốn cũng không thấy nhiều, muốn bắt lấy một cái phong hệ võ giả cuồng nhổ một đợt lông dê, cái kia thật là toàn bằng vận khí. Cũng may lần này hắn vận khí không tệ, trực tiếp tại trên sàn thi đấu đụng phải Mao Na tên này thiên tài phong hệ võ giả. Về sau nếu có cơ hội, còn có thể lại nổ một nổ. Giờ phút này Vương Đằng kết thúc tranh tài, thản nhiên đi xuống lôi đài, mảy may đều không thèm để ý bốn phía những cái kia ánh mắt cổ quái. Đệ nhất học phủ mấy tên học sinh chờ ở dưới lôi đài, ánh mắt hung dữ trừng mắt Vương Đằng, giống như là muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Nữ tính võ giả, rất nhiều dung mạo vô cùng bình thường, giống Mao Na loại thực lực này cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ sinh cũng không thấy nhiều. Nàng tại đệ nhất học phủ danh khí tương đối chi cao, rất nhiều nam sinh trong lòng còn có ái mộ chi ý. Mà lần này tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc mấy tên trong nam sinh, liền có mấy người là người theo đuổi nàng. Vương Đằng làm để bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, không có ngay tại chỗ xông lên đem Vương Đằng đánh cho như tử, đã coi như là rất khắc chế. Một dáng dấp xoáy khí đệ nhất học phủ học sinh ngăn tại Vương Đằng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đừng để ta trên lôi đài gặp ngươi. Ngươi là ai a? Vương Đằng có chút không hiểu thấu, hắn căn bản không biết người này a. Đệ nhất học phủ, xếp hạng thứ hai, Du Đảo. Tên nam sinh này ngữ khí lạnh nhạt, mang trên mặt thận trọng tự phụ, một bộ dáng vẻ lao thiên thứ nhất, ta lão nhị. Nha Vương Đằng một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, gật đầu nói, nguyên lai là lão nhị a. Lão, lão nhị. Du Đào ngẩn người, mang trên mặt một bước, lập tức kịp phản ứng, đây là tại nói hắn, lập tức sắc mặt có chút biến đen. Người xung quanh dùng sức nín cười, ngay cả mấy tên khác đệ nhất học phủ học sinh cũng không ngoại lệ. Phải biết trong trường học, Du Đào cũng là nhân vật phong vân cấp bậc nam thần. Cho tới bây giờ không ai dám gọi như vậy hắn. Vương Đằng giá hỏa này coi là thật đủ tổn hại. Đệ nhất học phủ thứ hai vốn là rất cao thứ tự, khoảng chừng cơ tu minh phía dưới, đặt ở cả nước đại đa số trong trường học, tuyệt đối là người mạnh nhất, kết quả đến Vương Đằng trong miệng, lại biến thành lão nhị. Lão nhị, lão nhị, và năm lão nhị. Coi như đúng là thứ hai, cũng sẽ không thích người khác gọi như vậy. Ngươi, biết nói chuyện sao? Du Đào trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết nghe người ta lời nói sao? Vương Đằng không trả lời mà hỏi lại. Ngươi Du Đào không khỏi nghẹn lời. Phiền phức nhường một chút. Vương Đằng thản nhiên nói. Hy vọng trên lôi đài, ngươi còn có thể phách lối như vậy. Du Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ngươi tùy ý. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, từ bên cạnh hắn trực tiếp đi tới. Nói thật, đệ nhất học phủ có thể để cho hắn coi trọng mấy phần, trừ cái kia cơ tu minh, những người khác không có một cái đủ tư cách. Du Đào nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Gia hỏa này quá không coi ai ra gì. Bên cạnh có người không cam lòng nói. Hừ, để hắn đắc ý một hồi, đến trên lôi đài lại thu thập hắn. Du Đào ánh mắt âm nước, hừ lạnh một tiếng. Vương Đằng trở lại Hoàng Hải trường quân đội khu nghỉ ngơi. Hàng chú đang đợi tranh tài bắt đầu, một người ngồi tại chỗ, nhìn thấy Vương Đằng, có chút dở khóc dở cười, đánh bại đối thủ phương pháp có rất nhiều đi, ngươi vì sao cần phải dùng loại này? Hành xử khác người. Ê! Dạng này xúc cảm tương đối tốt. Vương Đằng sửng sốt một chút, tùy tiện tìm cái tiếp lời, nói mò nói. Cũng không thể nói cho hàn chú, là bởi vì nện đầu sẽ rơi xuống tinh thần cùng nộ tính thuộc tính. Những người dự thi này từng cái đều là thiên phú không tầm thường nhân tài, không nện đầu của bọn hắn rất đáng tiếc. Tay, xúc cảm tương đối tốt. Hàn chú sửng sốt một chút, im lặng nhìn xem Vương Đằng, thực sự không làm rõ ràng được gia hỏa này não mạch kín, không phải là trong bụng mẹ thời điểm dựng sai nào đó dây thần kinh, hắn sắc mặt cổ quái, bất đắc dĩ nói. Ngươi cao hứng liền tốt. Ngươi cùng Triệu Nguyên Vũ tranh tài chừng nào thì bắt đầu. Vương Đằng chuyển đổi đề tài, hỏi. Sắp, số 12 lôi đài tranh tài lập tức liền muốn kết thúc, tiếp xuống liền đến ta cùng Triệu Nguyên Vũ lên đài. Hàn chú nói. Chương 352, bại mà không ngã. Ừm, vậy chính ngươi cẩn thận. Vương Đằng chần chờ một chút, vẫn là như thế nói. Hắn vốn định thuyết phục Hàn chú, thực sự đánh không lại liền nhận thua, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Có chút chuyện chỉ có chính mình có thể làm quyết định, hắn không cách nào can thiệp cái gì. Nam nhân chiến đấu, xưa nay không cần người khác nhúng tay. Một lát sau, số 12 lôi đài kết thúc tranh tài. Hàn chú chậm rãi đứng người lên, tay cầm một thanh kim cương trường côn, cũng không có lại cùng Vương Đằng nói cái gì, trực tiếp đi hướng số 12 lôi đài. Bên kia, Triệu Nguyên Vũ trên mặt mang nụ cười thản nhiên, phảng phất mảy may không có đem trận đấu này để vào mắt, tự tin vô cùng. Đồng dạng đi tới trên lôi đài. Tranh tài bắt đầu. Phán định ra lệnh một tiếng. Hàng chú không chần chờ chút nào, trường côn vung đẩy, thổ hệ nguyên lực ngưng tụ trên đó, từng đạo côn ảnh hướng Triệu Nguyên Vũ bao phủ tới. Triệu Vân Võ lại có vẻ khá bình tĩnh, tay cầm chiến đao, hỏa hệ nguyên lực ngưng tụ trên đao, đẩy ra hàng chú côn kích. Hắn rõ ràng là một hỏa hệ võ giả. Trường côn cùng chiến đao va chạm, bắn ra hỏa tinh. Vâng! Trường côn bên trên to lớn lực đạo để Triệu Nguyên Vũ trong lòng căng thẳng, hắn phát hiện tự mình có chút xem thường hàng chú. Lực đạo này phảng phất cự thạch rơi đập, nặng nề vô cùng. Mỗi một kích va chạm, đều để trong tay hắn chiến đao chấn động, lực đạo truyền đến trên tay, hổ khẩu đau nhức, tựa hồ muốn bị đánh rách tả tơi. Cút! Triệu Nguyên Vũ diện mục hàm sát, thân hình lóe lên, tránh đi hàng chú công kích, một đao bổ ra, màu đỏ thắm đao mang theo khủng bố uy thế, chém về phía hàng chú. Hàng chú ánh mắt ngưng trọng, trường côn phía trên trong nháy mắt lấp lánh nồng đậm tia sáng màu vàng, trong miệng quát khẽ một tiếng, hướng lên đón đỡ. Keng! Đao mang đánh vào trường côn phía trên, phát ra kịch liệt thanh âm rung động. Hàng chú sắc mặt đại biến, to lớn lực trùng kích, làm hắn cả người không ngừng hướng về sau rút lui. Đập, đập, đập. Bước chân giẫm đạp mặt đất, lại cứng rắn trên lôi đài lưu lại từng cái hố nông. Khoe miệng của hắn càng là chảy ra huyết dịch. Rất hiển nhiên, một kích này đã làm cho hàng chú bị nội thương. Triệu Nguyên Vũ thừa thắng truy kích, từng đao bổ tới, hàng chú vội vàng ngăn cản, không ngừng rút lui, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Chỉ một hồi, hắn liền bị buộc đến bên bờ lôi đài. Mà lúc này hắn nội phủ tại phen này công kích đến, thương thế càng phát ra nghiêm trọng, tình huống mười phần không ổn. Chỉ có ngần ấy thực lực, còn muốn báo thủ cho người khác. Triệu Nguyên Vũ mặc dù tán thành hàn chú thực lực, ngoài miệng không chút nào không tha người, cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói. Đồng thời, thế công càng phát ra manh liệt lên. Hàn chú cắn răng, trong mắt lóe lên một chút lệ mang, không còn ngăn cản, mấy lần đao khí tới người, cũng là không quan tâm vung vẩy trường côn. Dùng công thay thủ, cùng Triệu Nguyên Vũ chiến đến cùng một chỗ. Hai người lại từ bên bờ lôi đài đánh tới trung ương lôi đài. Chỉ chốc lát sau liền giao thủ mấy chục hiệp, hàng chú dù là hết toàn lực, vẫn như cũ là ở vào hạ phong. Vâng! Một lần va chạm kịch liệt, nguyên lực bạo tạc, hàng chú bay rớt ra ngoài, ầm vang rơi trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên đem trường côn cắm vào mặt đất, miễn cưỡng ngừng lại rút lui thân hình, nhưng lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo một chút. Nhưng hắn lập tức hai chân trầm xuống, dẫm nước mặt đất, cuối cùng dừng lại. Mà tại trên lồng ngực của hắn, một đạo vết đao cực kỳ dễ thấy. Lượng lớn máu tươi phun ra, máu thịt be bét, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hàn chú còn nghĩ tới thân tái chiến, lại phát giác toàn thân suy yếu bất lực, trước mắt một trận biến đen, trong tay nắm chặt trường côn, không để cho mình đổ xuống, sau đó đầu rủ xuống, lập tức mất đi ý thức. Triệu Nguyên Vũ nhanh chân hướng về phía trước, tựa hồ còn muốn tiếp tục công kích. Dưới lôi đài, Vương Đằng biến sắc, muốn xông lên lôi đài ngăn cản. Đúng lúc này, Trọng Tuy ngẩn tại trước mặt Triệu Nguyên Vũ, mặt không chút thay đổi nói, hắn đã mất đi ý thức, ngươi thắng. Hừ. Triệu Nguyên Vũ nheo mắt lại nhìn đối phương một chút, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đành phải thôi. Hô. Trên khán đài, rất nhiều người chú ý tới bên này chiến đấu, giờ phút này theo chiến đấu kết thúc, rất nhiều người bình phong lấy hô hấp rốt cục thở dài mà ra. Đặc sắc. Kịch liệt. Trận đấu này để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Hàn chú cùng Triệu Nguyên Vũ chiến đấu đại khai đại hợp, cho người ta một loại cảm giác đây chính là nam nhân ở giữa chiến đấu, mười phần nóng nảy, khiến người không khỏi thay song phương méo một cái mồ hôi lạnh. Mà cho dù hàn chú là bại, cũng không ai cảm thấy hắn rất yếu. Tương phản, bọn hắn đánh đáy lòng ngầm thừa nhận hàn chú thực lực cường đại, loại thực lực này vượt qua trước đó bọn hắn quan sát đại đa số người dự thi. Hoàng Hải Trường quân đội không hổ là danh giáo, tên này gọi là hàn chú người dự thi thực lực tuyệt không yếu. Đó là đương nhiên à. Hoàng Hải Trường quân đội thế nhưng là trong nước xếp hàng đầu quân sự nhân tài giáo dục trường học. Đáng tiếc vẫn là thua Triệu Nguyên Vũ. Hừ, thật hy vọng có người có thể dọn dẹp một chút Triệu Nguyên Vũ cái kia phách lối ra hỏa. Hạ đô trường quân đội khu nghỉ ngơi, La Thành nhìn xem cái kia đạo thân ảnh nửa quỳ trên lôi đài, lắc đầu, có chút tiếc hận. Hoàng Hải cái này bại một lần, chỉ sợ không cách nào lại cùng chúng ta tranh phong. Có hạ đô trường quân đội người dự thi nói như vậy nói. Nếu như Hàn chú có thể tại bên trên phục sinh thi đấu một lần nữa giết trở lại trận chung kết, có lẽ còn có giao thủ cơ hội. Người còn lại nói, không muốn bị đả kích sĩ khí mới tốt. La Thành hai tay ôm quanh, nhàn nhạt mở miệng nói. Một cái đối thủ mất đi sĩ khí, cũng không phải đối thủ tốt. Khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn mặt không biểu tình, còn lại năm đại viện giải cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi đứng lên. Ta đi xuống xem một chút. Đồng hồ sắc mặt không được tốt nói. Cùng đi chứ. Tô Cảnh bốn người theo hắn đi xuống. Lão Bành, trường học các ngươi ngay cả mạnh nhất hàn chú đều bại, lần này xếp hạng chỉ sợ treo đi. Kim Lân Đại học Võ đạo học viện viện trưởng Nghiêm Khang mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu, nói: "Thắng bại là chuyện thường binh ra, thua liền thua, lần tiếp theo võ đạo giải thi đấu năm lại giành lại là được, chúng ta Hoàng Hải lại không phải thua không nổi." Bành Viễn Sơn nhàn nhạt nói ra, huống chi còn có phục sinh thi đấu, lấy Hàn chú thực lực, giết trở lại đến cũng không khó. Nói rất có lý. Nghiêm Khang cười cười, không nói thêm gì nữa, bọn hắn lại không phải địch nhân, miệng lưỡi chi tranh, chạm đến là thôi. Trên lôi đài, nhân viên y tế muốn đem Hàn chú khiêng xuống đi trị liệu, lại gặp chuyện cực kỳ lúng túng. Bọn hắn mang không nổi Hàn chú. Hàn chú hai tay nắm thật chặt trường côn, mà cây kia trường côn thì là cắm vào mặt lôi đài, hoàn toàn không nhổ ra được. Trọng tài tiến lên hỗ trợ, muốn đẩy ra Hàn chú hai tay, đem trường côn rút ra. Kết quả vậy mà không thể đẩy ra, trường côn cũng là mảy may đều nhổ bất động. Cái này tên này trọng tài cũng là ngũ tinh chiến binh cấp võ giả, giờ phút này dùng hết khí lực, lại không có hiệu quả chút nào, lúc này sắc mặt có chút đỏ lên. Chuyện gì xảy ra a? Khán giả kinh ngạc nhìn xem một màn này, nghị luận ầm ĩ. Xem ra, vì không ngã xuống, Hàn chú nắm chặt trường côn lực đạo chỉ sợ cực kỳ to lớn, cái kia một lần cuối cùng càng đem trường côn cắm vào lôi đài cực sâu, ngay cả phán định đều bất lực a. Bình luận viên kinh ngạc giải thích. Ta tới đi. Lúc này, Vương Đằng đi tới. Ngươi có thể chứ? Trọng tài hồ nghi nói. Thử một chút đi. Vương Đằng đi lên trước, ra hiệu trọng tài thối lui, sau đó chậm rãi đẩy ra Hàn chú tay. Nhìn trọng tài mở to hai mắt nhìn. Chương 353, tự chọn học sinh, ngậm lấy nước mắt cũng phải dạy xong. Gia hỏa này khí lực như thế lớn. Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng dáng vẻ a. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Hàn chú biết là đồng bạn đến, cho nên trong tiềm thức chi phối lấy thân thể, buông lỏng tay ra. Đúng, nhất định là như vậy. Trọng tài tìm cho mình bản thân an ủi lý do. Vương Đằng cũng không biết phán định đang suy nghĩ gì, đem Hàn chú giao cho nhân viên y tế về sau. Lại là một tay cầm trường côn. Tiểu hỏa tử đừng khoe khoang, một cái tay sao có thể nổ được. Trọng tài im lặng mở miệng nhắc nhở. Vương Đằng tuyệt không đáp lời, trên cánh tay lực lượng phun trào, hướng lên nhấc lên. Xoẹt. Theo tiếng cọ sát chói tai, trường côn bị hắn mạnh mẽ rút ra, sau đó mới quay đầu nhìn về phía trọng tài. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Phán định. Luôn cảm giác thế giới này lập tức tràn ngập ác ý. A ha ha, tiểu hỏa tử khí lực rất lớn. Phán định cười khăn nói. Khán giả thấy cảnh này, không biết vì sao không hiểu cảm giác có chút buồn cười. Câu trọng tài bóng ma tâm lý diện tích. Ha ha ha, cái này trọng tài cũng quá khôi hài. Bất quá Vương Đằng khí lực có vẻ như không nhỏ a. Tựa như là, chẳng lẽ thực lực của hắn. Khó mà nói, đột nhiên có chút chờ mong hắn tiếp xuống tranh tài. Bình luận viên kinh ngạc nói, Vương Đằng lực lượng tựa hồ rất mạnh a. Ta vốn cho rằng, Hàn chú đổ xuống, Hoàng Hải lần này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc bên trên muốn gây kích trầm xa. Nhưng là hiện tại xem ra, Hoàng Hải còn có một cái Vương Đằng. Ta càng ngày càng xem trọng Vương Đằng nữa nha. Một tên khác bình luận viên Tô Hiểu cười ha hả nói. Bình luận viên lời nói, để đám người càng phát ra chú ý Vương Đằng, một ít người trước đó cũng không thèm để ý Vương Đằng, giờ phút này cũng không nhịn được nghị luận lên hắn tới. Trên lôi đài, Triệu Nguyên Vũ ánh mắt có chút lóe lên, có chút nghiêm túc dò xét Vương Đằng một chút. Hàn chú lực lượng hắn là tự mình trải nghiệm qua, Vương Đằng có thể nhẹ nhõm đẩy ra Hàn chú tay. Cũng dung chuyển cây trường côn kia, đủ thấy lực lượng không dưới Hàn chú, thậm chí càng càng mạnh. Giờ khắc này, hắn có chút nhìn thẳng vào lên Vương Đằng. Ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm một chút, sau đó giao thoa mà qua, tuyệt không lại nói cái gì. Vương Đằng tay cầm Hàn chú kim cương trường côn đi xuống lôi đài. Nhặt. Tinh thần niệm lực đảo qua, trên lôi đài thuộc tính bọt khí đều bị hắn nhặt. Thổ hệ nguyên lực 70. Hỏa hệ nguyên lực 86. Hỏa diễm đao thế 35. Vương Đằng trong lòng hơi động, hỏa diễm đao thế, lại là một loại thế thuộc tính bọt khí. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc quả nhiên thiên tài rất nhiều, bình thường võ giả tùy tiện không lĩnh ngộ được thế, cái này trên sàn thi đấu lại có rất nhiều người đều lĩnh ngộ. Vương Đằng vốn là có 9 thành hỏa diễm đao thế, giờ phút này theo thuộc tính bọt khí dung nhập tự thân, tương quan lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Khi hắn đi xuống lôi đài cầu thang, tất cả lĩnh ngộ đã toàn bộ tiếp thu hoàn tất. Không có người nhìn thấy, trong mắt của hắn hiện lên một đạo đỏ thâm quang mang. Phảng phất có hỏa diễm ở trong đó ngưng tụ. Bên kia, đồng dạng hướng dưới lôi đài đi đến Triệu Nguyên Vũ phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Đằng bóng lưng. Vừa rồi cái loại cảm giác này, là ảo giác sao? Hắn không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm. Theo tranh tài kết thúc, đám người ai đi đường nấy. Ban đêm, trong khách sạn, Bành Viễn Sơn đem mọi người triệu tập tới. Vương Đằng ánh mắt quét qua, phát hiện đám người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Mà trong đó lấy Hàn chú cùng Vạn Bạch Thu thương thế nghiêm trọng nhất, giờ phút này thoạt nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lộ ra hết sức yếu ớt. Võ giả chiến đấu, thụ thương không thể tránh được, nhưng là bình thường sẽ không có người giống như Triệu Nguyên Vũ cố ý hạ nặng tay. Đương nhiên đây cũng không phải là nói khống chế liền có thể khống chế, có đôi khi hai người lực lượng ngang nhau, vì phân ra thắng bại, liền sẽ toàn lực ứng phó, dễ dàng bị thương nặng. Bành Viễn Sơn thấy mọi người đến, mở miệng nói, hôm nay, chúng ta Hoàng Hải. Thảm bại. Hán, để đám người không khỏi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ. Lúc đến tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ tranh tài còn không có tiến hành đến một nửa, Hoàng Hải lại bị bại rối tinh rối mù. Vạn Bạch Thu. Bành Viễn Sơn bỗng nhiên điểm danh nói. Đến ngay đây. Vạn Bạch Thu sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Bành Viễn Sơn nói. Thực lực của ta không đủ, không nên xính cường, cho nên chọc giận đối thủ. Vạn Bạch Thu nói. Ngươi sai không ở đây. Bành Viễn Sơn lại là lắc đầu, nói ra, ngươi sai tại không có nhận rõ mình cùng thực lực của đối thủ chênh lệch, nếu là trên chiến trường, đụng phải địch nhân thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều, liền nên lập tức rời xa, dù là mệnh lệnh mang theo, không thể không chiến, cũng phải đi quanh co lộ tuyến, nghĩ biện pháp khác, mà không phải vô vị đi chịu chết, dạng này không có chút ý nghĩa nào. Ta Vạn Bạch Thu sắc mặt lập tức lại trắng thêm mấy phần, lâm vào trong trầm tư. Chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Bành Viễn Sơn không nói gì nữa, bàn giao đám người hảo hảo dưỡng thương, sau đó liền phất tay để bọn hắn rời đi. Bất quá lại đơn độc đem Vương Đằng lưu lại. Gian phòng bên trong, Bành Viễn Sơn, cùng mặt khác năm đại viện trưởng, sáu ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Vương Đằng. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Ban ngày lúc, Bành Viễn Sơn nói qua câu nói này, nhưng nếu là có thể, ai không muốn thắng. Mà bây giờ Hoàng Hải tất cả hy vọng phòng trừng liền muốn rơi vào trên thân Vương Đằng. Các vị viện trưởng đừng nhìn ta như vậy, ta là cái người đứng đắn. Vương Đằng bỗng nhiên mở miệng nói. Bành Viễn Sơn. Đồng Hổ. Tô Cảnh. Thân mẹ nó người đứng đắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn làm gì a? Giờ khắc này, Bành Viễn Sơn đám người nội tâm là sụp đổ. Tâm, mệt mỏi quá. Vì cái gì trường học của bọn họ sẽ có loại này não mạch kín không bình thường học sinh? Bọn hắn lập tức lại nghĩ tới đến, có vẻ như Vương Đằng là bọn hắn tốn đại lực khí đặc biệt gọi trở về đến. Cho nên, đây là tự ăn quả đắng. Tự chọn học sinh, ngầm lấy nước mắt cũng phải dạy xong. Trầm mặc một lát, Bành Viễn Sơn một lần nữa đem sụp đổ nội tâm nhặt lên, sau đó chắp vá hoàn chỉnh, lúc này mới lên tiếng nói, tiếp xuống tranh tài, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Cái này nắm chắc, ngài chỉ là tên thứ mấy? Vương Đằng sờ lên cằm, hỏi. A, nói thế nào? Bành Viễn Sơn có chút hăng hái mà hỏi. Hắn vốn cho rằng Vương Đằng sẽ cho một cái lập lờ nước đôi trả lời, không nghĩ tới lại là nghe được một câu như vậy hỏi lại. Đồng Hồ mấy người cũng là không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Thứ ba, 10 thành năm chắc. Thứ hai, 90% chắc chắn. Thứ nhất, đại khái. 8 thành năm chắc đi. Vương Đằng bình chân như vậy nói. Đồng Hồ bọn người nghe xong, lại là sạm mặt lại. Tiểu tử này, khẩu khí đủ lớn a. Mới mở miệng chính là ba hạng đầu, năm chắc còn cao dọa người. Ngay cả thứ nhất đều có 8 thành năm chắc. Ngươi xác định không phải đang đùa ta cắt chơi. Ngươi xác định. Ngay cả Bành Viễn Sơn đều có chút không tin tưởng lắm, vướt vướt mi tâm, có chút mỏi mệt mà hỏi. Hắn phát hiện, cùng Vương Đằng nói chuyện, là thật có chút mệt mỏi. Tiểu tử này căn bản không theo lẽ thường ra bài A. Kỳ thật nếu như không phải sợ hù đến các ngươi, ngay cả thứ nhất, ta đều muốn nói 10 thành năm chắc. Nhìn thấy mấy tên viện trưởng đều bị lời của mình chấn động đến không nhẹ, Vương Đằng có chút xấu hổ hát hát nói. Chương 354, học trưởng, ta sẽ nhẹ một chút. Gian phòng bên trong. Bành Viễn Sơn bọn người lâm vào một trận trầm mặc, Đồng Hổ mấy tên viện trưởng càng là hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này Vương Đằng đã bị bọn hắn đuổi đi. Các ngươi cảm thấy, tiểu tử này có mấy phần có độ tin cậy. Bành Viễn Sơn thở dài một ngụm, hỏi. Hắn hẳn không có tất yếu gạt chúng ta đi. Đồng Hổ cau mày, nói. Nếu là thật sự dạng này liền tốt. Tô Cảnh nói. Có lẽ vấn đề này, hiệu trưởng sẽ so với chúng ta rõ ràng, đáng tiếc nàng muốn tới trận chung kết mới có thể trở về. Bành Viễn Sơn lắc đầu nói, thôi được, có chút chờ mong cũng không tệ, xem ra chúng ta Hoàng Hải còn không có triệt để thất bại. Vương Đằng trở lại gian phòng của mình, không tiếp tục đi quản Bành Viễn Sơn bọn người là như thế nào nghĩ, tại trên giường ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt của hắn chớp động, hồi tưởng tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc đến nay thu hoạch, trong lòng hình như có nhận thấy. Đặc biệt là nghĩ đến hôm nay Mao Na sử dụng một chiêu kia, trong lòng liền không khỏi khẽ động. Mao Na đem hai cỗ phong thế va chạm dung hợp. Về sau hình thành một cô gió lốc, uy lực không tầm thường. Loại phương pháp này để hắn linh quang chợt hiện. Hắn nghĩ tới tự mình bây giờ thân có nhiều loại thế, thậm chí còn có hai loại ý cảnh, vậy sao không đem bọn nó hòa làm một thể? nếu là có thể tương dung, uy lực chắc hẳn sẽ hết sức kinh người. Tỷ như phong thế cùng hỏa diễm kiếm thế dung hợp, không phải liền là kiếm nhận phong bạo. Vương Đằng trong lòng ẩn ẩn kích động, lúc này ở trong lòng thôi diễn. Buổi sáng từ Mao Na trên thân đạt được đối với phong thế tương quan lĩnh ngộ phù hiện ở trong óc, để hắn đối với dung hợp chi pháp có chút hiểu rõ. Vương Đằng quyết định trước nếm thử dung hợp thế, chờ chân chính thành công về sau, lại cân nhắc ý dung hợp. Thứ này khẳng định là càng mạnh càng khó. Trong lòng thôi diễn một phen, cảm giác có vẻ giống như cũng không khó khăn lắm, Vương Đằng liền đứng dậy đi tới trong phòng huấn luyện. Khách sạn này một chỗ cực tốt, chính là công trình đầy đủ. Phòng huấn luyện bốn phía vách tường cùng mặt đất đều có phủ văn gia trì, trừ nhịn hư hao, kháng đả kích, cách âm tính năng cũng tương đối tốt. Đương nhiên phí tổn tự nhiên là không ít. Khách sạn bình thường cũng không có tư cách này. Vương Đằng đứng tại trong phòng huấn luyện, trước cho mình hai tay thêm một tầng thổ hệ nguyên lực phòng hộ. Đón lấy, một tay ngưng tụ ra phong thế, xoay chậm chậm, một tay kia là cũng làm kiếm chỉ, có kiếm khí quấn quanh trên đó. Sau đó đem cả hai chậm rãi tới gần. Bành! Một tiếng không lớn không nhỏ tiếng vang, cả hai vừa rồi tới gần, trực tiếp nổ tung. Vương Đằng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cái dám không khó khăn lắm. Cái này cũng còn không ra làm sao, đụng một cái liền nổ. Thất bại. Đánh mặt. Còn không phải người khác đánh mặt, hoàn toàn là chính hắn đánh mặt mình. Thật đau. May mắn hắn tương đối thận trọng, trên tay ngưng tụ thổ hệ nguyên lực, tăng thêm dung hợp lúc tuyệt không vận dụng bao nhiêu nguyên lực, bởi vậy uy lực có hạn, sẽ không đả thương đến chính mình. Vương Đằng nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại có chút giật mình. Hắn hiện tại là đem hai loại thế thuộc tính khác nhau dung hợp, phương diện này cùng Mao Na đem hai cỗ phong thế dung hợp, khác biệt vẫn là rất lớn. Hoàn toàn dựa theo Mao Na phương pháp đi dung hợp, không nổ mới là lạ. Hai loại khác biệt thuộc tính, bài dị tính vốn là 10 phần kịch liệt, cùng ở một phòng đều sẽ làm, huống chi là đem cả hai tương dung, không phân người ta. Chờ đã, cùng ở một chỗ. Vương Đằng có vẻ như nghĩ đến cái gì. Hắn nguyên hạch bên trong, nhiều loại nguyên lực không phải cùng một chỗ sao. Mà lại tại hệ thống trợ giúp giới, cho tới nay đều bình an vô sự. Vương Đằng lúc này nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần, nhận biết tình huống bên trong nguyên hạch. Cái này nhắm mắt lại, chính là nửa giờ. Nửa giờ sau, hắn từ từ mở mắt, trong mắt bắn ra ánh sáng tự tin. Siêu tự tin. Trên tay của hắn một lần nữa ngưng tụ ra hai cỗ thế, một phong một hỏa, chậm rãi tới gần, trong mắt có quan mang, lần này nhất định sẽ thành công. Bành. Nổ. Nổ. Lại mẹ nó nổ ba. Vì cái gì? Rõ ràng đã nghĩ thông suốt khớp nối, cũng tìm được phương pháp để cả hai chung sống hòa bình, vì cái gì bọn chúng vẫn là bạo tạc rồi. Vương Đằng trong mắt có chút mê mang, lần nữa bị đánh mặt, cảm giác mặt đều muốn sưng. Ta còn liền không tin. Trong lòng của hắn quyết tâm, phong hỏa chi thế lại lần nữa ngưng tụ, một lần nữa nếm thử. Bành. 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 3 giờ sau, Vương Đằng thành hình chữ quá, nằm trên mặt đất, mang trên mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Quá khó. Vì cái gì khó như vậy? Hắn không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Chẳng lẽ hắn không phải thiên tài sao? Thân là thiên tài tự tin bị đả kích đến thương tích đời mình, tự ti đến để hắn hoài nghi nhân sinh. Một lát sau, hắn lại ngoan cường bỏ lên. Nhận thua là không thể nào nhận thua. Sau đó, bành, bành. Một đêm này, Vương Đằng chỗ gian phòng trong phòng huấn luyện không ngừng truyền ra tiếng nổ, mãi cho đến sau nửa đêm mới đình chỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tại phòng ăn tập hợp, ăn điểm tâm. Đỗ Vũ, con mắt của ngươi làm sao mắt quầng thâm nặng như vậy? Trên bàn, Hàn Chú đột nhiên hỏi. Đỗ Vũ còn chưa mở miệng. Lúc này Đông Hải sinh viên đại học từ bên cạnh đi qua, cũng có người hỏi lời nói tương tự. Vân Phàm, ngươi làm sao mắt quầng thâm nặng như vậy? Có người hướng bên cạnh Tiêu Vân Phàm hỏi. Đừng đề cập, không biết tên vương bắt đản nào ban đêm chơi bạo tạc, làm cho người ngủ không yên. Tiêu Vân Phàm phẫn hận nói. Vương Đằng. Ngươi cũng thế. Hàn Chú bọn người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Đỗ Vũ. Đỗ Vũ buồn bực nhẹ gật đầu. Quá thiếu đạo đức. Có phải hay không chúng ta cái nào đối thủ a, dùng loại này hèn hạ phương pháp ảnh hưởng tình trạng của ngươi? Đông Hải Đại học một học sinh nói. Ai biết, tốt nhất đừng để ta biết là ai, không phải nhất định đánh cho cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Tiêu Vân Phàm nói, cùng mọi người đi xa. Vương Đằng. Đám người ăn xong điểm tâm, đi tới Long Xảo, 8 giờ tranh tài bắt đầu. Trên màn hình lớn công bố ra danh sách buổi sáng tranh tài. Vương Đằng, Tiêu Vân Phàm. Ha ha. Vương Đằng lập tức liền cười. Cái này kêu cái gì? Không phải đoàn già không gặp gỡ. Lao tiền bối cùng tiểu manh mới đọ sức. Tiêu Vân Phàm tự so thi đấu đến nay ngược lại là xuôi gió xuôi nước, không có gặp được cái gì quá nhiều mạnh mẽ đối thủ, một đường rất thuận lợi đi đến nơi này, thậm chí còn đánh bại một đệ nhất học phủ người dự thi, cái này khiến hắn lòng tự tin bạo dạng. Bởi vậy dù là biết Vương Đằng đã từng đánh bại Mao Na, hắn cũng không có cảm thấy mình không phải là đối thủ. Hai người tới trên lôi đài, hắn cười nói, Vương Đằng học đệ, không nghĩ tới chúng ta sẽ đụng tới. Là không nghĩ tới. Vương Đằng cũng cười, còn cười thật vui vẻ. Ngươi yên tâm, đồng dạng đến từ Đông Hải, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Tiêu Vân Phàm bụng lớn khua tay nói. Trên khán đài, Tư Huyền đồng mắt nhìn Lâm Sơ Hàm, nói ra, Tiêu Vân Phàm học trưởng cùng Vương Đằng đụng tới, đây coi như là duyên phận sao. Ta thế nào cảm giác giống như là nghiệt duyên. Điền Tiếu Tiếu lẩm bẩm một câu. Ngươi ngậm miệng. Lâm Sơ Hàm hai người hung hăng trừng mắt về phía nàng. Không biết Vương Đằng là không phải là đối thủ của Tiêu Vân Phàm. Lâm Sơ Hàm có chút lo lắng. Trên lôi đài, phán định tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tiêu Vân Phàm cực kỳ tự tin, nhàn nhạt nói ra, Vương Đằng học đệ, ngươi xuất thủ trước đi. Vậy ta liền không khách khí. Vương Đằng cười ha ha, cũng không chối từ. Nói đầy đủ người đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp phóng tới Tiêu Vân Phàm, sau đó một quyền vung ra. Khán giả thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ. Vương Đằng quá khinh thường. Đông Hải Đại học Tiêu Vân Phàm thực lực không yếu, dạng này trực tiếp xông lên đi, Tiêu Vân Phàm cũng sẽ không chờ lấy bị đánh. Quả nhiên vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Tiêu Vân Phàm nhìn xem bay thẳng mà đến Vương Đằng, trong lòng khinh thường, đồng dạng là giơ tay lên, một quyền đánh phía Vương Đằng. Tuy nói ngoài miệng nói sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng chân chính động thủ, hắn lại nửa điểm cũng không có lãnh đạm, trực tiếp chính là dùng toàn lực, muốn một quyền giải quyết Vương Đằng. Khoe miệng của hắn lặng yên hiện hiện một tia cười nhạt cười lạnh. Hàng chú đã bại. Hiện tại hắn nếu là đem Vương Đằng cũng đánh bại, Hoàng Hải những người dự thi khác không đủ gây sợ, như vậy tiếp xuống 3 năm, bọn hắn Đông Hải Đại học cũng có thể xoay người một lần. Bành! Sau một khắc, hai quyền đối hoành, phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Tiêu Vân Phàm trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết, nắm đấm giống như là đánh vào một tòa núi lớn phía trên, kinh khủng lực đạo từ đối diện đè xuống, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phúc! Thân người giữa không trung, một ngụm máu tươi liền đã phun tới. Vương Đằng thân hình lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Vân Phàm trên không, hướng về phía Tiêu Vân Phàm lộ ra một chút quỷ dị mỉm cười, "Học trưởng, ta sẽ nhẹ một chút." Tiêu Vân Phàm một mặt mộng bức, câu nói này rất có nghĩa khác à, có thể hay không đừng nói mập mờ như thế. Không kịp nhả rãnh, sau đó hắn chính là nhìn thấy, một khối vàng óng ánh cục gạch chiếu vào khuôn mặt dán xuống dưới, tại trước mắt của hắn không ngừng phóng đại. "Không, đừng." Tiêu Vân Phàm nội tâm phát ra thê lương hò hét. Chương 355, ta đối với nữ sinh tương đối chiếu cố. Một trận lốt buốt, Tiêu Vân Phàm mặt mũi bầm dập, nằm trên lôi đài, đã bất tỉnh nhân sự, nhưng thân thể còn có chút co rúm một chút. Bốn phía rất tiến tĩnh, trên khán đài một mảnh im lặng. Trọng tài ngây ngốc nhìn xem trên lôi đài Tiêu Vân Phàm, âm thầm thay hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cái này đáng thương bé con. Đông Hải Đại học những người dự thi khác giờ phút này đều tụ tập tại dưới lôi đài, vốn là vì nhìn Vương Đằng bị đánh bại, kết quả tựa hồ phản đi qua. Tiêu Vân Phàm. Quá thảm. Đông Hải Đại học nhân vật thủ lĩnh, vậy mà bị bại như thế triệt để, bọn hắn cảm giác cực kỳ không chân thực. Kịch bản không đúng. Chẳng lẽ không phải là Vương Đằng bị đánh bại, Tiêu Vân Phàm đại thắng sao? Đông Hải Đại học đám người nhìn nhau không nói gì, bên trong miệng tràn đầy đắng chát, Đông Hải Đại học vẫn là không sánh bằng Hoàng Hải trưởng quân đội A. Trên khán đài, Điền Tiếu Tiếu cùng Tự Huyền đồng bọn người có chút trầm mặc, kết quả này nói thật cũng có chút vượt quá ra ngoài dự liệu của các nàng. Tiêu Vân Phàm thế nhưng là Đông Hải Đại học nhân vật phong vân. Trong trường học tiếng hô cực cao, tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là có thể chen vào 10 hạng đầu, mà bây giờ hắn lại bị Vương Đằng vô tình đánh bại. Vương Đằng là ai? Sinh viên năm nhất, năm nay Đông Hải võ thi chẳng nguyên. Tại Đông Hải có thể nói là nổi tiếng. Học cặn bã nghịch tập điển hình. Từ khi hắn trở thành võ thi chẳng nguyên, tất cả mọi người suy đoán hắn hẳn là một cái thiên tài võ đạo thiên phú rất cao. Thế nhưng là sinh viên năm nhất cùng năm 4 lao sinh đọ sức, thế mà là sinh viên năm nhất thắng. Người cảm tưởng. 4 năm chênh lệch, cái này muốn như thế nào thiên phú mới có thể vượt qua. Ngươi bây giờ có phải là hẳn là cao hứng một chút? Tư Huyền Đồng nhìn xem Lâm Sơ Hàm, cười khổ nói. Vốn nên là cao hứng, nhưng là Tiêu Vân Phàm là đại biểu chúng ta Đông Hải Đại học, trường học mình bị đánh bại, ta lại cao hứng không nổi, cảm giác rất phức tạp. Lâm Sơ Hàm cau mày nói. Đúng à, các ngươi không thấy được ta vừa rồi cũng không dám thay Vương Đằng tiểu ca ca cố lên, liền sợ bị người nói thành là phản đồ. Điền Tiếu Tiếu nói. Ê! Tính một cái, việc này chúng ta nhưng quản không được, để chính bọn hắn tranh đi thôi. Tư Huyền Đồng khoát tay áo. Theo tranh tài kết thúc, bình luận viên thanh âm vang lên, trận này, Đông Hải Đại học cùng Hoàng Hải trường quân đội đỏ sức lấy một loại. Phương thức hạ màn khiến người kinh ngạc. Tiêu Vân Phàm đồng học thua ở trong tay Vương Đằng đồng học, Hoàng Hải trường quân đội cuối cùng thắng được, hai người tranh tài. rất đặc sắc. Chính là Tiêu Vân Phàm đồng học mặt tổn thương có chút nặng, người mau tới, đem hắn khiêng xuống đi trị liệu trị liệu. Khán giả dở khóc dở cười, cái này một to con đầu heo, ngay cả bình luận viên đều nhìn không được sao. Khán đài lầu 2, Đông Hải Đại học trường học lãnh đạo đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết lúc trước liền đem Vương Đằng đoạt tới, lấy hắn bây giờ biểu hiện đến xem, vô luận tốn hao giá lớn bao nhiêu đều đáng giá a. Hối hận lúc trước. Hối hận lúc trước. Vương Đằng đánh bại người dự thi càng ngày càng nhiều, mà lại cả đám đều không phải cái gì hạng người vô danh, cái này khiến rất nhiều người rốt cục coi trọng hơn hắn, cảm thấy hắn khả năng cũng không phải là đơn thuần đến đánh xì dầu, Hoàng Hải Hàn chú bại, nhưng là không chừng còn có thể Vương Đằng nơi này đi xuống. Dù là tiểu tử này thủ pháp công kích luôn luôn như vậy ta tính, như vậy không đứng đắn, nhưng lại không cách nào phủ nhận thực lực của hắn. Thổ hệ nguyên lực 58, tinh thần 36, nộ tính 48. Vương Đằng nhặt Tiêu Vân Phàm rơi xuống thuộc tính bạc khí, đi xuống lôi đài, trở lại Hoàng Hải khu nghỉ ngơi, tìm vị trí yên lặng ngồi xuống, tiếp tục hắn nhặt thuộc tính đại nghiệp. Tinh thần niệm lực như tơ như sợi đảo qua, từng cái thuộc tính bọt khí phảng phất từng cái đạn cầu to lớn trong suốt, nhảy nhảy nhót nhót lăn đi qua. Thủy hệ nguyên lực 35, mộc hệ nguyên lực 66, tinh thần 25, nộ tính 20. Đang lúc Vương Đằng chuyên tâm nhặt thuộc tính lúc, một đôi chân dài xuất hiện tại hắn trước mắt. Ừm, có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người tới, hắn không khỏi nháy nháy mắt, lộ ra vẻ tươi cười, hỏi, vị mỹ nữ kia, muốn làm gì? Mao Na sờ sờ cái óc, mặt không biểu tình nói ra, ngươi hạ thủ hung ác a. Còn tốt còn tốt. Vương Đằng không mất lúng túng ha ha cười nói. Mao Na nhìn xem trước mặt khuôn mặt này muốn ăn đòn, hít một hơi thật sâu, nói, vậy ta còn thực sự tạ ơn a, không có đối với ta giống như vừa rồi đối với Tiêu Vân Phạm. Đó là nhất định, ta đối với nữ sinh tương đối chiếu cố. Vương Đằng chẳng biết xấu hổ nói. Mao Na lại lần nữa hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra một chữ, cút. Ha ha. Vương Đằng ngượng ngùng cười một tiếng, chợt thấy trên màn hình lớn hiện ra một màn, nói ra, trường học các ngươi cái kia lão nhị đang cùng Triệu Nguyên Vũ so tài đây, hôm qua còn chạy tới thay ngươi bênh vực kẻ yếu, có vẻ như là người theo đuổi ngươi nha. Lão nhị. Mao Na quay người đang nghĩ rời đi, nghe được câu này, đột nhiên sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hắn, Du Đào. Lập tức nàng sạm mặt lại, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Lão nhị. Nàng có thể tưởng tượng đến, hôm qua Du Đào khẳng định bị cái này Vương Đằng tức gần chết. Xem ra, hắn tựa hồ không phải là đối thủ của Triệu Nguyên Vũ A. Vương Đằng nhìn màn ảnh bên trong chiếu quá trình tranh tài, sắc mặt hơi động một chút, nói. Mao Na cũng không đoái hoài tới lại nhà danh Vương Đằng, vội vàng lại lần nữa nhìn về phía lôi đài, sắc mặt ngưng trọng lên, Du Đào thực lực cũng không kém, thế mà đánh không lại cái kia Triệu Nguyên Vũ, hắn tựa hồ ẩn tàng không ít thực lực. Lần này tông môn nhập thế, mấy cái người dự thi xuất từ tông môn tựa hồ cũng biểu hiện rất tốt, mà cái này Triệu Nguyên Vũ càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Vương Đằng nhìn như không chút chú ý tranh tài quá trình, trên thực tế đại phương diện hắn đều trong lòng hiểu rõ. Nhập thế tự nhiên là muốn tranh tài nguyên, tông môn người cũng phải lên chiến trường, không gì đáng trách. Mao Na nói, chỉ bất quá cái này Triệu Nguyên Vũ thủ đoạn có chút quá hung tàn một chút, như đặt ở trên chiến trường, cũng chẳng có gì, nhưng cái này dù sao cũng là nội bộ tranh tài. Vương Đằng không có lại nói cái gì, có chút hăng hái nhìn xem Triệu Nguyên Vũ cùng Du Đào tranh tài. Vâng! Trên lôi đài, tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên, hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Du Đào đã là dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là không địch lại Triệu Nguyên Vũ. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thắm ánh đao lướt qua, bóng ánh đến cực điểm. Du Đào cả người bị đánh bay, ngực vỡ ra, có thể thấy được bạch cốt, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, tại chỗ là bại. Đây là chín thành hỏa diễm đao thế. Mao Na sắc mặt vô cùng ngưng trọng, kinh ngạc nói. Không chỉ có là hắn, ở đây rất nhiều người sững sờ nhìn xem trên lôi đài Triệu Nguyên Vũ, bị hắn cái này kinh diễm một đao rung động đến. Cái này Triệu Nguyên Vũ làm sao lại mạnh như vậy? Ngay cả đệ nhất học phủ Du Đào đều không phải là đối thủ của hắn a. Thật quá mạnh, chẳng lẽ chỉ có Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Rất nhiều người lúc này đem hắn cùng Cơ Tu Minh, Nhậm Kình Thương hai người tương đối, cảm thấy hắn thậm chí có hy vọng tranh đấu ba hạng đầu. Dưới lôi đài, Vương Đằng mắt sáng lên, nhìn thấy trên lôi đài trôi nổi to lớn thuộc tính bọc khí, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nhặt. Hỏa diễm đao thế 126. Hỏa hệ nguyên lực 88. Người tốt nha. Chương 356, đây là cái gì yêu nghiệt? Hỏa diễm đao thế 126. Theo cái này một đợt hỏa diễm đao thế hòa tan vào thân thể, Vương Đằng trong đầu, các loại lĩnh ngộ giao hội va chạm, phảng phất có đao khí tung hành, đao quang lấp lánh. Sau đó đột nhiên phát sinh chất biến, sinh ra một loại càng áp đảo đao thế phía trên lực lượng cường đại. Hỏa diễm đao ý. Vương Đằng hỏa diễm đao ý rốt cục xong rồi. Triệu Nguyên Vũ nếu như biết đao thế của hắn cuối cùng thúc thành Vương Đằng đao ý sinh ra, không biết sẽ là biểu tình gì. Giờ phút này, Mao Na liền đứng tại bên cạnh Vương Đằng, đồng nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, lại chỉ là nhìn thấy hắn sắc mặt bình thản, trên thân cũng không có chút nào chỗ đặc biệt, phảng phất hết thảy đều chỉ là ảo giác. Mao Na một mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm Vương Đằng mặt nhìn một lúc lâu. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta quá tuân tú rồi. Vương Đằng nói. Ánh mắt ngươi có gì mắt? Mao Na mặt không biểu tình nói. Vương Đằng. Mao Na không lại để ý Vương Đằng, nện bước bộ pháp cao ngạo đi. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài, nhặt du đảo rơi xuống thuộc tính bạc khí. Một hệ nguyên lực 50. Tinh thần 8. Nộ tính 14. Buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đám người về khách sạn ăn cơm, sau đó chờ đợi buổi trưa tranh tài bắt đầu. Buổi chiều. Tiếp tục tranh tài, trên màn hình lớn hiện ra đối chiến danh sách. Vương Đằng, Triệu Nguyên Vũ. Đối chiến này an bài mới ra, rất nhiều người ngạc nhiên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Đằng vậy mà trực tiếp đụng vào Triệu Nguyên Vũ, lần này có trò hay nhìn. Rất nhiều trường học cùng thế lực đang quan sát. Không ít người cảm thấy Vương Đằng đi đến nơi này đã không sai biệt lắm, bây giờ đụng tới Triệu Nguyên Vũ, đã là thất bại cục diện. Triệu Nguyên Vũ làm quả thật làm cho rất nhiều người vô pháp tán thành, nhưng hắn một đường xuống tới biểu hiện cực kỳ chói mắt, thực lực cường hãn thẳng bức Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương. Mà lại ai cũng không biết hắn phải chăng còn có thủ đoạn khác cẩn tàng. Hoàng Hải khu nghỉ ngơi, Hàn Chú bọn người hơi biến sắc mặt, nhìn xem Vương Đằng, miệng giật giật, cuối cùng chỉ là nói ra, ngươi hết sức liền tốt. Yên tâm. Vương Đằng đứng người lên, khoe miệng mang theo một chút nụ cười thản nhiên, chậm rãi đi hướng lôi đài. Trên khán đài, Lâm Sơ Hàm lo lắng nói, cái kia Triệu Nguyên Vũ hung tàn như vậy, Vương Đằng vậy mà đụng tới hắn, lần này phiền phức. Không biết Vương Đằng tiểu ca ca có thể hay không chịu đựng được. Điền Tiếu Tiếu nói, tuyệt đối đừng xính cường, cái kia Triệu Nguyên Vũ hạ thủ cũng không phải bình thường hung ác. Từ Huyền Đồng lắc đầu nói, rất hiển nhiên, trận đấu này, ba người đối với Vương Đằng đều không có cái gì lòng tin. Triệu Nguyên Vũ trước đó biểu hiện quá mạnh, bình thường võ giả căn bản không phải đối thủ. Trên lôi đài, hai người đứng vững. Triệu Nguyên Vũ hí ngược nhìn xem Vương Đằng, nói ra, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, miễn cho cũng giống ngươi hai vị học trưởng học tỷ đồng dạng, bị ta đánh xuống. Ngươi rất tự tin. Vương Đằng sắc mặt bình thản nhìn xem hắn. Vương Đằng lạnh nhạt bộ dáng để Triệu Nguyên Vũ nhíu mày, lắc đầu nói ra, các ngươi những người này à, luôn luôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không phải để ta tự mình động thủ. Bên cạnh trọng tài thổi lên tiếng còi, tranh tài, bắt đầu. Vương Đằng cùng Triệu Nguyên Vũ liếc nhau một cái, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Vâng! Giống như hai đạo tấm lụa xẹt qua giữa không trung, sau đó đụng vào nhau. Quyền ảnh, đao mang đan vào lẫn nhau, nhìn đám người hoa mắt. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, trên lôi đài không ngừng va chạm, tách ra, lại va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thật, thật mạnh. Khán giả mở to hai mắt nhìn. Trận đấu này cùng lúc trước những cái kia tranh tài song toàn không phải một cái lượng gấp. Vương Đằng thực lực vậy mà có thể cùng Triệu Nguyên Vũ chống lại. Đám người cực kỳ chấn động, nhất là Vương Đằng hiện ra thực lực, vậy mà ẩn ẩn cùng Triệu Nguyên Vũ lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực sự quá ngoài dự liệu. Bạch Tham tướng trực tiếp thời gian hoàn toàn yên tĩnh, sau đó buộc phát vô số mưa đạn. Ta đệt, ta nhìn thấy cái gì, Vương Đằng thật mạnh. Vương Đằng trước đó căn bản không dùng toàn lực à, hiện tại đụng phải Triệu Nguyên Vũ, mới triển lộ ra. Kích thích, đặc sắc. Châu Phê A. Rất nhiều nhân chi trước bị Vương Đằng cục gạch chiến pháp hấp dẫn, cảm thấy 10 phần thú vị, mà bây giờ bọn hắn chân chính nhìn thấy Vương Đằng đường đường chính chính chiến đấu, loại kia trước sau tương phản, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt bị hút phấn. Khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hảo tiểu tử. Còn lại mấy tên viện trưởng liếc nhau, trong mắt không khỏi hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, Vương Đằng thực lực một lần lại một lần đổi mới bọn hắn đoán trước. Không hiểu cảm giác sảng khoái. Bên cạnh Kim Lân Đại học Võ Đạo Học viện viện trưởng Nghiêm Khang trừng trong mắt, có chút thất thố, cái này sao có thể? Vương Đằng thật là sinh viên năm nhất sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Hoàng Hải đến cùng là thế nào bồi dưỡng? Nghiêm Khang trong lòng tràn đầy phiền muộn. Lúc trước bọn hắn Kim Lân cũng là tranh thủ qua Vương Đằng, chỉ là bị Hoàng Hải đoạt đi mà thôi, bây giờ nghĩ lại có thể không hối hận sao. Giờ này khắc này, Vương Đằng chỉ bằng vào một đôi quyền đục, từng quyền oanh ra, đem Triệu Nguyên Vũ hỏa diễm trảm kích hết thể đánh tan. Bát cực ma công luyện thành nhục thân cực kỳ cường hãn, cho dù không dùng võ khí, Triệu Nguyên Vũ cũng không đả thương được hắn. Vương Đằng thân thể rõ ràng cũng không cường tráng, thoạt nhìn chỉ là người bình thường dáng vẻ, nhưng giờ phút này lại có vẻ cao lớn vô cùng. Phảng phất một đầu bạo vượng, bước nhanh đến phía trước, để ép Triệu Nguyên Vũ đánh tung. Bức tranh này thấy đám người nhiệt huyết sôi trào. Triệu Nguyên Vũ sắc mặt khó coi, từ bắt đầu thi đấu đến nay, hắn chưa từng đụng phải đãi ngộ như vậy, cho tới bây giờ đều là hắn để ép người khác hành hung, nhưng bây giờ lại bị người áp chế. Vẫn là một cái người hắn cũng không có quá mức coi trọng. Cút! Triệu Nguyên Vũ làm sao có thể chịu đựng, trong miệng hét lớn một tiếng, trên thân buộc phát ra kinh khủng đao thế, một đao bổ về phía Vương Đằng. Đáng sợ hỏa diễm đao thế càn quét mà ra. Nồng đậm hỏa diễm giống như là muốn đem Vương Đằng nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn. Chờ chính là ngươi một chiêu này. Vương Đằng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, tiện tay đánh xuống. Đồng dạng kinh khủng hỏa diễm đao thế buộc phát ra, đao mang hoành không, trong nháy mắt cùng Triệu Nguyên Vũ hỏa diễm đao mang và chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Hỏa diễm bạo tạc, phóng lên tận trời. Hai đạo to lớn đao mang lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng Vương Đằng đao mang càng hơn một bậc, đem Triệu Nguyên Vũ đao mang trực tiếp bổ ra, sau đó bay ngang qua bầu trời. Làm sao lại như vậy? Triệu Nguyên Vũ trừng to mắt, không kịp trốn tránh, bị một đao kia đánh trúng ngực, cả người như bị sét đánh, đột nhiên bay ngược ra ngoài, giữa không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. Triệu Nguyên Vũ. Bại. Khán giả khó có thể tin nhìn xem một màn này. Vương Đằng đao thế đã tiếp cận đao ý. Có người nhìn ra cái gì, nội tâm kinh hãi vô cùng. Đao ý so với đao thế mạnh quá nhiều, cũng càng khó lĩnh ngộ. Vương Đằng cũng đã tiếp cận lĩnh ngộ được đao ý. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Đây là cái gì yêu nghiệt? Giờ khắc này, Vương Đằng triển lộ một chút thực lực, đã làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng chỉ là năm nhất mà thôi, lại có thể cùng Triệu Nguyên Vũ dạng này thiên tài đọ sức, đồng thời thắng chi, còn bày ra lĩnh ngộ có thể xưng yêu nghiệt lực. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Chương 357, liệt, tiểu tử này đem binh khí tám tay ma tướng cho đoạt tới rồi. Triệu Nguyên Vũ bị Vương Đằng một đao chém bay, rơi trên mặt đất. Nhưng mãnh liệt lực trùng kích vẫn là để hắn không ngừng rút lui. Xuy. Triệu Nguyên Vũ quyết định thật nhanh, đem chiến đao cắm vào lôi đài, ma sát ra vọt tới hỏa hoa, lại lui lại ba bước, rốt cục ngừng lại lui lại xu thế. Phúc. Lập tức lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, túi đầu nhìn xem vết đao bên trên ngực mình. Một màn này là quen thuộc như vậy, trước đó hắn chém xuống hàng chú lúc, cũng là như vậy, Vương Đằng đây là lấy đạo của người trả lại cho người nha. Ha ha ha. Triệu Nguyên Vũ trong miệng phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Hắn đông nhiên ngẩng đầu đến, nhìn qua đối diện Vương Đằng, trong mắt hiện ra tà ý hờ mang, ta ngược lại là xem thường ngươi. Vương Đằng nhìn xem Triệu Nguyên Vũ, ánh mắt có chút lóe lên. Giọng điệu này cũng không giống như là kẻ thất bại nói ra, chẳng lẽ Triệu Nguyên Vũ còn có cái gì khác thủ đoạn, có thể ngược gió lật bàn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể đều xuất ra, ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vương Đằng thản nhiên nói. A. Triệu Nguyên Vũ nghe răng cười một tiếng, thủ đoạn này vốn là dự định lưu cho hai người Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương, hiện tại đành phải trước dùng tại trên người ngươi. Tại lúc nói chuyện, trong mắt của hắn hồng mang càng phát ra cường thịnh, toàn thân huyết khí bốc lên, so như thực chất, từng cây nổi gân xanh giống tiểu xà ngọ ngoại. Đây là Vương Đằng nhíu mày. Giờ phút này Triệu Nguyên Vũ dáng dấp rất như là đang vận dụng một loại bí pháp đặc thù kích phát tiềm năng. Cái này bí pháp Vương Đằng hiểu qua, nhưng là trên cơ bản đều có di chứng cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì khí huyết hao tổn, nguyên lực khô kiệt, cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, mà nặng thì gân mạch đứt từng khúc, tiềm lực bị hao tổn, chẳng khác gì là đoạn mất tương lai võ đạo chi lộ. Bất quá tổn hại càng lớn, chỗ tốt tự nhiên càng lớn, tỉ như có thể trong nháy mắt buộc phát ra tự thân mấy lần lực lượng. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ từ bên trong thân thể Triệu Nguyên Vũ không ngừng truyền ra. Trên người hắn cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Trước ngực vết thương bị đè xuống, phảng phất khép lại biến mất, phía trên kia huyết dịch tức thì bị nhiệt độ cao kinh khủng trực tiếp bốc hơi, trong nháy mắt không còn. Một màn này đồng dạng thông qua màn hình lớn để đám người nhìn cái rõ ràng, rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Đặc biệt là người bình thường, chưa bao giờ thấy qua tình hình như thế, vừa rồi Triệu Nguyên Vũ bị Vương Đằng một đao chém trúng, rõ ràng đã hết sức yếu ớt, làm sao đột nhiên lại giống là hít thuốc lắc. Thậm chí khí thế so trước đó mạnh hơn, khiến người ta cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Bình luận viên thanh âm lập tức nhớ tới, mười phần sục sôi, Triệu Nguyên Vũ còn không có triệt để thất bại, hắn tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó, thực lực so trước đó càng thêm cường đại, hắn có thể hay không chuyển bại thành thắng. Khán đài lầu 2, Càn Nguyên Tông tông chủ Triệu Chí đi hơi biến sắc mặt, không khỏi nói, Nguyên Vũ quá xúc động. Coi như cuộc tỷ thí này bại, cũng còn có phục sinh thi đấu, không cần thiết vào lúc này vận dụng bản môn bạo huyết bí pháp. Loại tình huống này cũng chẳng trách Nguyên Vũ, ai có thể nghĩ tới cái kia Vương Đằng vậy mà giả heo ăn thịt hổ, có được mạnh mẽ như vậy thực lực lại cam nguyện ẩn tàng, Nguyên Vũ bị hắn đánh bại há có thể cam tâm. Càn Nguyên Tông Tam trưởng lão nói, người trẻ tuổi khó tránh khỏi tranh cường hào thắng, Nguyên Vũ hắn những năm này quá mức xuôi gió xuôi nước, một lần thất bại, khẳng định tâm tính bất ổn. Một tên lão giả khác nói, người này là Càn Nguyên Tông nhị trưởng lão. Các đại danh trường học thiên tài võ giả nhiều lắm, không nói Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương, vẹn vẹn cái này Vương Đằng liền để người cực kỳ kinh diễm. Bây giờ xã hội này, trường học thể chế mới là chính độ A, chúng ta tông môn vẫn là tụt hậu. Triệu Chí Được không cấm thở dài một cái. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau im lặng. Trên lôi đài. Vâng. Một cỗ khí thế đáng sợ từ Triệu Nguyên Vũ trên thân buộc phát ra. Cho. Ta. Chết. Đến. Triệu Nguyên Vũ triệt để bộc phát, tức sùi bọt mép, xài bước hướng Vương Đằng đánh thẳng tới, bước chân nặng nề đạp ở trên lôi đài, mặt đất tựa hồ cũng đang lắc lư. Trong chốc lát, liền tới đến Vương Đằng trước người, một đao bổ xuống. Xuy. Trên đao tràn ngập hỏa diễm, đem không khí đều đốt cháy và mèo, có thể thấy được nó nhiệt độ cao. Vương Đằng ánh mắt có chút lóe lên, nhấc đao đón đỡ, Triệu Nguyên Vũ lại là không buông tha, một đao lại một đao bổ tới, làm cho Vương Đằng không khỏi rút lui. Ken ken ken. Hai đao va chạm, tia lửa tung tóe. Vương Đằng thấy rõ ràng, trong tay hắn chiến đao đang bị chém ra từng cái khe, thậm chí xuất hiện vết rách, mắt thấy là phải báo hỏng. Như thế mãnh liệt chẳng kích, như thế gọn gàng mà linh hoạt phản công, Triệu Nguyên Vũ trường đao nơi tay, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, Vương Đằng tựa hồ lâm vào yếu thế, hẳn là thật muốn thắng bại đảo ngược. Bình luận viên Trương Tuấn giải thích hợp thời vang lên. Vương Đằng tình huống bề ngoài như có chút không ổn a. Một tên khác bình luận viên Tô Hiểu cũng là nói. Vừa dứt lời, màn hình lớn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang dọn. Giang giác. Sau một khắc, đám người chính là nhìn thấy chiến đao trong tay Vương Đằng lại bị Triệu Nguyên Vũ ngạnh sinh sinh chặt đứt, vỡ vụn thành một khối lại một khối, rải rác đầy đất. Hiện tại nhìn ngươi làm sao cản. Triệu Nguyên Vũ trong mắt lóe lên một chút vẻ dữ tợn, một đao bổ về phía trung môn mở rộng Vương Đằng. Rất nhiều người xem nhìn thấy nơi đây, không nhắm mắt. Lâm Sơ Hàm sắc mặt trắng bệnh, làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng là tất thắng cục diện. Vậy mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn con mắt hơi mở, chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài một màn này. Đám người ngừng thở, rất là thay Vương Đằng lau vệt mồ hôi. Bang. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang nặng nề từ trên lôi đài truyền đến. Cái này tiếng vang tựa như chém vào trên một khối miếng sắt dày nặng vô cùng. Nhưng là, cái này không đúng. Triệu Nguyên Vũ sửng sốt, nhìn trước mắt, Vương Đằng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh cự hình binh khí đen nhanh đến cực điểm. Đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Sau đó ánh mắt đều là không khỏi rơi vào kiện binh khí kia phía trên. Đây là cái gì? Đám người cũng là giống như Triệu Nguyên Vũ sững sờ nhìn xem chuôi này binh khí kỳ quái đến cực điểm. Như đao như kiếm, to lớn vô cùng. Làm sao lại có binh khí kỳ quái như thế? Loẹt loẹt. Đây là Ma Văn Hắc Kim. Ở đây rất nhiều đại lao cấp nhân vật giờ phút này lại là nhìn ra chuôi này binh khí môn đạo. Vậy mà là thần binh Ma Văn Hắc Kim tạo thành. Hơn nữa còn là như thế một khối to. Ở đây không ít đại lão đều là không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hai mắt tỏa ánh sáng. Nóa! Quá phung phí của trời. Như thế một khối to Ma Văn Hắc Kim đủ để rèn đúc vài thanh thường quy binh khí, bây giờ lại chỉ rèn đúc cái kia một thanh hình thù cổ quái binh khí trong tay Vương Đằng, quả thực lãng phí a. Ta thế nào cảm giác chuôi này binh khí có chút. Nhìn quần mắt. Khán đài lầu 2. Cực Tinh Võ Quán quán chủ Diệp Cực Tinh lẩm bẩm. Ngươi quên một năm trước trận kia chiến tranh, binh khí cái kia tám tay ma tướng sụt có vẻ như liền dài dạng này. Lôi Đỉnh Võ Quán quán chủ Lôi Chấn Đỉnh vô ý thức nói. Nói xong, chính hắn lập tức phản ứng lại, trừng to mắt, cùng Diệp Cực Tinh liếc nhau một cái. Ta đệt, tiểu tử này đem tám tay ma tướng binh khí cho đoạt tới rồi. Chương 358, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Diệp Cực Tinh cùng Lôi Chấn Đỉnh hai người cái này giật mình, không thể coi thường. Hai người trừng trong mắt, nhìn đối phương, nửa ngày đều không nhúc nhích một chút, trong lòng rung động không phải một chút điểm. Hai vị nói tám tay ma tướng là. Bên cạnh A Ly Mã Tổng thấy hai người bộ dáng này, không khỏi hỏi. Hai người lập tức lấy lại tinh thần. Diệp Cực Tinh nói, tám tay ma tướng sụt chính là ở trong Hắc Ám Chủng một thành viên tồn tại chiến tướng cấp của tám tay ma tộc. Giờ phút này, đến phiên Mã Tổng mở to hai mắt nhìn. Nghe được cái này tám tay ma tướng thân phận, trong đầu hắn phảng phất thiên lôi cuồn cuộn. Cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Vương Đằng đem chiến tướng cấp cường giả binh khí đoạt lại. Ha ha, cái này trò đùa nhưng không buồn cười gì. Mã Tổng cười khăn nói. Sẽ không có sai, lão Diệp ngươi xem một chút, binh khí kia phía trên có hai chữ ma khuyết, chính là tám tay ma tướng sụt binh khí chi danh. Lúc này, Lôi Chấn Đình hít một hơi thật sâu, nói. Thật đúng là. Diệp Cực Tinh dõi mắt nhìn về nơi xa, chiến tướng cấp cường giả thị lực không thể coi thường, lập tức liền nhìn thấy hai chữ ma khuyết phía trên binh khí, lập tức xác nhận không sai. Vậy hắn là thế nào đoạt tới a? Mã Tổng khó có thể tin mà hỏi. Ai biết? Diệp Cực Tinh nhún vai. Tiểu tử này có chút để người nhìn không thấu a. Lôi Chấn Đình cảm khái nói. Thời điểm đám người như vậy nghị luận không ngớt, trên lôi đài bầu không khí lại là xuất hiện một chút ngưng kết. Sau đó, Vương Đằng mở miệng nói, ngươi tiếp tục chặt, thỏa thích chặt, chặt đứt cũng không ngươi đền, thật, không lừa ngươi. Triệu Nguyên Vũ. Hắn nhìn qua trước mặt trôi này binh khí, không hiểu có một cô bất lực xông lên đầu. Mờ tờ. Này làm sao chặt? Sau một khắc, Triệu Nguyên Vũ giận dữ, cảm giác mình bị trêu đùa, càng thêm điên cuồng công kích. Hắn thi triển bí pháp, thời gian có hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bành bành bành. Vương Đằng tay cầm thần binh ma khuyết cùng Triệu Nguyên Vũ đại chiến, tiếng nổ không ngừng truyền ra. Rất nhanh Triệu Nguyên Vũ phát hiện, trong tay hắn chiến đao xuất hiện vết rách. Phong thủy luân chuyển. Lần này chuyển tới nhà hắn. Triệu Nguyên Vũ hơi biến sắc mặt, biết không thể lại cứng rắn liều, đột nhiên lui nhanh, có chút thở hổn hển nói, có thể đem ta bước đến mức này, ngươi đủ để tự ngạo. Vâng. Khủng bố đao thế bộc phát, hỏa diễm đầy trời. Một thanh to lớn hỏa diễm đao mang phóng lên tận trời, chừng cao 10 trượng. Khán giả nhìn qua cái kia đạo 10 trượng đao mang, trong lòng hoảng sợ, trên mặt tràn ngập vẻ chấn động. Vương Đằng sắc mặt bình tĩnh, không có người phát hiện, đáy mắt của hắn chỗ sâu, phảng phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Một thanh hỏa diễm chi đao ngao ngoe muốn động, muốn ra vỏ. Giờ phút này Triệu Nguyên Vũ toàn thân dục hỏa, giống như hỏa diễm chi tử, tay cầm chiến đao, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi. Thiên Cương Hỏa Diễm Đao. Hắn đột nhiên vung đao, 10 trượng đao mang từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm từ trên bầu trời bao phủ xuống, hướng Vương Đằng nuốt hết mà đi. Vương Đằng nguy hiểm. Đám người tâm thần rung động, âm thầm suy nghĩ. Lâm Sơ Hàm cắn chặt môi, hai tay nắm trắng bệnh. Thiên giai đê phẩm chiến kỹ 3. Bành Viễn Sơn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đứng tại khán đài biên giới, nhìn về phía dưới. Vâng. Đúng lúc này, Vương Đằng trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hỏa diễm ngập trời mà lên, xoay quanh thẳng lên. Keng. Trong ngọn lửa, một đạo hỏa diễm đao mang tựa như từ trong vỏ đao chậm rãi rút ra. Đao mang xông thẳng tới chân trời. Từ Triệu Nguyên Vũ bên kia nghiền ép mà đến hỏa diễm đều bị hấp dẫn đi qua, đưa về đao mang bên trong, trở thành chất dinh dưỡng ngưng tụ thân đao nó. Nếu như Triệu Nguyên Vũ là hỏa diễm chi tử, như vậy lúc này Vương Đằng chính là hỏa diễm quân vương. Quân vương những nơi đi qua, ai cũng cúi đầu. Keng. Trường đao ra khỏi vỏ thanh âm càng phát ra đứt hai. Đao ý. Hỏa diễm đao ý. Giờ khắc này, Vương Đằng không còn che giấu, đem hỏa diễm đao ý phóng thích mà ra. Nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Ngay tại thời điểm Triệu Nguyên Vũ đao mang bổ đến đỉnh đầu, Vương Đằng rốt cục động. Trong chốc lát, ấp ủ đã lâu hỏa diễm đao ý triệt để ra khỏi vỏ, khủng bố đao mang hoành không chém qua. Triệu Nguyên Vũ đao mang khoảnh khắc hủy diệt. Hết thể bình tĩnh lại. Tĩnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trên lôi đài hỏa diễm, đao mang phảng phất như chưa hề xuất hiện qua, chỉ có trên mặt đất từng khúc vết đao, từng mảnh cháy đen vết tích, mới có thể chứng minh vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Tất cả mọi người lâm vào nồng đậm rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hô! Không biết là ai thở phào một cái, sau đó toàn bộ long xào đều giống như sống lại, tiếng ồ lên bay thẳng bầu trời. Quá bất khả tư nghị. Chân chính võ giả chẳng lẽ chính là kinh khủng như vậy? Loại kia công kích, thật là người có thể phát ra sao? Đệ nhất học phủ khu nghỉ ngơi, Cơ Tu Minh toàn bộ hành trình xem hết trận đấu này, từ vừa mới bắt đầu không lắm để ý, càng về sau hơi coi trọng, lại đến hiện tại chấn động, không khỏi thở dài một tiếng, đau ý à. Ngay cả hắn đều không thể không coi trọng Vương Đằng hơn. Tại bên cạnh hắn, Mao Na nhịn không được sờ sờ cái óc, kinh ngạc nói, thực lực của hắn nguyên lai mạnh như vậy à. Xem ra ta bị bại không oan à. Du Đào sắc mặt hơi tái, trong lòng đắng chát. Lúc đầu hắn đang còn muốn trên lôi đài hảo hảo giáo huấn một chút Vương Đằng, vì Mao Na ra một hơi. Hiện tại xem ra, may mắn Lao Thiên không cho hắn cơ hội như vậy, không phải thật sẽ chết rất thê thảm à. Hắn thua với Triệu Nguyên Vũ, mà Triệu Nguyên Vũ tại Vương Đằng trước mặt, đồng dạng bị bại rất triệt để. Hắn cái này bại tướng dưới tay Triệu Nguyên Vũ, có tư cách gì giáo huấn Vương Đằng. Bên kia, Nhậm Kình Thương mặt không biểu tình, xem hết tranh tài, trong mắt lóe lên một chút âm trầm, lúc này hừ lạnh một tiếng. Khán đài lầu 2. Diệp Cực Tinh kinh thán không thôi, tiểu tử này niên cấp nho nhỏ liền lĩnh ngộ đao ý, thật là khiến người kinh ngạc, ai, hối hận a hối hận, sớm biết liền để hắn đại biểu chúng ta Cực Tinh Võ Quán xuất chiến. Ngươi nhưng tỉnh lại đi, người ta khẳng định đại biểu Hoàng Hải Trường quân đội A, sẽ còn tuyển ngươi. Lôi Chấn Đình tệ nói đạo. Coi như thế, hắn cũng là chúng ta Cực Tinh Võ Quán một phần tử, cấp độ SSS hợp đồng, đủ thấy lao tử có dự kiến trước, không giống các ngươi, từng cái chết móc, ngay cả cầm một phần cấp SS hợp đồng đều giống như thịt đau. Diệp Cực Tinh không cam lòng yếu thế đâm ngược nói. Bên cạnh Mã Tổng nhìn xem hai vị đại lao cấp nhân vật giống như là chợ bán thức ăn bác gái lẫn nhau chọc, lập tức có chút dở khóc dở cười. Trên lôi đài, Triệu Nguyên Vũ toàn thân vết thương chồng chất, đều là vết đao, trong nháy mắt bắn ra lượng lớn máu tươi. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, giống như điên cuồng, không thể tin được sự thật này, hét lớn, làm sao có thể, ta làm sao lại thua với ngươi cái này ra hỏa giống như thằng hề, đây không có khả năng. Trường đao trong tay của hắn đã gãy, thân hình lảo đảo, lại vẫn là không muốn nhận thua, phóng tơi Vương Đằng, không có kết cấu gì cơ đao gãy, khuôn mặt thê lương, có thể thấy được cái này bại một lần đối với hắn đả kích lớn đến bao nhiêu. Cần gì chứ? Vương Đằng một tay đưa ra phía sau, lắc đầu, ánh mắt mang theo thương hại. Đợi đến Triệu Nguyên Vũ tới gần, mới chậm rãi rút ra con tay đưa ra phía sau. Trên tay kia, một khối cục gạch sáng rõ vàng óng ánh mắt người hoa mắt. Dừng tay. Có âm thanh từ trên khán đài truyền đến. Vương Đằng hơi sững sờ, nhưng lập tức không chút do dự đập xuống. Bành! Cục gạch dán mặt. Không đánh địa phương khác, chuyên môn đánh mặt. Bành bành bành. Một lát sau, Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, vung xuống tóc, thở dài ra một hơi, hô, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Chương 359, bốn chính thanh niên. Hiện trường tại một trận lâm vào vắng ngắt, nhìn xem Triệu Nguyên Vũ trên lôi đài đã không nhận ra bộ dáng, tất cả mọi người biểu lộ mười phần cổ quái. Cái kia không ai bị nổi, càn rỡ gương ngạnh Triệu Nguyên Vũ, hiện tại mặt mũi bầm dập, có thể so với đầu heo. Trước đây sau tương phản cũng không phải lớn bình thường. Bất quá vì sao cảm giác như thế hả giận. Rất nhiều người nín cười, cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái, giống Vạn Bạch Thu, Mao Na bọn người càng là trực tiếp bật cười, không thèm để ý chút nào Triệu Nguyên Vũ thân phận. Nên, quả nhiên ác nhân liền nên có ác nhân mải. Mao Na cười nói, bên cạnh Du Đảo vô ý thức sờ sờ mặt mình. Lại một lần nữa may mắn, hắn không có đụng tới Vương Đằng. Trận đấu này không thể so sánh, so với liền sẽ biến thành đầu heo, trả giá quá khủng bố. Cơ Tu Minh khỏe miệng co giật một chút, đồng nhiên có chút không muốn cùng Vương Đằng so tài. Mẹ nó ai đụng tới hắn ai biến đầu heo. Dù là hắn đối với mình rất có lòng tin, lúc này cũng là cảm giác có chút tê cả da đầu. Quá tà môn. Loại người. Một bên khác, Nhậm Kình Thương rất là bĩu môi khinh thường, nhưng là cái kia hơi nhíu lông mày vẫn là bại lộ hắn nội tâm. Khối kia cục gạch coi là thật cho rất nhiều người lưu lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Cho dù là người không có trải nghiệm qua, cũng có chút phát run, dù sao nếu là giống Triệu Nguyên Vũ như thế bị nện bên trên một trận, cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Trên khán đài, Lâm Sơ Hàm thở phào nhẹ nhõm, trắng bệnh sắc mặt dần dần xuất hiện một chút hồng nhuận, cuối cùng là trở lại bình thường. Vừa rồi Triệu Nguyên Vũ thi triển 10 trượng đao mang, thật đem nàng hù đến, vốn cho rằng Vương Đằng sẽ lấy trọng thương kết thúc, hắn dọa đến cơ hồ ngất đi. Không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện xoay chuyển, Vương Đằng cuối cùng vẫn là thắng. Gia hỏa này luôn luôn để người nơm nớp lo sợ. Lâm Sơ Hàm nhìn qua phía dưới người nào đó, trong mắt lóe lên một tia oán trách. Vương Đằng tiểu ca ca thật mạnh a, ngay cả Triệu Nguyên Vũ đều đánh không lại hắn. Bên cạnh Điền Tiếu Tiếu Tây Tử Nâm Tâm, một mặt hoa si chẳng nói. Lâm Sơ Hàm, còn luôn luôn thích trang bức, khắp nơi chiêu phong dẫn điệp ba. Sắc thực rất mạnh, Triệu Nguyên Vũ thế nhưng là tông môn phái gia đại biểu. Không nghĩ tới cứ như vậy thua ở dưới tay Vương Đằng. Tư Huyền Đồng thở dài nói. Bạch Tham tướng trực tiếp thời gian, một phát lại một phát siêu cấp hỏa tiễn oanh tạc, đếm không hết mưa đạn trực tiếp sợp em. 666, Viết Hoa Châu Phê. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn điện thoại, bởi vì ta thật cho quỳ. Đây mới thực sự là cường nhân A, Triệu Nguyên Vũ cái gì đều phải đứng sang bên cạnh. Qua Châu, lão tử muốn thổi bạo Vương Đằng. Cục gạch quân ma, vô địch thiên hạ. Cục gạch quân ma. Vô địch thiên hạ. Cục gạch quần ma, vô địch thiên hạ. Trực tiếp thời gian người xem hoàn toàn nổ, rất nhiều người đường chuyển phấn, hô to châu phê, chỉ hận không tại hiện trường, không có cách nào tự mình trải nghiệm loại kia kịch liệt thi đấu hướng. Trên lôi đài, Vương Đằng nhìn thoáng qua lầu hai khán đài nơi nào đó, vừa rồi có người hô một tiếng dừng tay, thanh âm bắt đầu từ cái hướng kia truyền đến. Chỉ thấy một người trung niên nam tử đang đứng tại rìa lầu hai khán đài, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Vương Đằng hướng về phía người kia nhếch miệng cười một tiếng, tuyệt không đem đối phương để ở trong lòng. Đây chính là giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, đối phương có thể bắt hắn thế nào? Huống chi còn có Hoàng Hải làm hậu thuẫn, đối phương dám ra tay sao? Không thấy được bên kia, Bành Viễn Sơn đồng dạng là đứng tại rìa khán đài, mặt không biểu tình nhìn xem trung niên nam tử này. Khí cơ ẩn ẩn khóa chặt đối phương, làm hắn giận mà không dám nói gì, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phất tay háo trở về bên trong khán đài. Sau đó Vương Đằng thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua trên lôi đài thuộc tính bọc khí, thật đúng là không ít, lập tức hết thể nhặt. Hỏa hệ nguyên lực 140, cao cấp hỏa hệ thiên phú 12, thiên cương hỏa diễm đao 1, nộ tính 36, tinh thần 42. Từng cái thuộc tính bọt khí tràn vào Vương Đằng trong thân thể, làm hắn con mắt to sáng. Đồ tốt. 140 điểm hỏa hệ nguyên lực không phải số ít, nhưng quan trọng hơn chính là, theo những này hỏa hệ nguyên lực dung nhập, Vương Đằng đột phá. Dị giới khi trở về, hắn cũng đã tiến vào lục tinh chiến binh cấp, mà lại khoảng cách thất tinh đứng chiến binh cấp đã không xa. Mà tại bên trong long xảo tranh tài quá trình, những người dự thi rơi xuống thuộc tính bọt khí 10 phần khả quan, trong đó có không ít chính là hỏa hệ nguyên lực, để hắn cách thất tinh chiến binh cấp càng ngày càng gần. Bây giờ, Triệu Nguyên Vũ cái này 140 điểm hỏa hệ nguyên lực rốt cục để hắn vượt qua giới hạn giá trị. Xương cổ sống bên trên thứ 7 khỏa nguyên hạch được thắp sáng. Hỏa hệ nguyên lực tràn vào trong đó. Thất tinh chiến binh cấp, đạt thành. Hỏa hệ nguyên lực, 65.000. Cái này đột phá đến có chút đột nhiên, để Vương Đằng không kịp xử trí đề phòng, tâm tình rất phức tạp. Tranh tài đánh lấy đã đột phá. Có phải là có chút rất dễ dàng? Lấy lục tinh chiến binh cấp thực lực tới tham gia cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, vốn là có chút khi dễ người, bây giờ lại tấn thăng. Ân, cái này lại chưa dùng tốt. Nhưng đây không phải trọng điểm tốt khoe khoang. Trọng điểm là, thất tinh chiến binh cấp, cái này khiến những người khác còn thế nào đánh. Lúc này Bành Viễn Sơn bọn người nếu là lại tới hỏi hắn nắm chắc được bao nhiêu phần, Vương Đằng có thể sẽ nói cho bọn hắn. Đại khái, 12 thành đi. 12 thành, vẫn là nói ít. Không nói 18 đã thành trải qua rất khiêm tốn. Làm người phải khiêm tốn. Vương Đằng thời khắc ghi nhớ lấy câu nói này, hắn là cái người khiêm tốn. Tiếp theo còn có 12 điểm cao cấp hỏa hệ thiên phú. Hắn hỏa hệ thiên phú vốn là cao cấp, chỉ bất quá theo cái này bọt khí hòa tan vào thân thể, hắn hỏa hệ thiên phú mạnh hơn. Nộ tính cùng tinh thần thuộc tính cũng không ít, không uổng công hắn như vậy phí sức dùng cục gạch nện đầu người. Thật quá mệt. Còn liên lụy hắn nhân thiết cùng thanh danh. Hiện tại mọi người nhất định đều cho rằng hắn phát rồ, luôn luôn đem mỗi cái đối thủ đều đập mặt mũi bầm dập, cho dù là nữ hài tử, mặc dù không có đập ác như vậy, nhưng là đồng dạng nện. Nói thật đây không phải Vương Đằng muốn, hắn muốn làm một cái thanh niên bốn chính chính kinh, đứng đắn, chính trực, chính phái, đứng đắn, chính thường, bình thường. A, cái này thiên cương hỏa diễm đao dáng vẻ giống như rất lợi hại. Thiên giai đê phẩm chiến kỹ. Không sai không sai. Vương Đằng trong đầu lập tức xuất hiện một đạo quang ảnh diễn luyện đao pháp, hỏa diễm quấn quanh thân nó, hỏa diễm đao mang hoành không, uy lực vô song. Trong chốc lát, Vương Đằng ngộ. Quả nhiên là một môn cường đại đao pháp chiến kỹ. Vừa vặn hắn còn thiếu một môn hỏa hệ đao pháp chiến kỹ, bây giờ vừa vặn bổ đủ, phối hợp hắn hỏa diễm đao ý, uy lực tối thiểu tăng gấp đôi. Nhặt xong bạc khí, Vương Đằng cả người thông thấu, nhìn về phía Triệu Nguyên Vũ, ánh mắt bên trong tràn ngập từ ái. Đột nhiên hơi xúc động. Cái này Triệu Nguyên Vũ là phúc tinh của hắn a. Trợ hắn lĩnh ngộ đao ý, hiện tại còn giúp hắn đột phá thất tinh chiến binh cấp, lại đưa tới môn này thiên giai cấp thấp chiến kỹ, còn có so với đây càng tốt người sao? Lúc này, phán định cuối cùng tuyên bố Vương Đằng chiến thắng, nhân viên y tế xông lên lôi đài, đem Triệu Nguyên Vũ đặt lên cáng cứu thương. Các vị hành khổ, nhất định phải hảo hảo trị liệu hắn. Vương Đằng ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn xem nhân viên y tế, nói. Nhân viên y tế một mặt ngộp bức, làm đối thủ. Vương Đằng đây là muốn làm gì? Biểu hiện người thắng nhân tử. Không đúng. Đột nhiên, bọn hắn tựa như minh bạch cái gì, đây là để bọn hắn chữa khỏi Triệu Nguyên Vũ, tốt lại cho hắn đánh a. Người này sợ không phải cái ma quỷ. Chương 360, Thập Lục Cường. Lúc Vương Đằng đi xuống lôi đài, luôn cảm giác những nhân viên y tế kia ánh mắt, nơi nào có chút. Không đúng lắm. Nhưng là không chờ hắn nghĩ lại, nhân viên y tế liền nhấc lên Triệu Nguyên Vũ vội vàng đi. Giống như là tránh cái gì. Cho nên hắn không thể thấy rõ ánh mắt của bọn hắn, cuối cùng không thể lý giải trong đó chân ý. Hắn có chút buồn bực, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Đại khái cũng không phải cái đại sự gì. Buổi chiều tranh tài rất nhanh kết thúc, nhưng rất nhiều người còn tại nói chuyện say sưa nghị luận Vương Đằng cùng Triệu Nguyên Vũ tranh tài. Cảm giác những người khác tranh tài cùng Vương Đằng, Triệu Nguyên Vũ tranh tài so ra, căn bản không phải một cái lựa cấp. Đúng vậy a, quá mạnh. Nghe nói đây là ngũ tinh chiến binh cấp chiến đấu. Ngũ tinh chiến binh cấp có thể nguyên lực hóa cánh, bay lên không trung, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy. Nguyên lực hóa cánh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, võ giả thật mạnh a, vậy mà có thể bay trời. Ai, nhớ năm đó, ta ta cũng có cơ hội trở thành võ giả. Ngươi có thể thôi đi, đại thúc, ngươi cũng gần 5-10 tuổi đi, còn nằm mơ đây. Do ngươi từ trong long tổ tuôn ra, tiếng nghị luận không dứt bên tai, từng cái cảm xúc kích động, có đôi khi thậm chí vì một cái nhìn khác biệt tranh đến mặt đỏ tới mang tai, vô cùng náo nhiệt. Hoàng Hải Trường quân đội bên này, Vương Đằng cùng mọi người trở lại khách sạn, trên đường đi, Hàn Chú bọn người là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem hắn. Ta nói các ngươi đủ a, đều nhìn một đường, còn không có nhìn đủ. Vương Đằng chịu không được, nội trừng lấy mấy người. Cho dù ai bị xem như quái vật nhìn xem, đều sẽ cảm giác rất không được tự nhiên a. Khu khu. Hàn Chú ho khan một tiếng, nói ra, ngươi thật là năm nhất sao. Chẳng lẽ lưu ban lưu lại 3 năm đi. Vương Đằng sạm mặt lại. Nhìn một cái, nhìn một cái. Đây là vấn đề người hỏi sao. Lưu ban lưu lại 3 năm, hắn có như thế phế vật sao? Nếu như ta lưu ban lưu lại 3 năm, các ngươi sớm nên nhận biết ta. Vương Đằng tức giận nói. Ê! Ngươi nói cũng đúng. Hàng chú tỉnh táo lại, cảm giác tự mình hỏi một cái vấn đề rất ngu ngốc, vậy ngươi nha chính là thật quái vật, một điểm không có khoa trương. Ngay cả hàng chú dạng này chất phát tính tình đều bạo nói tục, có thể thấy được nó trong lòng đến cùng có bao nhiêu kinh ngạc. Học trưởng, ngươi lại phỉ báng ta, ta cần phải kéo ngươi lên đài sò tay một chút. Vương Đằng điếu ớt nói. Cục gạch. Một giọt mồ hôi lạnh lập tức từ Hàn Chú trên trán chạy xuống, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha ha, Vương Đằng học đệ ngươi đẹp trai như vậy, thế nào lại là quái vật, mới vừa rồi là ta thất ngôn, ngươi tuyệt đối không được để ở trong lòng. Vạn Bạch Thu, Đỗ Vũ, đám người, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Hàn Chú dáng vẻ vô sỉ như vậy. Ha ha, Vương Đằng cười lạnh, bất kể nói thế nào, Vương Đằng học đệ, cảm ơn ngươi thay chúng ta báo thủ. Vạn Bạch Thu thành khẩn nói. Cũng không có rồi, ta chỉ là nhìn Triệu Nguyên Vũ không vừa mắt mà thôi. Vương Đằng khoát tay áo, nói. Vạn Bạch Thu cười cười, không nói thêm gì nữa, có chút chuyện trong lòng minh bạch là được, không cần thiết nói quá mức rõ ràng. Đám người ăn xong cơm tối, Bành Viễn Sơn đem mọi người triệu tập tới, trực tiếp nói ra, trong trận đấu, các ngươi cứ việc buông tay đi đánh, sự tình khác trường học sẽ thay các ngươi khiêng, không cần để ý. Nói xong câu đó, liền phất phất tay, đuổi đám người rời đi. Tốt, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị ngày mai tranh tài. Đám người không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết tổng viện vì cái gì đột nhiên nói như thế câu nói, rời phòng về sau, liền riêng phần mình đi về nghỉ. Vương Đằng bật cười lớn, Bành Viễn Sơn đây là tại nói chuyện buổi chiều tranh tài. Đồng thời cũng là để trong lòng của hắn nắm chắc, không cần lo lắng Càn Nguyên Tông phía sau Triệu Nguyên Vũ. Hết thệ có Hoàng Hải khiêng. Có chỗ dựa người, chính là ngạnh khí như vậy. Hoàng Hải Trường quân đội thực lực mạnh mẽ. Không biết có bao nhiêu đồng học trải rộng cả nước các đại trọng yếu quân cơ bộ ngành, tay cầm thực quyền, thậm chí có người dưới biển kinh thương, cũng là trở thành một phương đại lão. Luận thế lực, cả nước có mấy cái có thể so sánh được. Dạng này Hoàng Hải, há lại Càn Nguyên Tông có thể so sánh. Càn Nguyên Tông coi như không phục, cũng phải kìm nén, nuốt về trong bụng đi. Ngày kế tiếp, tiếp tục tranh tài. Lại qua 2 ngày, tranh tài hừng hực khí thế tiến hành. Vương Đằng vẫn như cũ bảo trì toàn thắng ghi chép. Mỗi cái đối thủ đều bị cục gạch dán xuống dưới, để hắn càng phát ra ngồi vững cục gạch cuồng ma tên tuổi. Sáng sớm hôm đó, long xào bên trong vẫn như cũ đầu người phun trào, nóng nảy bầu không khí không giảm chút nào, ngược lại theo tổng quyết tái tiếp cận, càng diễn càng liệt. 8 giờ đúng, trên màn hình lớn không giống như ngày thường hiện ra đối chiến danh sách. Bình luận viên thanh âm vang lên, tranh tài tiến hành đến nơi này, giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc rốt cục quyết ra thập lục cường. Mọi người nhất thời giật mình. Trước mấy ngày bọn hắn xem so tài thấy say sưa ngon lành, hoàn toàn không ngờ tới đã đến tổng quyết thi đấu. Cái này thập lục cường theo thứ tự là đệ nhất học phủ Cơ Tu Minh, Lôi Đỉnh Võ Quán đại biểu Nhậm Kình Thương, Hạ Đô trưởng quân đội La Thành, Hoàng Hải trưởng quân đội Vương Đằng, Càn Nguyên Tông đại biểu Triệu Nguyên Vũ. Bình luận viên đem thập lục cường danh tự từng cái đọc lên, mỗi niệm đến một cái tên, trên màn hình lớn liền sẽ xuất hiện ảnh chân dung người dự thi đối ứng. Cuối cùng 16 cái ảnh chân dung đặt song song tại trên màn hình lớn. Cơ Tu Minh, Nhậm Kình Thương, La Thành 3 người xếp tại hàng ngũ như nhất. Mà Vương Đằng thì là tại vị thứ nhất hàng thứ 2. Cái này trình tự sắp xếp hiển nhiên là dựa theo người dự thi ở trong trận đấu biểu hiện cùng chiến tích trước đây đến tổng hợp định ra. Vương Đằng tổng hợp điểm tại sau Cơ Tu Minh 3 người, bây giờ bất quá xếp tại thứ 4. Nhưng cũng đã rất cao. Dù sao tuổi của hắn tại bên trong mọi người, thật tuổi còn rất trẻ, vừa bắt đầu tất cả mọi người không nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này. Nhưng mà Vương Đằng ở trong trận đấu biểu hiện một lần đổi mới đám người đối với hắn nhận biết. Toàn chiến toàn thắng. Không một lần bại. Cùng nhau đi tới, dù là có chút không đứng đắn, lại vẫn là kinh diễm rất nhiều người. Hiện tại thậm chí có người đem hắn liệt vào sau Cơ Tu Minh 3 người, lại một cái người tranh đoạt quán quân đứng đầu. Triệu Nguyên Vũ mặc dù thua với Vương Đằng, nhưng là hắn tổng hợp chiến tích đủ để tiến vào top 16 mạnh. Đáng nhắc tới, Hàn Chú cũng là tại bên trong thập lục cường, liệt tại tên thứ 13, thứ hạng này không tính thấp. Phía sau tranh tài hắn nếu có thể biểu hiện tốt một chút, xếp hạng khả năng sẽ còn tiến thêm một bước, chen vào trước 10 cũng không phải là không thể được. Tăng thêm Vương Đằng, Hoàng Hải lần này không chừng sẽ có hai người chen vào top 10, thành tích rất không tệ. Giới thiệu xong thập lục cường, mọi người khẳng định cũng chờ gấp, tiếp xuống chúng ta lập tức tiến vào trận chung kết giai đoạn, phía dưới mời xem màn hình lớn. Theo bình luận viên tiếng nói vừa ra, trên màn hình lớn thập lục cường ảnh chân dung bỗng nhiên bị xáo trộn, sau đó ngẫu nhiên gây dựng lại. Cuối cùng dừng lại. Vô số người ngừng thở, ánh mắt rơi vào trên màn hình lớn. Vương Đằng ngược lại không gấp không chậm, cho đến đối chiến danh sách triệt để định ra đến, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, dù sao đều là ngẫu nhiên an bài, nên như thế nào thì thế đó. Bất quá khi hắn nhìn thấy tên của mình cùng đối thủ lúc, vẫn là sửng sốt một chút. Vương Đằng, La Thành. Đối thủ của hắn là hạ đô trưởng quân đội La Thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là Hoàng Hải trưởng quân đội cùng hạ đô trưởng quân đội, cái này hai chỗ đỉnh tiêm trưởng quân đội va chạm. Chương 361, vậy mà sẽ chơi như thế. Hoàng Hải trưởng quân đội vs hạ đô trưởng quân đội. Cơ hồ tất cả mọi người toát ra ý nghĩ như vậy, đã không đơn thuần là đem hai người tranh tài coi như người đến xem. Cho tới nay, đám người luôn luôn đem Hoàng Hải trưởng quân đội cùng hạ đô trưởng quân đội đánh đồng. Một cái ở vào phương Nam, một cái ở vào phương Bắc. Một Nam một Bắc, đại biểu rất nhiều thứ, cũng trộn lẫn rất nhiều thứ, không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng. Vừa bắt đầu tất cả mọi người rất chờ mong cái này hai chỗ trưởng quân đội va chạm. Hiện tại rốt cục muốn toại nguyện. Bất quá tất cả mọi người coi là sẽ là Hàn Chú đại biểu Hoàng Hải trưởng quân đội cùng La Thành một trận chiến, kết quả bây giờ lại là đổi thành Vương Đằng. Dù vậy, đám người chờ mong không giảm chút nào, đồng thời càng đem cái này chờ mong gia tăng đến trên thân Vương Đằng. Top 16 mạnh vòng thứ nhất đối chiến trình tự đã định xuống dưới, cái khác trọng lượng cấp người dự thi tuyệt không đụng vào nhau. Cho nên Vương Đằng cùng La Thành đối chiến xem như đáng xem nhất. Cho mời người dự thi thập lục cường đến phía trước đến, các ngươi sân đấu võ đem ở nơi đó. Bình luận viên Trương Tuấn Thanh âm vang lên. Long Xảo ở trung tâm có 9 tòa lôi đài, ở giữa nhất một tòa, bốn phía thì là 8 tòa lôi đài khác bao bọc xung quanh. Cái này 8 tòa lôi đài độ cao so với lôi đài khác cao hơn, hiện ra càng nô lên. Mà võ đài trung ương là cao nhất, cho thấy nó đặc biệt địa vị, tổng quyết tái sẽ tại nơi đó tiến hành. Vương Đằng bọn người hôm nay thì là chia 8 tổ, tại 8 tòa trên lôi đài tiến hành luận võ. Giờ phút này Vương Đằng cùng Hàn Chú từ trên chỗ ngồi khu nghỉ ngơi Hoàng Hải trưởng quân đội chậm rãi đứng người lên, hướng Long Xảo vị trí trung ương đi đến. Vương Đằng dựa theo an bài đi đến thứ 8 lôi đài. Bên kia, La Thành thì là nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó mũi chân điểm nhẹ mặt đất, liền nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Vương Đằng không khỏi nhếch miệng, cái này La Thành nhìn xem chững chạc đàng hoàng, trên thực tế cũng là thoát khỏi không được người trẻ tuổi tâm tính. Thích trang bức. Đáng tiếc, làm người không đủ thành thật. Trang bức liền trang bức. Làm gì che che lấp lấp đây? Giả bộ tuyệt không mượt mà. Đã sớm bị cơ trí ta xem thấu. Cùng lúc đó, cái người dự thi thập lục cường khác cũng là đi tới riêng phần mình trên lôi đài, chuẩn bị tiến hành tranh tài. Theo người dự thi đi tới trên lôi đài, bầu không khí đột nhiên căng cứng. Hết sức căng thẳng. Trọng tài đang muốn tuyên bố tranh tài bắt đầu, La Thành đỗng nhiên tay giơ lên, chậm đã. Ừm. Trọng tài không khỏi nhìn về phía La Thành, hỏi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Màn hình lớn cũng là rất cho mặt mũi để hắn lộ một cái ngay mặt. Dù sao cũng là hạ đô trưởng quân đội nhân vật thủ lĩnh, tại cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc bên trên, hắn xem như hạ đô trưởng quân đội bề ngoài. Dù là Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương danh tiếng cực thịnh, hắn cũng là tranh đoạt người quán quân đứng đầu. Huống chi bên trong tranh tài, vẫn chưa có người nào có thể bước ra La Thành toàn bộ thực lực, không chừng hắn có điều giấu giếm đây. Ngay tại thời khắc tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta nhìn thấy số 8 lôi đài La Thành đột nhiên giơ tay lên. Hắn muốn làm gì? Trương Tuấn giọng nghi ngờ truyền khắp toàn bộ Long Xảo. Đám người cũng đi theo thấp giọng nghị luận lên. Hắn chẳng lẽ nghĩ nhận thua đi? Làm sao có thể, ngươi nghĩ quá nhiều. Vậy ngươi nói hắn muốn làm gì? Cái này, ta làm sao biết, nhìn xem là được. Trên lôi đài, La Thành nhìn xem đối diện Vương Đằng, mở miệng nói, ta muốn thỉnh cầu. Đại lôi đài, đại lôi đài. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Bình luận viên lặp lại một lần La Thành lời nói, lập tức la lớn. La Thành lại muốn thỉnh cầu đại lôi đài. Ta đi, cái gì là đại lôi đài a? Đúng thế, ngược lại là nói rõ ràng a. Rất nhiều người bình thường căn bản chưa từng nghe qua cái gọi là đại lôi đài, lúc này không hiểu ra sao, nghị luận không ngớt. Đại lôi đài ba chữ, không khó lý giải, nhưng là để ở chỗ này đến cùng làm sao cái tình huống, bọn hắn cũng không rõ ràng. Khu khu. Bình luận viên vội ho một tiếng, vội vàng giải thích nói, cái gọi là đại lôi đài chính là lúc người dự thi cảm thấy dưới mắt lôi đài không cách nào phát huy hắn toàn bộ thực lực, xin một loại cực lớn lôi đài, bình thường chỉ có người dự thi đối với thực lực mình cực kỳ có lòng tin mới có thể chọn lựa như vậy, đồng thời thực lực nhất định phải tại ngũ tinh chiến binh cấp trở lên, chúng ta đều biết, ngũ tinh chiến binh cấp đã thoát ly đại địa trói buộc, có thể bay lên không trung tiến hành chiến đấu, xem ra La Thành đối tiếp xuống tới cùng Vương Đằng tranh tài phi thường trọng thị A. Đám người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, xem ra tiếp xuống tranh tài sẽ rất đặc sắc A. Hai người vậy mà đều là ngũ tinh chiến binh cấp, nói cách khác, sau đó chiến đấu bọn hắn có thể sẽ đến trên bầu trời đi đánh. Lại nói Triệu Nguyên Vũ cũng là ngũ tinh chiến binh cấp A, trước đó tranh tài hắn làm sao không chọn đại lôi đài. Ha ha, hắn chỉ sợ căn bản không có đem Vương Đằng để vào mắt đi. Triệu Nguyên Vũ bị không hiểu nâng lên, sắc mặt đen giống đáy nổi. Bại bởi Vương Đằng vốn là để hắn cực kỳ tức giận, hiện tại còn phải bị nhiều người như vậy bóc vết sẹo, mẹ nó ai nhận được rồi. Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương đều là không khỏi hướng La Thành xem ra, hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới gia hỏa này không rên một tiếng, vậy mà sẽ như thế chơi. Bất quá đại lôi đài không phải tùy tiện liền có thể phê xuống tới, hiện tại giám thị giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc các vị lãnh đạo đang bàn bạc cân nhắc việc này, để chúng ta chờ đợi một lát. Bình luận viên nói, trên đài cao, từng cái đại lao đang châu đầu ghé thai, kịch liệt thảo luận việc này, qua mấy phút, cuối cùng có kết luận. Tốt, kết luận đã ra. Bình luận viên nói, La Thành thỉnh cầu. Thông qua, hiện tại mời hai vị tới trước hạ lôi đài nghỉ ngơi, các cái khác 14 vị người dự thi đấu xong, lại tiến hành các ngươi tranh tài. Vương Đằng lắc đầu, phiền phức, nhưng vẫn là theo lời đi xuống lôi đài, ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Cái gì cái gọi là đại lôi đài? Còn không phải liền cái tỷ võ sân bãi mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không có lệnh. Những người dự thi khác tranh tài như thường lệ tiến hành, Vương Đằng tại dưới lôi đài tùy tiện tìm cái vị trí ngồi, say sưa ngon lành quan sát bọn hắn tranh tài. Đặc biệt là Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương hai người tranh tài, sắc thực đầy đủ đặc sắc, hai người này không hổ là lôi cuốn quán quân tranh đoạt người, thực lực thật rất mạnh. Đồng dạng là top 16 mạnh, nhưng bọn hắn thực lực hoàn toàn nghiền ép những người dự thi khác. Không bao lâu, hai người này đi đầu kết thúc tranh tài, ngay cả thực lực chân chính đều không có thể hiện ra bao nhiêu tới. Vương Đằng có chút thất vọng, sau đó nhặt bọn hắn trên lôi đài rơi xuống mấy cái thuộc tính bọc khí. Kim hệ nguyên lực 50, thổ hệ nguyên lực 68, lôi hệ nguyên lực 46, hỏa hệ nguyên lực 60. Trong đó kim hệ nguyên lực đến từ Cơ Tu Minh, lôi hệ nguyên lực thì là đến từ Nhậm Kình Thương, hai người này nguyên lực thuộc tính ngược lại là liếc qua thấy ngay. Vương Đằng cũng không để ý, tiếp tục quan sát những người khác so tài. Hàn Chú đối thủ là Kim Lân Đại học Triều Ký Hách, người này là Kim Lân Đại học lĩnh quân người, cùng Hàn Chú đánh cho bất phân cao thấp, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Không thể không nói Kim Lân Đại học trên thực tế cũng không yếu, mặc dù phía trước mấy cái bị Vương Đằng ngược có chút hoài nghi nhân sinh, cũng may đằng sau Kim Lân Đại học cũng không tiếp tục đụng tới hắn. Cuối cùng là bảo trụ sau cùng một điểm mặt mũi. Cái này khiến Kim Lân Đại học Võ Đạo Học viện viện trưởng Nghiêm Khang lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn không hoài nghi chút nào Triều Kỳ Hách đụng tới Vương Đằng kết quả, khẳng định là một trận cục gạch thiếu không được. Thật sự là cảm ơn trời đất. Chương 362, bầu trời quyết đấu. Trên lôi đài, Hàn Chú cùng Triều Kỳ Hách chiến đấu tiếp tục chừng nửa giờ, bởi vì thực lực tương đương, mới đánh kịch liệt hơn. Cuối cùng, Hàn Chú thắng. Hai người đều là bị thương, nhưng Triều Kỳ Hách ngã xuống trước. Đứng ở người cuối cùng thắng được. Khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn trên mặt khó được nở một nụ cười. Hoàng Hải Trường quân đội ổn. Trước đó Hàn Chú thảm bại Triệu Nguyên Vũ chi thủ, hắn thậm chí coi là Hoàng Hải lần này cần gãy kích chầm xa, không nghĩ tới ra cái Vương Đằng, ngược gió lật bàn, hiện tại Hàn Chú cũng đánh đến cuối cùng, kết quả này đã là vô cùng tốt. Bành Viễn Sơn là cao hứng, nhưng Nghiêm Khang mặt lại là triệt để đen lại. Mờ mờ tờ. Tránh đi Vương Đằng, kết quả vẫn là thua với Hoàng Hải. Bọn hắn Kim Lân Đại học năm nay là cùng Hoàng Hải Trường quân đội bên trên đòn khiêng đúng không? Nghiêm Khang cảm giác cả người đều không tốt, trên trán một trận thình thịch, ẩn ẩn làm đau. Trên lôi đài tranh tài lần lượt kết thúc, Triệu Nguyên Vũ cứ việc bị thương, nhưng là hai ngày này cũng khôi phục không ít, mà lại thực lực cường hãn, trận đấu này đồng dạng thắng được. Bình luận viên thanh âm lúc này truyền khắp Long Sảo. Tốt, những người dự thi khác tranh tài đến đây triệt để kết thúc, hiện tại mời các vị đưa ra vị trí, chúng ta sắp tổ kiến đại lôi đài. Theo tiếng nói vừa ra, người dự thi trong Long Sảo nhao nhao tại dưới nhân viên công tác chỉ dẫn hướng phía ngoài nhất tối lui. Ầm ầm. Đột nhiên nổ vang từ dưới mặt đất Long Sảo truyền ra. Mặt đất chấn động, chỉ thấy từng cái khe hở ở giữa lôi đài vậy mà chậm rãi dâng lên, cuối cùng cùng bốn phía lôi đài nối liền thành một thể. Chứ lôi đài ở giữa nhất ra, còn lại tất cả lôi đài trực tiếp hợp thành một cái hình vòng. Soạn. Mọi người thấy một màn này, lập tức xôn xao. Cái gọi là đại lôi đài vậy mà là như vậy. Hiện tại, cho mời hai vị người dự thi Vương Đẳng cùng La Thành. Lên đài. Bình luận viên lớn tiếng nói. Bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Nóng nảy dị thường. Dưới lôi đài, Vương Đẳng nhìn thấy fan này thao tác loẹ loẹn, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó cất bước, đi đến một tiết bậc thang. Hắn cơ hồ cùng La Thành đồng thời đi lên lôi đài. Ta biết ngươi. La Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Ừm. Vương Đẳng nghi hoặc nhìn hắn. Lão sư ta chuyên môn đề cập với ta. La Thành trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói. Vương Đẳng có chút một bước, thầm nói ngươi lão sư đến cùng vị nào a? Ở bên kia tự quyết định, làm cho hắn không hiểu ra sao. La Thành. Hai người lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trang diện một trận rất xấu hổ. Vì lông gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài. Lúc này chẳng lẽ không nên hỏi hỏi hắn lão sư là ai chăng? La Thành cảm giác tâm thật mệt mỏi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình nói ra, lão sư của ta là Xích Hổ quân đoàn quân chủ. Tiêu Nam Phong. Nguyên lai là hắn A. Vương Đằng rốt cục nhớ tới, Tiêu Nam Phong đã từng cùng Đạm Đài Tuyền nói qua việc này. Trước đó hắn cũng chú ý tới người dự thi có thể là đệ tử Tiêu Nam Phong, chỉ là một mực không tìm được, coi là đối phương thả bổ câu hắn. Về sau theo tranh tài tiến hành, cũng liền bị hắn quên hết đi. Không nghĩ tới cái này La Thành lại chính là đồ đệ Tiêu Nam Phong. Hai người dưới loại tình huống này đụng nhau. Thú vị. Hai người ánh mắt đối mặt, lập tức ánh lửa bắn ra. Một thân ảnh bỗng nhiên từ nơi khác bay tới, đạp không mà đứng, lơ lửng tại trên lôi đài. Ngự không. Thất tinh chiến binh cấp. Nhìn qua trên lôi đài không đột nhiên xuất hiện cường giả, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, chiến trận này làm cho có chút lớn a. Rất nhiều người bình thường lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy tồn tại, hưng phấn không thôi, ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc, bay lên không trung cho tới bây giờ đều là nhân loại một đại mộng tưởng. Mặc dù xã hội hiện đại có thể mượn nhờ máy bay, nhưng lại có quá nhiều hạn chế. Không giống võ đạo cường giả, có thể tránh thoát trói buộc, bằng vào tự thân lực lượng đứng ở trên bầu trời. Thái độ như thế, ai có thể không ao ước? Các ngươi tranh tài, ta tới làm trọng tài. Trên bầu trời thất tinh chiến binh cấp cường giả chậm rãi nói, đều chuẩn bị xong chưa? Hai người lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái này thất tinh chiến binh cấp cường giả một chút, chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Thật đúng là tiểu quỷ khiến người chán ghét. Tên này thất tinh chiến binh cấp cường giả tức xạ mặt lại, nhếch miệng, cũng không có nói nhảm, trực tiếp tuyên bố, như vậy, tranh tài. Bắt đầu. Vâng. Vâng. Hai cỗ khí thế phân biệt từ trên thân hai người bộc phát ra, không ngừng kéo lên. Tam tinh chiến binh cấp, tứ tinh chiến binh cấp, cho đến ngũ tinh chiến binh cấp. Soạt. Tiếng vang lanh lảnh bên trong. Nguyên lực hai cánh từ bọn hắn phía sau nở rộ mà ra. La Thành sau lưng ngưng tụ ra một đôi cánh hoa lệ màu thủy lam, chậm rãi chấn động. Mang theo thân thể của hắn nhẹ nhàng rời đi mặt đất. Vương Đằng bên này, thì là có hỏa diễm đỏ thấm bay lên, còn quấn hắn xoay quanh mà lên, cuối cùng tại sau lưng của hắn hóa thành một đôi màu đỏ thám hỏa diễm hai cánh. Kình phong hóng gió, toái phát phất phới. Hỏa diễm hai cánh kích động phía dưới, hắn cũng là chậm rãi thăng lên giữa không trung, cùng La Thành xa xa đối mặt. Bên cạnh Phán Định thấy cảnh này, không khỏi chật chật lưỡi, trong lòng cảm khái không thôi, thật là thế hệ tuổi trẻ khiến người kinh diễm a. Bốn phía người xem đã là một mảnh xôn xao, trên mặt hiện ra kinh diễm, rung động, hướng tới các loại thần sắc, cực kỳ phức tạp. Trên lôi đài, hai người cánh chim chấn động, hóa thành tấm lụa phóng tới đối phương. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng va chạm lập tức truyền ra. Tàn ảnh bên trong, hai người quyền trưởng tương giao, lấy nhục thân quyết đấu, phát ra nổ thật to âm thanh. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, ở giữa không trung không ngừng thay đổi vị trí, nếu như lôi đài không đủ lớn, căn bản là không có cách thi triển. Vâng. Đồng nhiên, một thân ảnh hướng mặt đất rơi đập mà đi. Là La Thành. Hắn bị Vương Đằng một quyền đập xuống, rơi ầm ầm trên lôi đài, phát ra tiếng vang. Trong bụi mù, La Thành lau đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt không có chút nào ba động, dưới chân đạp một cái, lại lần nữa hóa thành một đạo tia sáng màu lam phóng tới Vương Đằng. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, nở rộ điểm điểm hàn mang, hướng phía trên bầu trời bao phủ tới. Vương Đằng đứng thẳng bên trên bầu trời, ánh mắt không thay đổi, tùy ý một chỉ điểm ra. Suy. Một đạo hỏa diễm quang mang từ hắn trên ngón trỏ chảy ra mà ra. Thương viêm chỉ. La Thành hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, đạo này hỏa diễm quang mang vậy mà cực kỳ chính xác rơi vào trên mũi thương hắn. La Thành chỉ cảm thấy trường thương trong tay đột nhiên chấn động, cánh tay bị chấn động đến run lên, kém chút rời khỏi tay. Thật mạnh công kích. đây là chỉ pháp loại chiến kỹ. La Thành sắc mặt ngưng trọng, thân hình lóe lên, thối lui đến nơi xa, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng vừa rồi thi triển hẳn là chỉ pháp loại chiến kỹ, cái này chiến kỹ cực kỳ thưa thớt, nói ra thật xấu hổ, bị nhân cũng chưa từng gặp qua mấy lần, hôm nay thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bình luận viên cao giọng nói. Vương Đằng không tiếp tục vận dụng thương viêm chỉ, mà là lấy ra thần binh ma khuyết, sau đó hướng về phía La Thành vẫy vẫy tay. Trận đấu này, hắn muốn thắng được rất xinh đẹp. Muốn toàn diện nghiền ép La Thành. Dạng này mới có thể để cho La Thành biết, Tiêu Nam Phong không bằng Đạm Đài Tuyền, mà hắn thân là Đạm Đài Tuyền đồ đệ, La Thành đồng dạng không phải là đối thủ. Chương 363, băng hệ. Song hệ võ giả. Nhìn thấy Vương Đằng động tác, La Thành nhíu mày. Đây là khiêu khích a. Hắn lúc này nheo mắt lại, cũng không có nói nhảm, phía sau hai cánh chấn động, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía Vương Đằng. Vương Đằng sắc mặt bình thản, kéo lại ma khuyết, cũng là hóa thành lưu quang, cùng La Thành va chạm đến cùng một chỗ. Vâng! Hai binh đụng vào nhau, khủng bố nguyên lực trực tiếp bộc phát. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng bốn phía. Hai người thân ở bên trên bầu trời, một cái toàn thân bao vây lấy nguyên lực màu lam, một cái hỏa diễm cuốn quanh, phảng phất biến thành một lam một hồng hai cái quang đoàn không ngừng phát sinh va chạm. Thật mạnh! Hai người này đều thật mạnh. So trước đó Vương Đằng cùng Triệu Nguyên Vũ tranh tài còn muốn đặc sắc. La Thành không hổ là hạ đô trưởng quân đội nhân vật thủ lĩnh, thực lực này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ không có mấy người so ra mà vượt. Khán giả líu lưỡi không thôi, lại đều trừng to mắt xem tranh tài, ngay cả nháy đều không bỏ được nháy một chút, sợ bỏ lỡ bực này đặc sắc hình ảnh. Vương Đằng hai người tại trên to lớn lôi đài không ngừng thay đổi vị trí, mỗi một lần lách mình liền từ cái này một đầu đánh tới cái kia một đầu. Người xem con mắt đều nhìn hoa, có khi căn bản là theo không kịp tốc độ của bọn hắn, một cái chớp mắt, liền tìm không thấy người. Lúc này, trên lôi đài không, Vương Đằng tay cầm to lớn binh khí, tụ lực đã lâu, từ sau hướng phía trước vung mạnh, hung hăng đánh tới hướng La Thành. Khủng bố lực đạo trong nháy mắt bộc phát. Bành! Một đạo to lớn tiếng vang truyền ra. La Thành sắc mặt đại biến, lập tức giống một viên sao băng hướng xuống đất rơi đập mà đi. Bành! Toàn bộ lôi đài phảng phất đều chấn động một cái. Trên lôi đài lập tức bị nện ra một cái hố sâu, bốn phía đều là giống như mạng nhện vết rách, mà La Thành hiện lên hình chữ đại, nằm tại hố sâu chính giữa. Soạt. Đám người há to miệng. Quá bạo lực. Không nghĩ tới Vương Đằng là người như vậy. Làm sao có thể bạo lực như vậy, không có chút nào ôn nhu. Hiện trường rất nhiều nữ sinh trong mắt toát ra tinh tinh, bạo lực cũng không có gì không tốt, cường đại cỡ nào có sức mạnh cảm giác. Nhìn xem giống tiểu bạch kiểm, trên thực tế là chân nam nhân. Song trọng thể nghiệm, quả thực hoàn mỹ. Về phần La Thành. Hắn quá. Đáng thương. Cái này hình như là lần thứ hai bị như thế rơi đập trên mặt đất đi, tư thế có như vậy một chút chật vật, hơn nữa nhìn bộ dáng liền biết rất đau. Lôi đài cứng rắn như thế mặt đất đều nứt, có thể thấy được lần này đập không nhẹ. Bất quá đám người rất nhanh liền nhìn thấy La Thành lại ngoan cường bỏ lên, hắn lung lay đầu, quỳ một chân trên đất, trường thương trụ trên mặt đất, đầu túi thấp xuống, thấy không rõ khuôn mặt. Vâng. Đồng nhiên, một cỗ càng thêm cường đại khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, liên tục tăng lên. Dưới lôi đài, đang ngồi ở vị trí bên trên xem tranh tài Cơ Tu Minh hơi biến sắc mặt, không khỏi ngồi ngay ngắn. Cỗ lực lượng này. Cơ Tu Minh trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, lần này từ La Thành trên thân hắn cảm thấy một chút uy hiếp. Cái này La Thành quả nhiên là một đối thủ không tệ. Bất quá dưới mắt hắn rất hiếu kỳ, La Thành cùng Vương Đằng trận đấu này, đến cùng ai có thể đi đến cuối cùng. Dù sao chỉ có đi đến cuối cùng, mới có thể gặp được hắn. Nhậm Kinh Thương mặt không đổi sắc, hai tay ôm quanh, phảng phất không thèm để ý chút nào giống như. Bất quá dù là hắn luôn luôn biểu hiện ra một bộ có ta vô địch dáng vẻ, tranh tài thời điểm nhưng cũng không có bỏ qua nửa điểm quá trình. Trên lôi đài, theo La Thành khí thế trên người bộc phát, bốn phía nhiệt độ vậy mà dần dần giảm xuống, không bao lâu trong không khí chính là kết xuất băng tinh, hướng bốn phía lan tràn. Một lát sau, càng có bông tuyết từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Thấy cảnh này, khán giả không khỏi lên tiếng kinh hô, ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời. Tuyết rơi. Không đúng, không phải tuyết rơi, là La Thành nguyên lực ngưng kết không khí. La Thành không phải thủy hệ nguyên lực, là băng hệ nguyên lực ba. Băng hệ nguyên lực. Song hệ võ giả. Bình luận viên thanh âm lúc này vang lên, quá làm cho người kinh ngạc, La Thành vậy mà là thần kiêm nước đá hai hệ nguyên lực song hệ võ giả, mà lại thực lực của hắn thẳng bức lục tinh chiến binh cấp 3. Đám người kinh ngạc không thôi. Tình huống này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc quả thật thiên tài tụ tập, càng là đến đằng sau, người dự thi át chủ bài từng cái bạo lộ ra, hoàn toàn không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Bên kia, hàng chú bọn người sắc mặt ngưng trọng, rung động nói ra, La Thành vậy mà là song hệ võ giả, tăng thêm lục tinh chiến binh cấp băng hệ nguyên lực, Vương Đẳng chỉ sợ có chút không ổn. Khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn cùng Đồng Hổ mấy người cũng là sắc mặt ngưng lại, nhìn qua phía dưới giờ phút này trở thành đám người chú ý tiêu điểm La Thành, trong lòng không khỏi thay Vương Đẳng lo lắng. Hắn còn có thể đánh thắng được La Thành sao? Cực Tinh Võ Quán quán chủ Diệp Cực Tinh nói, ta nhớ được cái này La Thành tựa như là Tiêu Nam Phong đồ đệ a. Là đồ đệ của hắn, dấu thật là đủ sâu a. Lôi Chấn Đình cười lạnh một tiếng, lập tức lại có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói, xem ra Vương Đẳng là không có cơ hội đụng tới Nhậm Kình Thương. Vậy nhưng nói không chừng. Diệp Cực Tinh nhìn xem Vương Đẳng tấm kia cũng không có bao nhiêu biến hóa tuổi trẻ khuôn mặt, ý vị thâm trường lắc đầu. Nguyên lai La Thành là Tiêu quân chủ đồ đệ, bị nhân còn là lần đầu tiên nghe nói. A Ly Mã Tổng kinh ngạc nói. Giờ này khắc này, Vương Đẳng nhìn qua phía dưới La Thành, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới La Thành lại còn có băng hệ nguyên lực. Đồng thời xem ra còn đạt tới lục tinh chiến binh cấp trình độ. Băng hệ nguyên lực, hắn cũng có, hơn nữa còn là vừa bắt đầu trở thành võ giả lúc liền lấy được. Chỉ bất quá băng hệ võ giả thực sự không thấy nhiều, cho nên thời gian dài như vậy đến nay, hắn băng hệ nguyên lực vẫn là tăng lên 10 phần có hạn, vẫn ở vào tam tinh chiến binh cấp, cùng cái khác mấy hệ nguyên lực so ra, có thể nói chênh lệch rất xa. Giờ phút này nhìn thấy La Thành thi triển ra băng hệ nguyên lực, ánh mắt của hắn chớp động, lúc này có phải là nên trộn vui một chút. Vương Đẳng nhìn xem La Thành, tựa như là đang nhìn một đài máy tinh chế băng hệ nguyên lực. Phóng thích đi. Thỏa thích phóng thích. Để băng hệ nguyên lực đến mãnh liệt hơn một ít. Vương Đẳng liều mạng kềm chế sắp điên cuồng nết lên khỏe miệng. La Thành lại có chút mộng bức, ngươi này tấm nét mặt không hiểu hưng phấn là chuyện gì xảy ra a? Vốn cho rằng Vương Đẳng dù là sẽ không lâm vào rung động, tối thiểu cũng sẽ có chút kinh ngạc, sau đó lại ngưng trọng một chút. Kết quả lại là nhìn thấy như thế biểu lộ. Hắn đều có chút hoài nghi Vương Đẳng có phải là có cái gì đặc thù đam mê rồi. La Thành học trưởng, ngươi tốt chưa, tốt tranh thủ thời gian đánh A, chúng ta bụng đều đói. Vương Đẳng phía sau hỏa diễm hai cánh chậm rãi kích động, đứng ở bên trên bầu trời, mở miệng nói. La Thành. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tất cả mọi người nói Vương Đẳng không đứng đắn. Trọng yếu trường hợp như vậy, có thể hay không đừng nói cái sự tình không liên hệ khác. Nhất là ăn. Hiện tại thế nhưng là võ đạo giải thi đấu. Nghiêm túc một điểm không được sao? La Thành hít một hơi thật sâu, đem hết thể tạp niệm vung ra đầu. Sau lưng của hắn thủy lam sắc hai cánh lúc này đã triệt để hóa thành một đôi băng xương chi dực, đột nhiên chấn động phía dưới, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang màu băng lam, mang theo lạnh thấu xương đến cực điểm hàn ý hướng Vương Đẳng cuốn tới. Chương 364, có ai có thể cự tuyệt loại này vinh quang? Hàn ý lạnh lẽo càn quét bầu trời, Vương Đẳng đứng ở bên trên bầu trời, toàn thân hỏa diễm càng phát ra nồng nặc lên. Hưu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, La Thành liền giết tới trước mặt. Oanh! Trường thương đâm ra, một đạo thương mang màu băng lam, bay ngang qua bầu trời, hướng phía Vương Đẳng đột nhiên đâm tới. Lạnh lẽo thấu xương ngay cả bốn phía người xem đều có thể cảm nhận được, không khỏi dùng mình một cái, che kín quần áo trên người. Lục tinh chiến binh cấp cường giả chiến đấu lại có thể phạm vi nhỏ cải biến nhiệt độ không khí biến hóa, nhưng là thật khủng bố như vậy. Bất quá Vương Đẳng không chút nào không bị ảnh hưởng, tại hỏa diễm phụ trợ dưới, khuôn mặt của hắn bình tĩnh như nước. Dơ cao thần binh ma khuyết, liệt diễm ngập trời, uy thế 10 phần khủng bố. Vâng! Sau một khắc, quần quận liệt diễm trong nháy mắt bộc phát, một đạo kiếm mang từ hỏa diễm bên trong bắn ra mà ra. Địa giai kiếm pháp. Phần thiên. Kiếm mang cùng thương mang va chạm, phát ra nổ vang rung trời. Một băng một hỏa. Thế bất tương dung. Vậy mà tại giữa không trung rằng cò xuống dưới. Chơi ạ, Vương Đẳng lấy ngũ tinh chiến binh cấp thực lực cứng rắn gánh vác La Thành công kích, thậm chí hai người vậy mà lực lượng ngang nhau. Bình luận viên lên tiếng kinh hô. Vương Đẳng cho đến nay biểu hiện thực lực mạnh nhất cũng bất quá là ngũ tinh chiến binh cấp, cho nên tất cả mọi người cho là hắn chỉ có ngũ tinh chiến binh cấp mà thôi. Huống chi ngũ tinh chiến binh cấp đã rất khủng bố, phải biết hắn chỉ là năm nhất, từ thi đại học kết thúc đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa năm, thời gian nửa năm từ nhất tinh chiến binh cấp tăng lên tới ngũ tinh chiến binh cấp, đây là cỡ nào yêu nghiệt. Nếu như lại vượt qua giới hạn này, vậy thì không phải là yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung. Gia hỏa này. Dưới đài, Triệu Nguyên Vũ ánh mắt âm trầm đáng sợ, hắn thi triển bí thuật, có thể nói là nửa bước lục tinh chiến binh cấp, nguyên lai tưởng rằng bằng vào lá bài tẩy này có thể tranh đấu trước ba, thật không nghĩ đến còn không có tiến thập lục cường, trước hết thua ở trên tay Vương Đẳng. Hắn cũng biết cho dù là nửa bước lục tinh chiến binh cấp, cùng chân chính lục tinh chiến binh cấp cũng là có chênh lệch cực lớn, mà bây giờ Vương Đẳng lại tại La Thành công kích đến không hề yếu hạ phong, có thể thấy được thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, có thể thắng hắn tuyệt không phải may mắn đơn giản như vậy. Ta liền không tin ngươi thật đúng là có thể đánh được lục tinh chiến binh cấp. Triệu Nguyên Vũ hừ lạnh một tiếng, phảng phất vừa tranh, âm thầm nói thầm. Bành! Trên bầu trời, băng hỏa tan rã, người này cũng không thể làm gì được người kia, La Thành cùng Vương Đằng hai người lại lần nữa va chạm. La Thành sắc mặt ngưng trọng. Hắn vận dụng toàn bộ thực lực, tăng thêm lúc đầu muốn làm là nhất sau át chủ bài băng hệ nguyên lực, phổ thông lục tinh chiến binh cấp võ giả đều chưa hẳn có thể đánh được hắn. Mà Vương Đằng thế mà còn có thể cản xuống công kích của hắn, đồng thời vẫn một bộ dáng dấp không chút phí sức. Hai người trọn vẹn đánh hơn nửa giờ, vẫn không có phân ra thắng bại. Chiến đấu kịch liệt như thế, trên khán đài khán giả đều nhìn ốc. Hai người này thật mẹ nó mạnh. Hô, hô. Giờ phút này La Thành trong miệng không ngừng thở hổn hển, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Vương Đằng, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này không khoa học. Tất cả mọi người nói thực lực của hắn tại bên trong cùng thế hệ đã là ít có địch thủ, nhưng bây giờ lại có người có thể vượt cấp cùng hắn đối chiến, vẫn là một cái so với hắn nhỏ mấy tuổi người. Mẹ nó chẳng lẽ trước kia những lời kia đều là lừa hắn sao? Giờ khắc này, La Thành có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn hít một hơi thật sâu, bất kể nói thế nào, một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, nếu như bị người vượt cấp đánh bại, mặt mũi của hắn cũng coi là ném về tận nhà. Huống chi cái này còn không chỉ quan hệ đến mặt mũi của hắn, còn quan hệ sư phụ hắn mặt mũi. Cho nên tuyệt không thể thua. Hắn, La Thành, cũng tuyệt không có khả năng thua ở nơi này. Vâng! Nồng đậm đến cực hạn hàn ý từ trên người hắn buộc phát ra, đông tuyết đầy trời bay xuống, trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng băng xương. Thương ý! Địa giai chiến kỹ Kinh Long Thương! Giống! Giữa thiên địa phảng phất có long hống thanh âm vang vọng, tại La Thành ra thương sát na, đông tuyết cuốn ngược, ngưng tụ thành một đầu băng long, to lớn đầu rồng sinh động như thật, uy nghiêm mà khủng bố. Vương Đằng thở dốc một hơi, sắc mặt có chút ngưng lại, đối mặt bực này thế công, tự nhiên không dung lãnh đạm. Trong chốc lát, hỏa diễm phóng lên tận trời, giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt nhiệt độ cao khủng bố đem bốn phía băng tuyết đều hòa tan. Keng, có đao kiếm đua tiếng thanh âm vang lên. Một đao một kiếm hai đạo quang mang thẳng trùng vân tiêu, càng có vô số kiếm khí cùng đao khí bắn ra, lẫn nhau quấn giao, tựa như ngay tại chơi đùa đùa giỡn. Giờ này khắc này, Vương Đằng đem cực hạn hỏa diễm kiếm thế đã tiếp cận kiếm ý, cùng hỏa diễm đao ý đồng thời thi triển mà ra. Đao kiếm song tuyệt, đao kiếm cùng vang lên. Hào quang màu đỏ thắm chói mắt lấp lánh bầu trời. Chạm. Thần binh ma khuyết vung xuống, đao kiếm chi mang điều khiển như cánh tay, chém về phía bay thẳng mà đến băng long. Giống. Băng long ngửa mặt lên trời gào thét, hàn ý lạnh lẽo phảng phất muốn đem hỏa diễm đều đóng băng lại. Chạm. 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 Vương Đằng hai mắt trợn trừng, ma khuyết đột nhiên ép xuống, màu đỏ thắm đao mang cùng kiếm mang cơ hồ hợp làm một thể, ầm vang chạm tại phía trên băng long cự thủ. Đông. Toàn bộ long xào bầu không khí phảng phất đều trong nháy mắt này ngưng kết. Vô số người xem trừng to mắt, nhìn xem một màn này. Giang giác. Đồng nhiên, một tiếng cực kỳ thanh thúy vang động truyền vào trong tai mọi người. To lớn băng long đứng đầu bên trên thình lình vỡ ra một đạo bắt mắt khe hở, sau đó tại trong vô số ánh mắt, cái kia khe hở càng lúc càng lớn. Giang giác, soạt soạt. Từng tiếng giòn vang không ngừng truyền ra. La Thành sắc mặt kỳ biến, gấp thân bay ngược. Vâng. Mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, to lớn băng long ầm vang sụp đổ, vậy mà bị ngạnh sinh sinh chặt bạo, ngập trời liệt diễm càn quét mà ra. Bành! La Thành vẫn là chậm một bước, bị cuốn vào trong đó, đánh vào mặt đất. Vừa rồi ngưng kết ra băng xương đảo mắt tại liệt diễm phía dưới hòa tan bốc hơi, chút điểm không dư thừa, mặt đất xuất hiện vết cháy, càng có đạo đạo vết kiếm cùng vết đao cùng tồn tại, đầy dây thương di, nhìn thấy mà giật mình. Một lát sau, hỏa diễm biến mất hầu như không còn. Trên lôi đài, La Thành chật vật đến cực điểm, trên thân trải rộng vết đao cùng vết kiếm, lung lay đứng lên, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phúc! Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng ánh mắt bị huyết dịch mơ hồ, nhìn có chút không rõ rệt. Trường thương trong tay nâng lên, chỉ phía xa trên bầu trời Vương Đằng. Ta! Sẽ không! Bại! Thanh âm khàn khàn từ trong miệng La Thành truyền ra, mang theo nồng đậm không cam lòng. Sau đó, ầm vang ngã xuống đất. Nhìn tận mắt La Thành đổ xuống. Cả tòa long xào lâm vào trong yên tĩnh, vô số nhân vọng lấy trên bầu trời cái kia đạo thanh niên lưng đeo hỏa diễm hai cánh, dáng người cất nhắc, trên mặt hiện lên quá nhiều thần sắc, rung động, kinh diễm. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, có thật nhiều người lại không hẹn mà cùng đứng lên, đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó càng ngày càng nhiều người đứng lên. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, cho đến toàn bộ long xào đều bị cái này tiếng vỗ tay bao phủ. Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương các thiên chi tiêu tử đều là không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. Hình ảnh này ngay cả bọn hắn đều bị chấn động đến. Vương Đằng vậy mà đạt được công nhận của tất cả mọi người ở đây. đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Dù là Cơ Tu Minh vẫn luôn không thèm để ý ngoại nhân truy phủng, thậm chí coi là phiền não, nhưng là lúc này nội tâm của hắn vẫn là xuất hiện ba động. Có ai có thể cự tuyệt loại này vinh quang? Chương 365, ông lão thần bí. To như vậy long xào giờ phút này bao phủ tại trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người tại vì một người gieo họ, cho dù từng không biết Vương Đằng, cho dù là bọn họ cũng không phải là chuyên vì hắn mà đến, nhưng là hôm nay nhìn thấy dạng này một trận đối chiến, đúng là kinh diễm bọn hắn. Trên khán đài, Vương Thắng Quốc vợ chồng nhìn xem đám người là Vương Đằng gieo họ, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng cùng tự hào. Con của bọn hắn, đứng tại trên cái này võ đài võ đạo lớn nhất toàn quốc, giờ phút này vạn chúng chú mục. Một tiếng hót lên làm kinh người. Không có cái gì so với đây càng để người kiêu ngạo. Lâm Sơ Hàm nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia, đột nhiên có chút hoảng hốt, bình thường không đứng đắn, cười đùa tí tửng, nhưng ở thời khắc mấu chốt luôn luôn tách ra hào quang sáng chói, hắn nhất định trở thành tiêu điểm. Lúc này, tại đỉnh Long Xảo, có ba đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Nếu như Vương Đằng có thể nhìn thấy, liền sẽ nhận ra, trong đó hai người chính là Đạm Đài Tuyển cùng Tiêu Nam Phong. Hai người một trái một phải đứng tại sau lưng một ông lão. Ông lão này người khoác trường bào màu xanh sẫm, đem thân thể gầy nhỏ bao khỏa tại bên trong trường bào. Bọn hắn rất sớm đã đến, quan sát trận đấu này toàn bộ quá trình. Chỉ bất quá hiện trường không ai phát hiện bọn hắn tồn tại, cho dù là trong đó chiến tướng cấp cường giả, cũng không ngoài. Đứa nhỏ này, có ý tứ. Tranh tài kết thúc, lão giả này bỗng nhiên cười nhạt nói. Ngài quá khen. Đạm Đài Tuyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói. Ánh mắt của ngươi không tệ a. Lão giả nói, hỏi. Ngươi là muốn cho hắn tiến vào Hắc Tước quân đoàn. Đúng vậy, vị trí này ta đã sớm ngồi dính, lấy tiểu tử này tốc độ phát triển, rất nhanh liền có thể đứng dậy, đến lúc đó vừa vặn tiếp ban của ta. Đạm Đài Tuyển nói. Tiêu Nam Phong nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Đạm Đài Tuyển. Ngươi liền không sợ người phía dưới không phục. Lao giả nói. Không phục liền đánh, vị trí này vẫn là muốn xem ai nắm đấm cứng hơn. Đạm Đài Tuyển không thèm để ý chút nào nói. Ngươi nói cũng là không phải không đạo lý. Bất quá muốn phục chúng, chỉ dựa vào nắm đấm còn không được, nhất định phải có quân công. Lao giả nói. Cho nên ta mới chuẩn bị để hắn tiến vào Hắc Tước quân đoàn lịch luyện. Đạm Đài Tuyển nói. Ông lão gật gật đầu không có lại nói cái gì, lại quay đầu đối với Tiêu Nam Phong nói, đệ tử của ngươi cũng rất tốt, xem ra ngươi không ít bỏ công sức bồi dưỡng. Đa tạ ngài tán thưởng, hán. Còn kém rất nhiều. Tiêu Nam Phong thụ sủng nhược kinh nói. Không cần tự coi nhẹ mình. Lần này thế hệ trẻ tuổi có không ít đều rất xuất sắc, ngươi đồ đệ kia hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau hẳn là trụ cột vững chắc. Lao giả nói. Vâng, tuyệt không cô phụ ngài kỳ vọng. Tiêu Nam Phong trong lòng kích động nói. Ừm, mệt, ta liền đi về trước. Ông lão ngáp một cái, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Tới vô ảnh đi vô tung. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đạm Đài Tuyển cùng Tiêu Nam Phong hai người lúc này hướng phía Lao giả biến mất phương hướng túi đầu. Thế nào? Tiêu Nam Phong, đồ đệ của ta vẫn được. Đạm Đài Tuyền quay đầu cười đắc ý nói. Hừ. Tiêu Nam Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cũng là biến mất tại nguyên chỗ, nội tâm phiền muộn, không nghĩ phản ứng Đạm Đài Tuyền. Theo ông lão rời đi, Long Xảo bên trong chiến tướng cấp cường giả rốt cục phát giác được đỉnh hai người, bất quá rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy hai cỗ khí tức quen thuộc. Nguyên lai là bọn hắn. Diệp Cực Tinh ngẩng đầu nhìn một cái, hơi kinh ngạc. Hai vị này cũng trở về. Lôi Chấn Đình nói. Là ai? A Li Mã tổng thấy hai người thần sắc, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Quân chủ của Xích Hổ quân đoàn cùng Hắc Tước quân đoàn. Diệp Cực Tinh cười nói. Đúng là bọn họ hai vị. Mã tổng lập tức giật mình. Trong Long Xảo tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, bình luận viên thanh âm vang lên, trận đấu này Vương Đằng thắng được, lấy ngũ tinh chiến binh cấp thực lực vượt cấp thắng được, quá làm cho người rung động. Nghe bình luận viên thanh âm, Vương Đằng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, phía sau hai cánh tán đi, rơi vào trên lôi đài. Ánh mắt quét qua, mấy cái thuộc tính bọt khí bị hắn nhặt. Thủy hệ nguyên lực 76, băng hệ nguyên lực 132, cao cấp băng hệ thiên phú 1, tinh thần 20, nộ tính 36. Vương Đằng lập tức vui mừng, 132 điểm băng hệ nguyên lực, hắn hạnh hạnh khổ khổ cùng La Thành quần nhau lâu như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì nhổ thêm chút lông dê sao? Cái này khí lực không phí công. Trừ cái đó ra, đáng giá nhất chú ý chính là cao cấp băng hệ thiên phú. La Thành có thể tuổi còn trẻ liền có lục tinh chiến binh cấp thực lực, thiên phú có thể nói là lớn nhất nhân tố, võ đạo tu hành, cố gắng, cố nhiên trọng yếu, nhưng là thiên phú không đủ, cần tốn nhiều thời gian hơn. Mà thiên phú tốt, người lại cố gắng, tự nhiên tiêu tốn thời gian liền càng ít. Vương Đằng vốn là trung cấp băng hệ thiên phú, hiện tại thay đổi cao cấp băng hệ thiên phú, quả thực chính là súng hơi đổi pháo, về sau tu luyện băng hệ nguyên lực, khẳng định làm ít công to. Trọng tài tuyên bố kết quả, Vương Đằng nhìn thoáng qua La Thành, có chút tiếc hận, vị này hạ đô trưởng quân đội thiên chi tiêu tử, hy vọng lần tranh tài này không muốn cho hắn chiếu thành đả kích quá lớn, cho nên ảnh hưởng ngày sau thực lực tăng lên. Dù sao thực lực càng mạnh, cái này lông dê nhổ mới có thể càng nhiều nha. Hắn đi xuống lôi đài, Hàn Chú bọn người lập tức chen chúc tới. Ngươi cái tên này, thật sự là quá biến thái. Hàn Chú hung hăng chủ y Vương Đằng ngược một quyền, cảm khái nói. Đi đi đi, đừng đem chúng ta quán quân hạt giống làm hỏng. Vạn Bạch Thu một tay lấy hắn đẩy ra, ghét bỏ nói. Ha ha ha. Đám người không khỏi cười ha hả. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống ngươi phỏng trừng liền muốn trực diện Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương hai người này. Hàn Chú nói. Buổi chiều. Từ buổi sáng người thua một lần nữa đối chiến xếp hạng, cho dù là bị trọng thương, trừ phi bỏ quyền, nếu không một dạng phải lên sàn. May mà những người dự thi này thế lực sau lưng cũng sẽ không dưới loại tình huống này keo kiệt cao phẩm đan dược, chỉ cần nghỉ ngơi mấy giờ, liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Tỷ như Triệu Nguyên Vũ, rõ ràng thi triển qua bí thuật, theo lý thuyết muốn tu dưỡng một quãng thời gian rất dài, nhưng là không quá hai ngày mà thôi, liền lại sinh long hoặc hổ trở lại trên sàn thi đấu. Phía sau xếp hạng Vương Đằng không có chú ý. Ngày thứ hai tiếp tục tranh tài, 8 người 2-2 đối chiến, tuyển ra 4 người đứng đầu. Nhìn thấy trên màn hình lớn hiện hiện đối chiến danh sách, Vương Đằng sửng sốt. Lần này đối thủ của hắn là một nữ sinh, kế Mao Na về sau, lại một nữ tính võ giả đụng vào trong tay hắn. Nữ sinh này nhìn thấy đối thủ là Vương Đằng, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mao Na vết xe đổ còn không xa. Cục gạch dán cái hót, chẳng những đau, còn rất mất mặt. Vương Đằng đồng học, ta có thể hay không đánh cái thương lượng? Nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ừm. Vương Đằng nhìn qua đối phương, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta hảo hảo so với một trận, làm ơn tất không muốn xuất ra người cục gạch, có thể chứ? Nữ sinh nói. Nha. Vương Đằng rốt cục giật mình, gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Hảo hảo, rất đa tạ ngươi. Nữ sinh một viên thấp thỏm tâm rốt cục để xuống, sắc mặt nghiêm một chút, bày ra thức mở đầu mở miệng nói, bắt đầu đi. Mấy phút sau. Bành. Một tiếng vang trầm, tên nữ sinh này hai mắt trắng dã, mặt hướng xuống ngã nhào xuống đất. MMG đã nói xong không cần cục gạch đây. Chương 366, Vương Đằng vs Cơ Tu Minh. Vương Đằng túi đầu nhìn xem nữ sinh đổ vào dưới chân mình, lắc đầu, quả nhiên nữ nhân gấu cùng đầu xưa nay không thành có quan hệ trực tiếp. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Không thể khắc sâu trải nghiệm câu nói này, về sau khẳng định phải thua thiệt. Hôm nay coi như miễn phí cho nàng học một khóa tốt. Vương Đằng kém chút bị mình thiện lương cảm động đến, làm người làm sao có thể ưu tú, hiện tại giống hắn dạng này người lấy giúp người làm niềm vui thực sự không nhiều. Tinh thần 12. Nộ tính 10. Một hệ nguyên lực 66. Vương Đằng nhặt xong trên lôi đài thuộc tính bạc khí, liền đi xuống. Nói thật, đồng dạng là thập lục cường, nhưng là có thể gây nên hắn coi trọng bất quá giải rất hai, ba người. Cái khác người dự thi cố nhiên thực lực cũng không tệ, thế nhưng là cùng mấy người thê đội thứ nhất so sánh, vẫn là kém không ít. Buổi sáng là 8 loại 4. Vương Đằng đã thuận lợi tấn cấp, Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương cũng không cần trì hoãn quá lâu thời gian, đồng dạng phân ra được thắng bại, tiến vào trước tứ cường. Mà người cuối cùng kia thì là tại giữa La Thành cùng Triệu Nguyên Vũ quyết ra. Rất hiển nhiên, người thua là Triệu Nguyên Vũ. Tại trước mặt chính thức lục tinh chiến binh cấp, hơn nữa còn là trước mặt lục tinh chiến binh cấp ngang nhau cấp thiên tài, một cảnh giới chênh lệch, giống như hường câu. Không phải tất cả mọi người có thể giống Vương Đằng vượt cấp bại địch. Cho nên kế sau Vương Đằng, Triệu Nguyên Vũ lại một lần nữa thảm bại. Tốc tứ cường rất nhanh liền quyết ra, còn lại ba người có thể nói hy vọng của mọi người về đúng chỗ. Duy chỉ có Vương Đằng lấy một con ngựa ô tư thái giết vào top 4, đến bây giờ rất nhiều người đều còn đang dư vị trước đó cuộc chiến đấu kia. Tan cuộc thời điểm, đám người càng đang nghị luận không ngớt, 10 phần nhiệt liệt. Buổi chiều liền có thể quyết ra top 2 tên, không biết cuối cùng sẽ là hai người đi tranh đấu trước vị quán quân kia. Ta vẫn là cảm thấy Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương hai người cơ hội lớn hơn một chút. Khó mà nói, tranh tài đến bây giờ, Vương Đằng đều biểu hiện có chút nhẹ nhõm, tựa hồ còn không có hoàn toàn hiện ra thực lực. Ngươi kiểu nói này, còn giống như thực sự là. Về khách sạn trên đường, Hàn Chú hỏi, buổi chiều liền muốn đối mặt Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương một cái trong hai người này, có chút khẩn trương hay không? Lần này hắn dựa theo xếp hạng, có thể tiến trước 10, cho nên tâm tình không tệ, giờ phút này còn trêu ghẹo lên Vương Đằng. Không có gì phải khẩn trương, trong mắt của ta, cùng phổ thông đối thủ một cái dạng. Vương Đằng thản nhiên nói. Ngươi thật là dám nói, hai người này thế nhưng là người tranh đoạt quán quân đứng đầu, phổ thông người dự thi làm sao so với. Bên cạnh Vạn Bạch Thu im lặng nói. đó là các ngươi đem bọn hắn bưng lấy quá cao, rút đi tầng kia hoa lệ áo ngoài, bọn hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, giống nhau sẽ bại. Vương Đằng lắc đầu nói. Hoàng Hải Trường quân đội mấy người bị hắn nói hai mặt nhìn nhau, mặc dù cảm thấy rất có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Tốt ta, ngươi nói đúng, ai bảo ngươi lớn lên đẹp trai đây? Hàn chú nói. Vương Đằng. Đám người. Cùng lúc đó, cả nước các nơi cũng đang thảo luận, giữa trưa trên đường đụng phải, tất cả mọi người không hỏi ăn sao, mà là hỏi ngươi nhìn giải thi đấu võ đạo toàn quốc sao. Hoặc là ngươi cảm thấy ai sẽ là quán quân. Loại hình vấn đề. Trên Inter nhiệt độ cũng là cao không hạ, liên quan tới quán quân chủ đề trực tiếp bị đội lên tìm kiếm nóng nhất, cái gì minh tinh chuyện xấu đều phải sang bên. Giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc đã hoàn toàn thành toàn dân chủ đề nóng tiêu điểm. Buổi chiều, Long Sào bên trong, kín người hết chỗ, liếc nhìn lại, cơ hồ không có chỗ ngồi là trống không, toàn bộ đều ngồi đầy người. Bình luận viên thanh âm vang lên, các vị, tranh tài tiến hành đến nơi này, đã tiến vào khâu sau cùng, hiện tại chúng ta phải quyết ra người tranh đoạt quán quân sau cùng, Cơ Tu Minh, Nhậm Kinh Thương, Vương Đẳng, La Thành, bốn vị này người dự thi cuối cùng ai sẽ trổ hết tài năng. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Lời thừa không nói nhiều, chúng ta trực tiếp bắt đầu, mời xem màn hình lớn. Đối chiến danh sách rất nhanh xuất hiện. Vương Đẳng vs Cơ Tu Minh. La Thành vs Nhậm Kinh Thương. Vương Đẳng mắt sáng lên, ta đối thủ thế mà là Cơ Tu Minh. Hắn đứng người lên, hướng lôi đài đi đến. Cơ Tu Minh. Từng tiếng thét lên bỗng nhiên vang lên, người xem nữ tính trên sân trong nháy mắt bộc phát. Cơ Tu Minh danh khí quả thật là đáng sợ. Vương Đẳng khỏe miệng co giật, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Trong nội tâm có như vậy một chút điểm chua. Tiểu tử này còn không có xoáy bằng ta. Trên khán đài, Điền Tiếu Tiếu đầu không ngừng đung đưa trái phải, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cơ Tu Minh rất đẹp trai, nhưng là ta hẳn là kiên định ủng hộ Vương Đẳng tiểu ca ca mới đúng. Lâm Sơ Hàm. Xin ngươi có chút nguyên tắc có được hay không? Từ Huyền Đồng che lấy cái chăn nói. Tốt ta kiên định đứng tại Vương Đẳng tiểu ca ca bên này tốt. Điền Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trung điệp gật đầu nói. Trên lôi đài, Vương Đẳng cùng Cơ Tu Minh đi tới, lẫn nhau đứng vững. Cơ Tu Minh cả người phảng phất một thanh sắc bén trường kiếm, lông mày, con mắt, bờ môi. Đều như kiếm, dù cho kẻ không quen biết nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều sẽ cảm giác phải hắn là một dùng kiếm võ giả, không thể nghi ngờ. Lấy Cơ Tu Minh kiếm đạo thiên phú, chỉ sợ đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. Vương Đẳng nhìn đối phương, âm thầm nghĩ tới. Cơ Tu Minh tay cầm trường kiếm, nghiêng đầu đối với phán định nói, mời mở đại lôi đài. Yêu cầu này cũng không có để người quá kinh ngạc, mà lần này rất nhanh liền có kết quả, đại lôi đài lại lần nữa mở ra. Tốt, dạng này chúng ta liền có thể hảo hảo đánh một trận. Cơ Tu Minh cười xông Vương Đằng nói. Vừa bắt đầu ta coi là chỉ có Nhậm Kình Thương mới có thể để cho ta nghiêm túc đối đãi, về sau phát hiện, ngươi tựa hồ cũng không tệ, chúng ta đều nhìn sai rồi. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Vương Đằng đánh gây hắn. Cơ Tu Minh ánh mắt ngưng lại, tốt. Và anh. Khí thế bộc phát. Nhanh chân hướng về phía trước, trường kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh, kiếm hoa nở rộ, tinh diệu đến cực điểm. Vương Đằng mặt không đổi sắc, tay cầm thần binh ma khuyết, một cái chặt ra ngoài. Mặc cho ngươi kiếm pháp tinh diệu, ta tử dốc hết sức phá pháp. Ầm ầm. Nguyên lực bộc phát, làm cho Cơ Tu Minh không thể không rút kiếm rút lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này hiệp một, Cơ Tu Minh vậy mà liền rơi hạ phong. Trên khán đài, rất nhiều người vớt mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không thể nào. Cơ Tu Minh kiếm pháp chưa từng có thất thủ qua, lần này thế mà tại Vương Đằng nơi này ăn quả đắng. Cơ Tu Minh sẽ không khinh địch đi. Hiệp một Vương Đằng liền chiếm thượng phong, xem ra trận đấu này còn có đánh. Cơ Tu Minh cố lên. Vương Đằng bước lui Cơ Tu Minh, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, như là tấm lụa lướt về phía Cơ Tu Minh, ma khuyết hung hăng chém xuống. Cơ Tu Minh lúc này hơi biến sắc mặt, lại không đi ngăn cản, mà là một kiếm đâm về Vương Đằng trái tim, lấy công làm thủ. Vương Đằng nếu là không từ bỏ công kích, khẳng định phải lưỡng bại câu thương, hắn tự nhiên sẽ không như thế ngốc. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ma khuyết về đỡ một chút, tay trái bỗng nhiên ra quyền, đánh tới hướng Cơ Tu Minh mặt. Cơ Tu Minh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, một chưởng đón lấy Vương Đằng. Bành! Hai người đối oanh một kích, nguyên lực nổ đùng, mạnh mẽ lực trùng kích để hai người rút lui trọn vẹn cách xa mấy mét. Sau một khắc, bọn hắn liếc nhau, phía sau hai cánh xuề ra, hóa thành tàn ảnh xông vào bầu trời. Bộc phát đối chiến kịch liệt hơn. Chương 367, từ trên trời giáng xuống một kiếm. Hai người ở trên bầu trời va chạm, Cơ Tu Minh phảng phất hóa thành một đạo kiếm quang óng ánh, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, đối mặt cường đại như thế Cơ Tu Minh, Vương Đằng vẫn lộ ra không chút phí sức. Tay hắn cầm thần binh ma khuyết, thi triển sở học đao pháp cùng kiếm pháp, thiên biến vạn hóa, nó tinh diệu trình độ không chút nào thấp hơn Cơ Tu Minh. Đám người thấy nhìn không chuyển mắt, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào đặc sắc hình ảnh. Cơ Tu Minh không hổ là kiếm đạo thiên tài, kiếm quang tung hành, ngày càng ngạo nghễ, bên trong thế hệ trẻ tuổi, có thể đem kiếm pháp luyện đến loại trình độ này, ít càng thêm ít. Bình luận viên nói dừng lại, lại nói tiếp, bất quá chúng ta có thể nhìn thấy, Vương Đẳng kiếm pháp đồng dạng cực kỳ tinh thâm, mà lại hắn đồng thời thi triển kiếm pháp cùng đao pháp tạo nghệ nửa điểm không tại phía dưới kiếm pháp, thật là khiến người ta sợ hãi than tài tình. Cuộc chiến đấu này, là tranh đấu giữa hai vị thiên kiêu. Vâng! Trên không lôi đài, hai thân ảnh rút lui mà ra. Cơ Tu Minh mặt không đổi sắc, ánh mắt lập tức đọc lại, kiếm quang nở rộ. Tuyệt sát kiếm pháp. Địa giai chiến kỹ. Từng đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện trực tiếp đâm về Vương Đẳng toàn thân yếu hại, xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy điểm điểm hàn mang, khiến người khắp cả người thắng lạnh. Vương Đẳng chỉ cảm thấy toàn thân đều bị khóa chặt, vô luận như thế nào tránh tựa hồ cũng trốn không thoát. Một kiếm này nhanh đến cực hạn. Nhưng hắn không sợ chút nào, cùng loại kiếm pháp hắn cũng biết. Ảnh sát kiếm pháp. Địa giai chiến kỹ. Lấy đạo của người trả lại cho người. Xuy. Kiếm quang hiện lên, song phương công kích lập tức tan biến tại trong vô hình, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cơ Tu Minh hơi biến sắc mặt, vẫn chưa có người nào có thể đơn thuần lấy kiếm pháp ngăn trở kiếm pháp của hắn, Vương Đẳng kiếm pháp tạo nghệ tựa hồ cũng không thấp. Xem ra Cơ Tu Minh là gặp được đối thủ a. Bình luận viên thanh âm vang lên. Đệ nhất học phủ khu nghỉ ngơi, Mao Na bọn người thấy cảnh này, kinh ngạc vô cùng. Không phải đâu, có kỷ cương kiếm pháp thế mà bị ngăn trở. Gia hỏa này, quả thực là cái yêu nghiệt. Du Đào có chút đắng chát chát nói. Bên kia, Hoàng Hải khu nghỉ ngơi, hàng chú bọn người không khỏi mừng rỡ, đây là có phần thắng A. Đánh bại Cơ Tu Minh, cái này nếu như đặt ở trước kia, ta là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vạn Bạch Thu cảm khái nói. Đánh vào top 3, tranh đoạt quán quân, chẳng lẽ chúng ta Hoàng Hải cũng có dạng này huy hoàng? Đỗ Vũ nói. Theo hiện tại cái này xu thế, cũng không phải là không thể nào. Lại đến. Trên lôi đài, Vương Đằng hướng về phía Cơ Tu Minh vẫy vây tay. Cuồng vọng. Cơ Tu Minh sắc mặt ngưng lại, toàn thân tản mát ra lăng lệ khí thế, vô hình kiếm thế ầm vang ép hướng Vương Đằng. Vâng. Bình tĩnh không lay động không khí đột nhiên phát ra tiếng nổ đùng đoàng, bị áp xúc đến cực hạn. Xuy. Vương Đằng mặt không đổi sắc, kiếm thế bừng bừng phân chấn, phảng phất chỉ là mũi kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem đối diện khí thế đâm thủng một đường vết rách. Cơ Tu Minh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hắn đông nhiên cảm giác được một trận bất lực, giống như là bất kỳ thủ đoạn nào tại trước mặt Vương Đằng đều mất đi tác dụng, biệt khuất đến cực điểm. Keng. Trường kiếm thanh minh, tựa như đang an ủi hắn. Cơ Tu Minh toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức khôi phục kiên định, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ta sở học, đều tại trên thân kiếm, tiếp xuống một kiếm này là ta mạnh nhất một kiếm, tiếp được, chính là ngươi thắng. Thanh âm của hắn chậm rãi truyền ra, cả người bỗng nhiên phóng tới không trung. Vương Đằng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Hắn có thể cảm giác được, theo độ cao không ngừng cất cao, Cơ Tu Minh toàn thân khí thế càng ngày càng cô đọng. Khán đài lầu 2, đệ nhất học phủ võ đạo học viện viện trưởng Kê Hoa Dương lúc này đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau, đi đến chỗ mép, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một kiếm này, là quyết thắng thua một kiếm. Cơ Tu Minh là bọn hắn đệ nhất học phủ lĩnh quân người, nếu là thua với Vương Đằng, đệ nhất học phủ cũng liền bại. Cơ Tu Minh đột nhiên phóng tới không trung, càng bay càng cao, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bình luận viên Trương Tuấn kinh nghi bất định nói. Hắn tựa hồ muốn thi triển một kích mạnh nhất, cái này có điểm giống là đang ngưng thế. Một tên khác bình luận viên Tô Hiểu nói. Ngưng thế. Vậy mà là đang ngưng thế, xem ra Cơ Tu Minh một kích này không thể coi thường. Trương Tuấn nói. Khán giả nghị luận ầm ĩ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, càng là ngừng thở, tựa hồ so với người trong cuộc còn muốn khẩn trương. Vương Đằng nắm tay bên trong ma khuyết, con mắt có chút meo lại. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo quang mang hiện lên. Sau đó hắn chính là nhìn thấy, một đạo to lớn kiếm mang. Từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này. Rất mạnh. Vương Đằng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được, một kiếm này tối thiểu hỗn hợp ba thành kiếm ý. Cơ Tu Minh càng đem kiếm chiêu áp xúc tại bên trong một kiếm, tùy tiện ngăn cản không nổi. Nếu như hơi không cẩn thận, trận đấu này hắn sẽ thua. Tình huống khẩn cấp, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Vương Đằng trong nháy mắt có quyết định, lục tinh chiến binh cấp thực lực buộc phát ra. Vâng! Giờ khắc này, một cỗ cường hãn nguyên lực ba động từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Vương Đằng hướng phía bầu trời vung ra ma khuyết. Hỏa diễm đao ý. Phúc vũ đao ý. Hai loại đao ý đồng thời bộc phát. Một đạo đao mang màu lam, một đạo đao mang màu đỏ thắm, lẫn nhau quấn dao, trực trùng Vân Tiêu. Hoắc. Kê Hoa Dương vừa mới ngồi xuống, lúc này lại trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt mang theo chấn kinh. Hai loại đao ý. Không trách hắn như thế, người bình thường lĩnh ngộ một loại ý cảnh đều mười phần khó khăn, mà bây giờ Vương Đẳng vậy mà lĩnh ngộ ra hai loại. Vẫn là hai loại thuộc tính ý cảnh trái ngược nhau, độ khó càng là tăng nhiều. Đổi là ai cũng giống nhau rung động. Một lam một hồng hai đạo đao mang phảng phất hóa thành hai đầu thủy hỏa giao long, chính diện nên tiếp Cơ Tu Minh kiếm mang. Vâng! Đao kiếm ở giữa không trung hình thành giằng co, chỗ va chạm không ngừng phát ra tiếng nổ. Kiếm mang ở trên, đao mang ở dưới, cả hai không ai nhường ai, rất có đồng quy vu tận chi thế. Chạm! Bất quá Vương Đằng vẫn có dư lực, ma khuyết tái xuất, cực hạn kiếm thế chém ra. Kiếm thế này trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng. Rầm rầm rầm. Kinh khủng bạo tạc vang lên, nguyên lực bừa bãi tàn phá, hướng bốn phương tám hướng cuốn ngược. Đợi đến khí sóng tan hết, tràng cảnh trên lôi đài mới hiện lộ ra. Một thân ảnh chống trường kiếm, nửa quỳ trên mặt đất. Thinh linh chính là Cơ Tu Minh. Soạn. Mọi người nhất thời xôn xao, Cơ Tu Minh vậy mà thụ thương. Lại nhìn bên kia, Vương Đằng tay cầm ma khuyết, lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên thân trừ có chút lộn xộn, ngược lại là không có thụ thương. Cả hai so sánh, lập tức phân cao thấp. Người thua. Vương Đằng trên cao nhìn xuống nhìn qua đối phương, từ tốn nói. Cơ Tu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, há miệng muốn nói cái gì, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Hắn sắc mặt thảm đạm, lảo đảo đứng dậy, hướng dưới lôi đài đi đến. Ta thua. Chính như lúc trước hắn nói, một kiếm này, Vương Đằng tiếp được, chính là thắng. Bởi vì đây là hắn một kiếm mạnh nhất. Một kiếm mạnh nhất đều không làm gì được Vương Đằng, tiếp tục đánh xuống cũng là phí công. Đám người lại là kinh hãi, Cơ Tu Minh vậy mà chủ động nhận thua. Tất cả mọi người nhìn qua Cơ Tu Minh bóng lưng, phảng phất tràn ngập tiêu điều cùng cô đơn. Thiên tài được tất cả mọi người xem trọng, thế mà thua ở nơi này. Cơ Tu Minh vừa bắt đầu hô hào thực sự quá cao, cho nên cơ hồ tất cả mọi người nhận định hắn sẽ đi đến cuối cùng. Không nghĩ tới kết quả vậy mà là như vậy. Chương 368, nhục thân quyết đấu. Vương Đằng, thắng được. Toàn bộ Long Xào đều sôi trào. Kết quả này ngoài dự liệu của rất nhiều người, đặc biệt là người ủng hộ Cơ Tu Minh, làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ thua bởi Vương Đằng, có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Bất quá rất nhiều người lại là hô to Vương Đằng danh tự, vì hắn lớn tiếng khen hay, vì hắn gieo họ. Hắn biểu hiện chinh phục vô số người xem. Cường đại người đến đâu đều sẽ thu được tôn trọng cùng kính ngưỡng, Vương Đằng cường đại đã không thể nghi ngờ. Bạch Tham tướng trực tiếp thời gian, có thổ hào trực tiếp soát 100 phát siêu cấp hỏa tiễn. Khán giả tức thì bị dẫn bạo. Quá ngưu bức. Hắc mã, tuyệt đối hắc mã. Vương Đằng châu phê A, ngay cả Cơ Tu Minh đều đánh bại. Ta phảng phất nhìn thấy một viên siêu tân tinh từ từ bay lên. Mà đây là người bình thường cách nhìn, đối với võ giả mà nói, bọn hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Thì như Vương Đằng vậy mà là lục tinh chiến binh cấp. Lại thì như hắn còn có thủy hệ nguyên lực. Thậm chí còn luyện thành thủy hệ đao ý. Cái này từng cọp một từng mục một, để người kinh ngạc vô cùng, trận đấu này. Vương Đằng bại lộ đồ vật cũng không ít ta. Khán đài lầu 2, Cây Hoa Dương thở dài ra một hơi, có chút chán nản ngồi tại chỗ, đệ nhất học phụ thua, thua ở trong tay Hoàng Hải Trường quân đội. Kết quả này làm hắn có chút khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là hắn có thể trách móc nặng nề Cơ Tu Minh sao? Cũng không thể. Hắn biết Cơ Tu Minh đã hết sức, chỉ là Vương Đằng quá mức yêu nghiệt, dạng này yêu nghiệt không thấy nhiều, nhưng là ai đụng phải cũng không có cách, hắn không cách nào lại trách móc nặng nề cái gì. Cây Hoa Dương ánh mắt chuyển hướng Vương Đằng trên lôi đài. Thiên phu thật là khiến người kinh diễm a. Lúc trước đệ nhất học phủ nếu là có thể đem hắn lôi kéo tới, hôm nay liền sẽ không xuất hiện cuộc chiến đấu này đi. Mà vinh quang người quán quân này ý nghĩa nguyên sẽ là đệ nhất học phủ. Đáng tiếc không có nếu như. Bành Viễn Sơn bọn người vui mừng quá đỗi, Vương Đằng vậy mà thật thắng, vượt quá dự liệu của bọn hắn, cái ngạc nhiên này nhưng là thật có chút lớn. Vừa bắt đầu bọn hắn cảm thấy Vương Đằng có thể đi vào trước 10 liền đã rất không tệ. Không nghĩ tới hắn chẳng những tiến trước 10, còn một đường giết tới trước 3. Trước 3 cùng trước 10, trên lệch này cũng không phải một chút điểm. Hơn nữa nhìn bộ dáng là có hy vọng quán quân bảo tọa A. Cho dù lấy Bành Viễn Sơn định lực, nghĩ đến Hoàng Hải Trường quân đội có thể mang về quán quân vinh quang, nội tâm cũng là một mảnh khuấy động. Tranh tài kết thúc, Vương Đằng đi xuống lôi đài, sau đó là Nhậm Kình Thương cùng La Thành tranh tài. Hai người đều là lục tinh chiến binh cấp, nhưng là Nhậm Kình Thương thực lực 10 phần cường hãn, vẹn vẹn dùng 10 phút. Hắn liền thắng được tranh tài. La Thành bị hắn mạnh mẽ ném ra lôi đài, cả người lâm vào hôn mê. Vương Đằng nhìn qua trên lôi đài cái kia thân ảnh đạo tắm rửa lôi quang, sắc mặt có chút ngưng trọng, Lôi Đình Thân, quả nhiên là một môn công pháp luyện thể cực kỳ cường đại. Nhậm Kình Thương giống như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, khóe miệng nổi lên một chút lanh ý. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một chút tinh mang. Hôm nay tranh tài xem như triệt để kết thúc, người thắng sau cùng Vương Đằng, Nhậm Kinh Thương, ngày mai sẽ từ bên trong hai vị này người dự thi quyết ra quán quân. Như vậy, đến cùng ai sẽ là quán quân giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc lần này? Ngày mai tranh tài, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo bình luận viên thanh em rơi xuống, đám người lần lượt rời đi Long Xảo. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trong Long Xảo liền đã đầy ắp người. Đây là ngày cuối cùng giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc, cũng là một ngày mấu chốt nhất. Quán quân, liền muốn tại hôm nay công bố. Đấu trường bên trong, chỉ có Hoàng Hải Trường quân đội một phương, cùng Lôi Đỉnh võ quán một phương. Vương Đằng ngồi tại khu nghỉ ngơi Hoàng Hải Trường quân đội, sắc mặt bình thản, không vui không buồn, đến tranh tài trước, nội tâm của hắn vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Dù là đối thủ là Nhậm Kinh Thương. Đồng nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên bên tai thai hắn. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lão sư. Người tới thế mà là Đạm Đài Tuyển. Nhìn thấy ngươi bộ dáng ta cứ yên tâm. Đạm Đài Tuyển cười nói. Không có gì đáng lo lắng, chỉ là một trận tranh tài mà thôi. Vương Đằng thản nhiên nói. Lúc này mới giống như là đồ đệ của ta. Đạm Đài Tuyển nói. Bành Viễn Sơn bọn người nhìn xem cái này một đôi sư đồ trăng bức, nội tâm rất im lặng. Không ngờ như thế người khác là phí công thay các ngươi lo lắng, hai người các ngươi căn bản không có coi ra gì à. Một bên khác, Nhậm Kình Thương đứng bên cạnh một ông lão ngồi trên xe lăn. Không nghĩ tới hắn Vương gia vậy mà cũng có thể xuất hiện nhân vật thiên tài bực này. Ông lão đông nhiên mở miệng nói. Thiên phú vẫn được, nhưng ta sẽ đánh bại hắn. Nhậm Kình Thương tự tin nói. Đánh bại hắn lại có thể thế nào? Hắn trẻ tuổi như vậy, cho hắn thời gian, ngày sau chắc chắn sẽ quật khởi. Ông lão lắc đầu nói. Lôi đài luận võ, thử thương không thể tránh được. Nhậm Kình Thương mắt lộ ra hàn mang, nói. Ông lão trong mắt lóe lên một chút chần chờ, gật đầu nói, ngươi lượng sức mà đi, Nhậm gia vẫn là muốn dựa vào ngươi. Lúc hai người chính trò chuyện, Vương Đằng cũng là chú ý tới ông lão này. Là hắn. Vương Đằng một chút liền nhận ra đối phương chính là Vương lão gia tử đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà đến trên sàn thi đấu đến. Có ý tứ, ở ngay trước mặt hắn đánh bại cháu trai hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không biết ông lão này có thể hay không tại chỗ tức chết. Vương Đằng trong lòng cười lạnh, đối với lão giả này hắn nhưng không có bất luận cái gì lòng thương hại, đối phương đối với Vương lão gia tử có thể nói hận thấu xương, hận không thể đem Vương gia hủy diệt. Kiếp trước, Vương gia chính là bởi vì hắn mà đi vào vực sâu. Cứ việc hai đời tồn tại rất nhiều khác biệt, nhưng là cừu hận lại là giống nhau. 8 giờ đúng. Thời gian đến, mời hai vị người dự thi lên võ đài trung ương. Bình luận viên sục sôi thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Xảo. Ta đi lên. Vương Đằng nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, hướng phía võ đài trung ương đi đến. Một lát sau, Vương Đằng cùng Nhậm Kình Thương đi tới phía trên võ đài trung ương. Hai người đối diện mà đứng. Nhậm Kình Thương đột nhiên nâng tay phải lên, tay thành dao xẹt qua chỗ cổ. Vương Đằng nhìn thấy một động tác này, con mắt có chút nheo lại, giơ tay lên nắm thành quả đấm. Ngay lúc tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết hắn có ý tứ gì, trên nắm tay bỗng nhiên bắn ra một ngón tay. Ngón giữa. Nhậm Kình Thương sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Phúc! Trên khán đài rất nhiều người tại chỗ cười phun. Ra! Cái này Vương Đằng đủ ra. Trọng tay nhìn xem hai người tràn ngập mùi thuốc súng, lúc này tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vâng! Nhậm Kình Thương trên thân đột nhiên bộc phát ra hóng ánh lôi quang, phảng phất một tôn lôi điện chiến thần, nhanh chân hướng Vương Đằng dậm chân mà tới. Vương Đằng không sợ chút nào, bên trong ánh mắt thậm chí có từng tia ý hưng phấn, hắn trực tiếp vận dụng Bát Cực Ma Công. Bắp thịt toàn thân phát sinh biến hóa, cứng rắn như kim thiết, hắn nhanh chân đón lấy Nhậm Kình Thương. Hai người khoảng cách tương đối xa, vừa bắt đầu chỉ là nhanh chân tiến lên, đến đằng sau thì là trực tiếp hóa thành tàn ảnh, ầm vang va chạm. Ầm ầm. Nhậm Kình Thương một quyền rơi đập, nửa điểm cũng không có nương tay. Vương Đằng cũng là ra quyền, cứng đối cứng, ai sợ ai. Bành. Hai quyền đối hoành. Ai cũng không có lui, cùng lúc đó, tay trái song phương để không lần nữa ra quyền. Bành. Lại là một quyền đối oanh cùng một chỗ, nguyên lực nổ đùng, sóng khí cuốn ngược. Hai người lâm vào bên trong so lực. Nhậm Kình Thương trong mắt lóe lên vẻ khó tin, Vương Đằng nhục thân thế mà có thể cùng hắn chống lại, phải biết hắn nhưng là tu luyện Lôi Đỉnh thân bực này thiên giai công pháp luyện thể, Vương Đằng dựa vào cái gì? Chương 369, Lôi Đỉnh cửu kích. Nhậm Kình Thương cực kỳ tự phụ, vừa bắt đầu liền không có đem Vương Đằng để vào mắt, ai biết Vương Đằng lại lấy hắc mã tư thái giết tới hắn trước mặt. Ngay cả bị hắn coi là đối thủ cơ tu minh đều thua ở Vương Đằng trong tay, không thể không nói đây là một loại châm trọc. Mà giờ khắc này chân chính giao thủ, hắn mới ý thức tới Vương Đằng quả thật không đơn giản. thậm chí ngay cả hắn cái kia lôi đỉnh thân mọi việc đều thuận lợi đều bị Vương Đằng ngăn trở, cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Giờ này khắc này, hai người gần trong gang tấc, nguyên lực từ bên trong song quyền không ngừng tuôn ra, lực lượng phun trào, muốn đem đối phương đánh bay. Bất quá hai người bọn họ đều là không nhúc nhích tí nào, phảng phất một viên cự thạch đứng lặng trên mặt đất. Vâng! Nhậm Kình Thương trong mắt lóe lên một chút hờ hững, đột nhiên khom gối hướng Vương Đằng ngực đá tới. Lần này nếu là đá trúng, nói ít phải gây mấy cây xương sườn. Vương Đằng một cước nâng lên, đá vào trên bàn chân đối phương, đem một kích này cứng rắn ngăn tại nửa đường. Hai người vừa chạm liền tách ra. Nhậm Kình Thương lui ra phía sau mấy bước, dưới chân đạp một cái, đống nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại bên trái Vương Đằng, một cái chân quét đường từ cạnh sườn đá tới. Vương Đằng phản ứng cực nhanh, đấm ra một quyền, chủ ý hướng Nhậm Kình Thương đầu gối. Hai người đối chiến, đều là ra toàn lực, không có nửa điểm lưu thủ. Nhậm Kình Thương hơi biến sắc mặt, không dám đón đỡ một quyền này, toàn thân lôi quang tràn ngập, cả người lại là biến mất tại nguyên chỗ, từ một bên khác công hướng Vương Đằng. So với tốc độ, ta cũng không chậm. Vương Đằng lông mày nhướng lên, phong hệ nguyên lực từ bên trong nguyên hạch tuôn ra. Thật phong bộ. Vương Đằng thân ảnh phảng phất hóa thành một trận gió mát, chớp mắt biến mất, Nhậm Kình Thương công kích trực tiếp đánh vào bên trên tàn ảnh hắn lưu lại. Ánh mắt của hắn co rụt lại, đột nhiên quay đầu, cơ hồ vô ý thức giơ cánh tay lên chặn lại. Bành! Một cái trọng kích hung hăng rơi vào trên cánh tay của hắn. Nhậm Kình Thương cả người bị lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đẩy ra cách xa mấy mét. A! Phản ứng không chậm a. Vương Đằng hơi kinh ngạc, sau đó lần nữa biến mất, xuất hiện tại Nhậm Kình Thương bốn phía, không ngừng phát động công kích. Nhậm Kình Thương sắc mặt có chút khó coi, nhưng là trong lòng không dám chậm trễ chút nào, ánh mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm Vương Đằng thân ảnh, cũng làm ra ngăn cản. Bành bành bành. Quên quên đến tiếng thịt va chạm không ngừng vang lên, để khán giả thấy mí mắt trực nhảy. Nhậm Kình Thương lấy nhục thể lấy xương giờ phút này vậy mà lâm vào bên trong bị động, cái này kịch bản có chút không đúng. Lan đi. Nhậm Kình Thương đông nhiên bộc phát, trên thân thể hắn lôi quang nổ tung, triển khai một đôi lôi đỉnh hai cánh, đông nhiên phóng tới không trung, giống như một đạo thiểm điện, nhanh đến không cách nào nắm lấy. Thật nhanh. Vương Đằng trong lòng giật mình, hai mắt vậy mà theo không kịp tốc độ của hắn. Lôi quang chạm. Đông nhiên, quát lạnh một tiếng từ trên cao truyền đến. Chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo tử sắc lôi quang lấp lánh, ầm vang đánh rớt. Vương Đằng trong mắt con ngươi co rụt lại, phía sau hai cánh xuề ra, phong hệ nguyên lực quấn quanh. Tốc độ vận chuyển tới cực hạn, khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Vâng! Tử sắc lôi quang đánh vào chỗ Vương Đằng trước đó, tại phía trên lôi đài nổ ra một cái hố cháy đen, uy lực kinh người. Vương Đằng ở trên bầu trời hiện ra thân hình, nhìn xuống phá hư một kích vừa rồi tạo thành, khoe miệng giật một cái, sau đó ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Nhậm Kình Thương. Bất quá Nhậm Kình Thương tốc độ quá nhanh, ở trên bầu trời không ngừng thay đổi vị trí, khó mà khóa chặt. Hừ! Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, ma khuyết xuất hiện trong tay hắn. Cổ tay rung lên, mũi kiếm lập tức tách ra điểm điểm hàn mang. Ảnh sát kiếm pháp. Khoe kiếm. Lấy nhanh đánh nhanh. Xuy. Đối mặt kiếm mang nhanh như tàn ảnh, khó phân biệt thật giả, Nhậm Kình Thương thân ảnh bị ép ra, trên người hắn quần áo thậm chí xuất hiện mấy đạo vết kiếm. Lại ăn ta một quyền. Vương Đằng thừa thắng xông lên, đấm ra một quyền. Viên vương quyền. Nhậm Kình Thương sắc mặt khó coi, một quyền đón lấy Vương Đằng. Bành. Hai quyền đối với anh. Nhậm Kình Thương sắc mặt hơi đổi, cả người không khỏi bay ngược về đằng sau. Lại đến. Vương Đằng bay vút mà tới, tựa như hóa thân bạo viên, quyền mang như mưa to gió lớn đổ xuống mà ra. Bành bành bành. Khủng bố quyền kình bộc phát, đều rơi trên người Nhậm Kình Thương. Bành. Một thân ảnh từ trên bầu trời rơi đập, hung hăng rơi vào trên lôi đài, phát sinh tiếng vang. Bụi mù còn chưa triệt để tán đi, đạo thân ảnh kia lại từ mặt đất phóng tới không trung, phảng phất hóa thành một tia chớp mũi tên. Trực chỉ trên bầu trời Vương Đằng. Thương viêm chỉ. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, một chỉ điểm ra. Hỏa diễm chi mang từ trên ngón tay của hắn bộc phát, phóng tới lôi đỉnh mũi tên. Vâng. Tựa như hai tia sáng ở giữa không trung va chạm, cuối cùng nổ tung lên. Nhậm Kình Thương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra đi, đừng che che lấp lấp. Vương Đằng cười to nói. Hừ. Cuồng vọng. Nhậm Kình Thương lạnh lùng hừ một cái, trong mắt hàn quang lấp lóe, không có quá nhiều ngôn ngữ. Thân hình thoát một cái, lập tức phân ra hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc tới. Đây là Vương Đằng ánh mắt khẽ động, thần sắc có chút ngạc nhiên. Sau đó hắn lại nhìn thấy Nhậm Kình Thương ba đạo thân ảnh lần nữa một điểm, biến thành chín đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Chín thân ảnh bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, quay chung quanh Vương Đằng xoay tròn, giống như hình thành vô số thân ảnh. Thiên giai chiến kỹ, Lôi đỉnh cửu kích. Trong tàn ảnh vây quanh Vương Đằng không ngừng xoay tròn, chín thân ảnh đột nhiên phát ra lôi đỉnh công kích. Ầm ầm. Chín đạo lôi đình bổ về phía Vương Đằng, uy lực khủng bố. Vương Đằng hơi biến sắc mặt, Nhậm Kình Thương một kích này thất tinh chiến binh cấp võ giả bình thường đều chưa hẳn chống đỡ được, hắn không dám chút nào lãnh đạm, nguyên lực ngưng tụ, một quyền đánh phía lôi đỉnh. Viên Vương quyền. Quyền ý. Một đạo thân ảnh viên vương to lớn tựa như núi cao tại sau lưng Vương Đằng hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền đập ra ngoài. Bành. Cự viên cùng lôi đỉnh ầm vang va chạm, tiếng nổ vang vọng bốn phía. Lôi đỉnh chôn vùi. Cự viên tiêu tán. Sóng xung kích cuốn ngược bốn phía, đem Nhậm Kình Thương tàn ảnh đều tách ra. Một thân ảnh hiện hiện mà ra, chính là bản nhân Nhậm Kình Thương. Vương Đằng giơ cao ma khuyết, hỏa diễm đao ý bộc phát. Thiên giai chiến kỹ. Thiên cương hỏa diễm đao ba. Một đạo kinh khủng hỏa diễm đao mang trực tiếp hướng về Nhậm Kình Thương chém tới. Nhậm Kình Thương sắc mặt đại biến, không kịp tránh né, chỉ có thể đem lôi đỉnh thân điều động đến cực hạn, toàn thân lôi quang nồng đậm tới cực điểm, ngạnh kháng một đao kia. Vâng. Hỏa diễm đao mang trong nháy mắt giáng lâm, hỏa diễm càn quét, bao phủ hoàn toàn Nhậm Kình Thương. Nhậm Kình Thương liền giống như một viên sao băng, kéo lấy diễm vi thật dài từ trên cao rơi xuống mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất lắc lư, bốn phía trải rộng vết rách, hỏa diễm thiêu đốt hồi lâu, một cái hố sâu to lớn mới hiện hiện mà ra. Một thân ảnh nằm ngang ở trong đó, chật vật đến cực điểm. Tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhậm Kình Thương thế mà bại ba. Rất nhiều người trừng ngây mồm, cảm giác khó có thể tin, tất cả ánh mắt trong lúc nhất thời đều ngưng tụ ở trên bầu trời đạo thân ảnh kia phía trên. Cái này, làm sao có thể? Nhậm gia lão gia tử trừng to mắt, bị hắn ký thác kỳ vọng cao Nhậm Kình Thương thế mà lại thua. Vẫn thua cho hắn một mực thống hận người kia hậu bối. Hắn không thể nào tiếp thu được, giờ phút này hô hấp dồn dập, không khỏi ho khan, một vệt máu từ khóe miệng của hắn tràn ra, sắc mặt như giấy vàng, phảng phất tùy thời đều có thể thể đi đời nhà ma, chạy đi gặp Diêm Vương. Chương 370, sắp biến thiên. Vô số ánh mắt tụ tập một chỗ. Giờ khác này Vương Đằng có thể nói vạn chúng chú mục, hắn chính là thằng cu chói mắt nhất. Dưới sân, Cơ Tu Minh sững sờ nhìn qua một màn này, trên mặt hiện hiện một chút buồn vô cớ, ngay cả Nhậm Kình Thương đều bại rồi sao. Đối với thiên kiêu lớn nhất đả kích, khả năng chính là người hắn tuyệt không để vào mắt, lại người thành đánh bại hắn, đồng thời so với hắn đi càng xa. Cơ Tu Minh nắm thật chặt kiếm trong tay, xương ngón tay đều bóp hơi trắng bệnh. Tháng! Tháng rồi! Hàng chú bọn người lại là tràn ngập khó có thể tin. Hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút tiếp thụ không nổi. Vương Đằng làm sinh viên năm nhất, tham gia giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc đã là lần thứ nhất xưa nay chưa thấy, kết quả còn ôm cái quán quân về nhà. Ai có thể nghĩ tới kết quả này? Chỉ sợ ngay cả để Vương Đằng tới tham gia cái này giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc Bành Viễn Sơn đều chưa hẳn nghĩ ra được đi. Quán quân giải thi đấu võ đạo đệ nhất toàn quốc. Cái này từ ngữ tràn ngập mộng ảo, thậm chí bao hàm vô số trẻ tuổi võ giả võ đạo chi mộng. Là đồ vật tất cả võ giả theo đuổi a. Khán đài lầu 2, Bành Viễn Sơn có chút thất thần, nhìn phía dưới cái kia đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ toàn trường, cảm khái không thôi, không khỏi hướng Đạm Đài Tuyền bên cạnh nói, "Hiệu trưởng, ngươi có thể nghĩ ra được hắn có thể thu được quán quân sao?" Tây Đạm Đài Tuyền hơi sững sờ, lung tung nói, "Ta liền tùy tiện để hắn đi thử một chút." "Tốt một cái thử một chút." Đồ đệ không đáng tin cậy không phải không đạo lý, dù sao ngay cả lão sư hắn cũng là tấm đức hạnh này. Đám người im lặng. Kim Lân Đại học Võ Đạo Học viện viện trưởng Nghiêm Khang một mặt ao ước thêm ghét bỏ, nhìn một cái này nói là tiếng người sao. Tùy tiện thử một chút liền lấy quán quân võ đạo cả nước, vậy nếu là nghiêm túc, chẳng phải là nên đem vô địch thế giới đều cầm về. Hắn là sẽ không thừa nhận mình ghen tức. Dù sao Vương Đằng đã từng là mục tiêu bọn hắn tranh đoạt ta, cũng liền nói, bọn hắn Kim Lân Đại học lúc đầu cũng là có hy vọng quán quân. Á á á. Nghĩ như vậy, Nghiêm Khang tâm thái muốn bạo tạc. Đó là quán quân a quán quân. Bỏ lỡ cơ hội. Sai 100 triệu 3. Có thể xưng nhân sinh lớn nhất tiếc nuối hàng loạt. Nghiêm Khang cả người đều không tốt, lâm vào tự bế, lúc này hận không thể tìm góc tối không người vẽ vòng tròn nguyền rủa Hoàng Hải Trường quân đội một đám gia hỏa hảo vận này. Bên kia, Cực Tinh Võ Quán quán chủ Diệp Cực Tinh mặt mũi tràn đầy cảm khái, sau đó không khỏi nói, ta nhớ được tiểu tử này là băng hệ đi, ta nhìn hắn toàn bộ hành trình cơ hồ đều tại dùng hỏa hệ, về sau lại vận dụng thủy hệ, thổ hệ, phong hệ. Đây là võ giả đa hệ thiên phu a. Bên cạnh A Ly Mã tổng nghe vậy, lập tức sững sờ, âm thầm đếm nói, 5 hệ. Ừm. Diệp Cực Tinh cười gật gật đầu, nếu như không có ẩn tàng mà nói, đúng là 5 hệ. T. Mã tổng hít vào ngụm khí lạnh, thiên phú này, hắn đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Sau đó không khỏi quay đầu hướng Lôi Đỉnh Võ Quán quán chủ nói, Lôi quán chủ, xem ra đồ đệ của ngươi thua không oan a. Lôi Chấn Đỉnh từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, đống nhiên cười một tiếng, tranh tài còn chưa kết thúc đây. Mã Tổng lập tức sững sờ. Lôi Chấn Đình ngẩng đầu, nói. Sắp biến thiên. Diệp Cực Tinh nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đống nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Không biết lúc nào bầu trời vậy mà tối sầm lại, mây đen áp đỉnh, mưa gió nổi lên. Ầm ầm. Đống nhiên, một tia chớp vạch phá tầng mây, ánh sáng màu trắng bạc chiếu sáng nửa cái bầu trời, người xem còn đắm chìm trong trận đấu trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Dẫn Lôi. Diệp Cực Tinh sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Lôi Chấn Đình nói, ngươi đồ đệ kia điên cuồng như vậy. Vì quan quân, cái này lại tính là gì? Lôi Chấn Đình khinh thường nói. Trong Long Xảo, bình luận viên thanh âm vang lên, xét đánh, thật sự là kỳ quái thời tiết, mùa đông hẳn là cực ít xét đánh mới đúng. May mắn, chúng ta giải quán quân đã phân ra được thắng bại. Chờ đã, ta nhìn thấy cái gì, Nhậm Kình Thương lại đứng lên. Hắn vậy mà lại đứng lên. Bình luận viên thanh âm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đem mọi người ánh mắt hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo bóng người lung la lung lay đứng người lên. Cái này, làm sao có thể? Vừa rồi loại kia công kích, hắn lại còn đứng lên được. Đám người kinh ngạc dị thường, không khỏi nghị luận lên, lúc đầu đã quyết ra thắng bại tranh tài đột nhiên lại tràn ngập lo lắng. Nhậm Kình Thương còn có thể tái chiến sao? Hắn phải chăng còn có cơ hội? Như thế ương ngạnh. Vương Đẳng túi đầu nhìn về phía Nhậm Kình Thương, ánh mắt mang theo kinh ngạc, sau đó nhíu mày hướng bầu trời trông đến đi. Cái này lôi đỉnh đến rất không bình thường. Ầm ầm. Phảng phất chính những hắn suy đoán, trên bầu trời lại là một đạo lôi điện thô to xẹt qua. Đồng thời lần này vậy mà thẳng tắp hướng mặt đất đánh rất mà tới. Vâng. Sau một khắc, lôi điện lại trực tiếp rơi vào trên thân Nhậm Kình Thương. Đây là... Vương Đẳng trong mắt con ngươi co vào, đồng nhiên có loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Cái này Nhậm Kình Thương tuyệt đối phải ra cái gì yêu thiêu thân. Nhậm Kình Thương. Bị sét đánh ba. Đám người trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì thao tác. Nhậm Kình Thương vừa rồi đứng lên, mọi người còn muốn nhìn hắn tiếp xuống có thể hay không lật bàn. Làm sao đột nhiên liền bị sét đánh rồi? Chẳng lẽ hắn làm cái gì việc trái với lương tâm, lão thiên ba ba đều không vừa mắt, cho nên hạ xuống lôi đỉnh đánh chết hắn, không để hắn thu hoạch được quán quân. Trong lúc nhất thời, các loại nao động xuất hiện tại mọi người trong đầu. Ầm ầm, ầm ầm. Sấm sét vang dội, từng đạo lôi điện nổ vang, liên tiếp ở chính giữa đạo lôi điện bổ về phía Nhậm Kình Thương, như là thân cảnh đại thụ, hình thành một màn kỳ quan. Lôi điện bên trong, Nhậm Kình Thương hai tay chống trời, một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng, trực trùng vân tiêu. Ha ha ha. Một trận cười to vang vọng mà lên. Đồng thời, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trong bộ phát ra. Đám người dù là ngu ngốc đến mấy, dù là đến bây giờ y hề nguyên không biết Nhậm Kình Thương là thế nào làm được, cũng rốt cuộc minh bạch, Nhậm Kình Thương không phải bị sét đánh, mà là cố ý dẫn lôi, tụ lôi điện chi lực cho mình dùng. Hành động điên cuồng như vậy, đám người hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung. Quá điên cuồng. Quá tìm đường chết. Không có người nghĩ đến Nhậm Kình Thương sẽ lấy phương thức như vậy nghịch chuyển chiến cuộc. Vương Đằng, ngươi cuối cùng thắng không được ta. Nhậm Kình Thương thanh âm từ bên trong lôi đỉnh truyền ra, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu lôi đỉnh nhìn về phía Vương Đằng. Bớt nói nhiều lời, có chiêu thức gì xử hết ra. Vương Đằng mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nhậm Kình Thương sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đem tất cả lôi điện dẫn tới trên tay phải. Lôi long. Tiếng nói vừa ra, tất cả lôi điện tụ đến. Dần dần ngưng tụ thành một đầu lôi điện cự long, ở trên bầu trời xoay quanh gào thét. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, hắn tử cái kia trên thân lôi long to lớn cảm nhận được to lớn uy hiếp.